Chương 781, phê mệnh. Ngọa hổ tàng long, xâm nhập Cửu Phong Sơn. Tân Nương Tử, Lang Quân đi nơi nào? Một, chương 781, phê mệnh. Ngọa hổ tàng long, xâm nhập Cửu Phong Sơn. Tân Nương Tử, Lang Quân đi nơi nào? Một, Cửu Phong Sơn hạ, có vài chục tên tu sĩ ở đây, bọn hắn thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú lên trên trời thiên địa dị tượng, đầu kia thiên long pháp tướng cùng hổ ưng tranh đấu, sang chói nguyên thần thần thông chiếu rọi cả mảnh trời. Một tên cao gầy thanh niên áo đen nhìn lên trên trời dị tượng, nhẹ giọng cảm khái, không nghĩ tới cái này Cửu Phong Sơn chung vậy mà cất giấu loại này thượng cổ hung cầm. Như vậy xem ra, Cửu Phong Sơn chỗ sâu có lẽ thật có tiên duyên, lần này là đến đúng rồi. Chỉ là lần này đừng có lại là cái gì hố người bấy dập. Thanh niên mặc áo đen này nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, lại liếc mắt nhìn đứng nơi xa một cái khôi ngô bắc địa nam tử, người kia tướng mạo thu kệch, trời sinh có một loại quý khí, cho người ta một loại như núi cao vực sâu cảm giác các bách, Mộ Dung Long Thành. Mọi giờ này cũng tới. Hắn nhẹ giọng lầm bầm một tiếng, không nghĩ tới lại bị cái kia Mộ Dung Long Thành nghe được. Mộ Dung Long Thành, Thảo Nguyên Kim Trướng Vương đỉnh thiên tiêu, mắt cao hơn đầu, lúc này nhìn về bên này một chút, vừa vặn phát hiện thanh niên mặc áo đen này. Hừ. Mộ Dung Long Thành hừ lạnh một tiếng, khí cơ tung hành. Thanh niên áo đen như bị sét đánh, nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, trong lòng hãi nhiên, trực tiếp bóp một cái phù chú, thổ độn rời đi. Như Lý Ngôn Sơ ở đây liền có thể nhận ra thanh niên mặc áo đen này, Chu Thuật Phong, Long Hổ Sơn đệ tử. Mộ Dung Long Thành không có đem hắn để ở trong mắt, thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía bầu trời, à, những lao bất tử này đều chạy ra ngoài. Cái này trong mộ đồ vật đích thật là có lực hấp dẫn. Mộ Dung Long Thành lúc này khí tức cường hành, ở đây mười mấy tên tu sĩ, không một người bị hắn để ở trong mắt, hắn cười lạnh một tiếng, liền hướng Cửu Phong Sơn chỗ sâu tiến đến. Chu Thuận Phong trước đó vài ngày, tại một chỗ lớn hạ luyện khí sĩ trong phần mộ gặp được Mộ Dung Long Thành, ngay lúc đó Mộ Dung Long Thành là nửa bước tam cảnh. Trong mộ lớn có một chỗ luyện khí sĩ bản chép tay không biết ghi lại dạng gì công pháp, đi mộ địa trừ Chu Thuận Phong, còn có 7, 8 người tu hành, trong đó liền bao quát hai tên lão quái vật, kéo dài hơi tàn, duy trì nhục thân nửa bước tam cảnh. Một người trong đó hay là Nga Mi Sơn một cái tông môn tổ sư, nắm giữ cường đại thần thông, mặc dù cũng không đột phá tam cảnh, thế nhưng là cũng không phải phổ thông âm thần có thể đối kháng. Thế nhưng là trong mộ lớn luyện khí sĩ bản chép tay cuối cùng lại rơi vào Mộ Dung Thành trong tay, xuống mộ người tu hành đều bỏ mình, cũng không biết Mộ Dung Thành cuối cùng bạo phát lực lượng gì, chỉ có Long Hổ Sơn đệ tử Chu Thuận Phong bằng vào độn pháp rời đi, chỉ bất quá lần này cùng Mộ Dung Long Thành gặp lại, hắn tựa hồ căn bản khinh thường đối phó chính mình. Chu Thuận Phong trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, Mộ Dung Long Thành khí tức trên thân tựa hồ không giống nhau lắm. Chu Thuận Phong nắm giữ lấy đạo môn của pháp, đó có thể thấy được Mộ Dung Long Thành khí tức trên thân, tối nghĩa khó hiểu, để tâm hắn sinh kiêng kỵ. Hắn thi triển thuật đột thổ, tại Cửu Phong Sơn trùng xuyên thẳng qua, bên người chợt có một đạo khí tức xuyên qua, Chu Thuận Phong trong lòng lạnh lẽo, thật nhanh. Khí tức cách hắn 10 trượng xa, hắn cũng không có thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, nhưng lại biết đối phương đồng dạng là nắm giữ thổ hành chi thuật cao thủ. T. Cái này Cửu Phong Sơn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao tới nhiều như vậy cao nhân? Chu Thuận Phong trong lòng giật mình, động tiên phúc địa còn có trùng điệp hạn chế, áp chế cảnh giới thứ 3 tu hành dương thần cao nhân tiến vào, Cửu Phong Sơn lại tại thế gian, chỉ cần biết rằng tin tức đều có thể tới kiếm một chén canh. Độ khó này cũng quá lớn, hy vọng truyền thuyết tiên duyên là thật. Long Hổ Sơn một vị trước tiên sư cho Chu Thuận Phong đẩy quá mệnh, phúc trạch thâm hậu, hữu tử nhất sinh. Hai loại hoàn toàn khác biệt kết quả nhưng lại đồng thời xuất hiện tại trên người một người, Chu Thuận Phong mới đầu cũng không hiểu, phúc tinh cao chiếu người hẳn là sẽ không gặp phải quá lớn hiểm cảnh mới đối, hắn những năm này đào đại mộ, nhập bí cảnh, đạt được không ít chỗ tốt, lúc này mới rốt cuộc minh bạch lần này nói đạo lý, không chết được. Hữu tử nhất sinh nói là chính mình gặp được đủ loại đại khủng bố, tuy nhiên lại ném không xong tính mệnh. Thế là sau chút năm, Chu Thuận Phong lá gan càng lúc càng lớn, động tiên phúc điệu tất đi, đại mộ tất bên dưới. Đúng là thật không có chết đi, có đôi khi sẽ đạt được lợi ích, có đôi khi chỉ là hút chút nước. Nhưng là bất kể như thế nào, lại hung hiểm hoàn cảnh vẫn không có làm bị thương tính mệnh. Lần này hắn thăm dò đến Cửu Phong Sơn trung có tiên duyên xuất hiện, liền muốn đến tham gia náo nhiệt, khoảng cách Cửu Phong Sơn càng gần, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ liền càng dày đặc, có nồng đậm thi khí cùng một tia tiên khí. Thật sự có tiên duyên. Chu Thuận Phong hai mắt tỏa sáng, bất quá làm sao thi khí như vậy nồng đậm? Chẳng lẽ ra đại mộ tổng không thành cất giấu một bộ tiên thi đi? Chu Thuận Phong nghĩ tới đây, khóe miệng co quắp một chút. Lần trước linh cư trong phúc địa, tiên thi kia kèm chút hủy tất cả mọi người, nếu không phải cái kia Thường Sơn Triệu Tử Long xuất thủ, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ vỡ lạc. Hắn có chút ngẫm nghĩ một chút, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, chỉ bằng ta cái này cựu tử nhất sinh mệnh cách, dạng nguy hiểm gì nằm bất bình. Đột nhiên, hắn cảm giác đến phía trước có một cỗ nồng đậm thi khí, tử khí, hắn đột nhiên ngừng lại, thi triển thuật độn thổ rời đi, rắc. Chu Thuận Phong kinh hô một tiếng. Rắc là người chết chết đi thi thể ngưng tụ, trong đó có người chết huyết nục đủ loại u ám chi lực, một khi lấy thuật độn thổ tiến vào, sợ là căn bản đi ra không được liền sẽ bị ô nhiễm thần trí, huyết nục tách rời. Lại có rắc ở đây, xem ra đích thật là có một ngôi mộ lớn, hơn nữa là một tòa hiếm thấy mộ táng. Chu Thuận Phong hít sâu một hơi, lấy ra một kiện pháp khí, hướng về bên trong đi tới. Lúc này hắn người đã ở tại Cửu Phong Sơn vòng tròn, sương mù trùng diệp, huyễn hóa thành các loại hung thú hình tượng, bên tai cũng chuyển tới tạc âm, phảng phất có người ở bên tai xì xào bàn tán, lại hình như có người tại tụ kinh. Chu Thuận Phong từ trong ngực lấy ra linh phủ, nín thở ngưng thần. Linh phủ này chính là Long Hổ Sơn cao phẩm phụ lục, có thể bảo vệ nguyên thần không làm ngoại giới mà thay đổi, nhưng là thiêu đốt đằng sau đưa đến hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Chu Thuận Phong sắc mặt tái nhợt, nhìn xem mênh mông núi lớn, trong lòng nhịn không được trầm xuống. Tiến lên mấy chục bước, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, hắn vậy mà xuất hiện tại một chỗ phong cảnh tú lệ trên sườn núi, hoa, chim, cá, sâu, cỏ cây xanh tươi lướt át. Có từng cây tiên dược ở trong đó hiện hiện linh quang, mùi thuốc nồng nặc để Chu Thuận Phong tinh thần vô cùng phấn chấn, trong mắt phát ra quang mang, ngàn năm chú quả, long dương cỏ, kim liên, bị ngạn hoa, bồ đề quả. Từng cây linh dược ngay tại dốc núi này phía trên, Chu Thuận Phong hô hấp dồn dập, nhịn không được tới gần con rồng kia dương cỏ. Rồng này dương trong cỏ ẩn chứa bàng bạc dương khí, chính là thập đại thuần dương bảo vật một trong, đối với cảnh giới thứ ba dương thần tới nói cũng là trọng bảo, thế nhưng là bây giờ thế gian đã không có long dương cỏ, ngàn năm chu quả còn có ghi chép, long dương cỏ sớm đã tuyệt tích tại thế gian, Chu Thuận Phong nhịn không được vươn tay bắt tới, trực tiếp đem rồng này dương cỏ nhét vào trong miệng, từng ngụm nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Bàng bạc linh khí, thuần dương chi khí, trong nháy mắt chạy vào ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn ánh mắt càng cuồng nhiệt. Hắn ăn vào long dương cỏ đằng sau, lại chụp vào cái kia ngàn năm chu quả ăn vào sau, tại cảnh giới thứ hai sẽ có được bàng bạc pháp lực. Hắn đem ngàn năm chu quả cũng nhét vào trong miệng, từng ngụm gặm. Đống nhiên, trong ngực một đạo lá bửa chợt nóng lên, tựa như que hàn bình thường, hắn nóng làn da suy suy toát ra khói trắng. Chu Thuận Phong đống nhiên bừng tỉnh, hắn phát hiện chính mình đúng là nằm dạp trên mặt đất gặm ăn trên đất rác. Nơi nào có thiên tài địa bảo gì, nơi nào có điểu ngữ gì hương hoa dốc núi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này hai tay đen nhánh, thể nội có từng đạo âm độc chi khí phát ra. Không tốt. Chu Thuận Phong trong lòng kinh hãi, vội vàng từ trong ngực lấy ra giải độc linh đan, từng ngụm nuốt vào. Trong nháy mắt, mười mấy viên linh đan xuống dưới, Chu Thuận Phong trên mặt hắc khí hơi hạ xuống một chút, đột nhiên nôn mửa đứng lên, nôn hắn cảm giác tâm can tỳ phổi thận đều muốn phun ra, lúc này mới hơi hòa hoãn một chút, trên người khí độc tiêu tán. Mẹ nó, chúng chiêu. Chu Thuận Phong lúc này lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới bằng vào chính mình một thân pháp khí, còn có nhiều năm qua hành tẩu ở nguy hiểm đại mộ kinh nghiệm, hay là tại nơi này mắc lửa. Suýt nữa ăn rác, huyết nục tách rời, hồn phi phách tán. Ầm ầm. Chu Thuận Phong bên tai phảng phất ngầm trộm nghe đến tiếng nổ mạnh, có thể bạo tạc này âm thanh không phải trên trời thiên long pháp tướng cùng hung cầm kia hổ ưng tranh đấu thanh âm, mà giống như là từ trong sơn cốc truyền tới. Có người. Chu Thuận Phong trong lòng run lên. Tại cái này nồng đậm trong sương lớn, không chỉ có Chu Thuận Phong, Mộ Dung Long Thành cũng đã sớm tiến vào bên trong. Mộ Dung Long Thành lúc này trên thân kim quang hiện lên, vàng bạc khí cơ, giống như kim long một dạng bao phủ ở trên người hắn. Lúc này hắn đang cùng một con hung thú chém giết, hung thú này chính là một đầu đại mãng màu đen, thân thể có mấy trăm trượng, chính là Sơn Hải Kinh hung thú ba xà. Đây là một đầu cũng không trưởng thành còn nhỏ ba xà, nhưng dù vậy vẫn như cũ hiển lộ ra không kém gì cảnh giới thứ ba thực lực. Chỉ gặp cái này ba xà đuôi dài quét qua, ẩn ẩn có phong lôi chi thành, một ngụm hắc khí phun ra, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một vài mười trượng hố sâu. Cảnh giới thứ ba phía dưới dính lên đằng sau hẳn phải chết. Mộ Dung Long Thành lúc này lại cùng cái này ba xà đấu tương xứng, thậm chí mơ hồ ngăn chặn hung thú này, hắn trong hai con ngươi kim quang hiện lên, kim long quấn quanh trên thân, bộc phát ra di sơn đảo hải lực lượng cường đại. Hắn khi lấy được cái kia lớn hạ luyện khí sĩ bản chép tay sau, thể nội tôn kia cường hành ý chí thừa cơ cùng Mộ Dung Long Thành ý chí dung hợp. Lúc này mặc dù nhìn cùng lúc trước không khác, thế nhưng là trên bản chất cũng đã là một người khác. Một mực chỉ đạo Mộ Dung Long Thành tu hành võ đạo tôn kia ý chí cường đại, rốt cục chiếm cứ Mộ Dung Long Thành nội thân. Mộ Dung Long Thành lúc này vung đầu nằm đấm, bàng bạc bá đạo khí cơ bộc phát, cùng ba xà chiến đấu, ầm ầm. Hắn một quyền đánh nổ cái này ba xà đầu lâu đằng sau, vừa mới thở dài một hơi, liền có một đạo to lớn như núi cao hung thú xuất hiện, toàn thân bộ lông màu vàng nóng, như là viên hầu, một đôi mắt xích hồng, lộ ra ngập trời khí thế hung ác, Mộ Dung Long Thành trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 781, phê mệnh. Ngọa hổ tàng long, xâm nhập Cửu Phong Sơn. Tân Nương Tử, Lang Quân đi nơi nào? 2, chương 781, phê mệnh. Ngọa hổ tàng long, xâm nhập Cửu Phong Sơn. Tân Nương Tử, Lang Quân đi nơi nào? 2, không đối, cuối cùng là địa phương nào? Tại sao phải có nhiều như vậy hồng hoang dị thú? Mộ Dung Long Thành trên thân khí cơ bộc lộ, kim long quay quanh ở trên người hắn, sở dĩ không sợ thiên long kia pháp tướng cùng cái kia thượng cổ hung cầm, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cũng là cảnh giới thứ ba dương thần, lúc này, hắn lại có chút mệt mỏi ứng đối, đồng nhiên, trong lòng của hắn trầm xuống, không đối, không đối. Trên người hắn bộc phát ra kim quang ảo ánh, chiếu sáng trước người mê vụ, như là nham thạch cứng rắn cơ bắp cũng hiện lên kim quang, cả người thấy hoa mắt, cái kia giống như núi cao to lớn viên hầu biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này, trên mặt đất khe danh tung hành, căn bản không có cái gì bà xả thi thể. Huyễn thuật. Mộ Dung Long Thành trong lòng cảm giác nặng nề, có thể làm cho cảnh giới thứ ba chúng chiêu huyễn thuật. Sương mù trùng diệp bên trong, Lý Ngôn Sơ hiện hóa thân hình, trong ngực kẹp lấy một thanh ô giấy dầu, nơi đây sương mù trùng diệp, âm khí khí ẩm cực nặng, đồng thời có tiếng tụ kinh, hỗn tạp tâm thanh, tiếng bàn luận xôn xao nhiễu loạn tâm trí, Thạch Tiểu Man mới ra đến liền suýt nữa bị hồn phách tiêu tán, bị thu hồi trong dụ dùng pháp lực bảo vệ, vừa rồi hắn dùng thuật độn thổ ghé qua cũng gặp phải cái kia rắc tầng, vũ hành đại độn có thể che đậy lại rắc ô nhiễm, chỉ là Lý Ngôn Sơ hay là lách mình đi ra, nguyên nhân rất đơn giản, thật là buồn nôn. Với hắn mà nói, tại cái kia huyết nhục ô hế chỗ xuyên thẳng qua, không thua gì tại hố phân bên trong xuyên thẳng qua, cho dù dính không đến trên thân, thế nhưng là chính là cảm giác thật là buồn nôn. Lý Ngôn Sơ tại Cửu Phong Sơn bên trong hành động, nguyên thần truyền âm cho trong dù Thạch Tiểu Man, thế nào? Còn có cảm ứng sao? Tựa hồ đang sâu trong núi lớn, lại tựa hồ ngay tại kề bên này. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng giật một cái, ngươi không cảm thấy ngươi nói là câu nói nhảm? Thạch Tiểu Man yếu ớt nói, có lỗi với Lý đạo trưởng. Như thế dịu dàng ngoan ngoãn một cái muội tử. Lý Ngôn Sơ ngược lại không có ý tứ đầu đen rau muống. Có tin tức gì tùy thời truyền âm cho ta. Tốt. Thạch Tiểu Man bị hắn dùng pháp lực bảo hộ ở trong dù, thanh âm không cách nào truyền ra, nhưng là bây giờ Lý Ngôn Sơ nguyên thần cực mạnh, cùng Thạch Tiểu Man khí cơ tương liên, có thể trực tiếp dưới đáy lòng đối thoại. Cái này tương đương với cho Thạch Tiểu Man bung ra một bộ phận quyền hạn, có thể liên tuyến. Không phải vậy dưới tình huống bình thường, Thạch Tiểu Man muốn truyền âm là tuyệt đối không thể nào, khẽ rửa gần liền sẽ bị hắn nguyên thần bên trong thuần dương chi khí cho nghiền nát. Lý Ngôn Sơ đem thần thức thả ra, cái này Cựu Phong Sơn trung tình cảnh liền phản hồi trong mắt hắn. Sương mù có trở ngại cách tầm mắt tác dụng, nguyên thần của hắn chỉ có thể ở nơi này nô ra 10 dặm, âm thần chỉ có thể ở nơi này nô ra 3 trượng, dương thần bất quá mấy chục trượng nhiều. Lý Ngôn Sơ bị áp chế sau cũng là 10 dặm cất bước. Chỉ là hắn không cùng mặt khác dương thần cao nhân trao đổi qua, bởi vậy, vẫn cho là chính mình thần thức rõ xét phạm vi rất nhỏ. Trên đường đi cũng không có cảm giác được bất luận cái gì hiện tượng, sương mù tựa hồ đối với hắn không có tác dụng. Đương nhiên, Lý Ngôn Sơ dừng bước lại, thần thức phản hồi đi ra hình ảnh, một câu hình người hài cốt đang hướng về chính mình đi tới, trên người bạch cốt giống như là ngọc thạch, phát ra nhàn nhạt quang. Khí tức cực kỳ ẩn nấp, nhất là tại trong đồng vụ này, nó tới lặng lẽ đến Lý Ngôn Sơ sau lưng, Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt liền cảm giác được có âm phong thổi hướng mình cái hốc. Thần thức trong tầm mắt, bạch cốt này muốn dựng vào Lý Ngôn Sơ bả vai, đổi lại tu sĩ bình thường, lúc này nếu không có bị phát giác, chỉ sợ thực sẽ bị phụ thể, có thể bạch cốt này hành động, tại Lý Ngôn Sơ trong mắt lại là cực kỳ rõ ràng. Hắn chợt xoay người, quát to một tiếng, "A!" Khí tức hùng hậu. Cái này mười phần đột nhiên một tiếng để bạch cốt cũng nhịn không được lui ra phía sau một bước, cả bức khung xương mắt trần có thể thấy chấn động một cái. Còn có ý thức. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, bạch cốt này hóa thành một đạo thân ảnh màu trắng, tan biến tại trong sương mù, trong nháy mắt liền lướt đi mấy chục trượng. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ nhanh hơn nó, lập tức xuất hiện tại bạch cốt sau lưng, một thanh nắm bạch cốt này cổ, bàng bạc pháp lực đem bạch cốt cầm cố lại. Hắn cảm nhận được bạch cốt này tại dưới tay mình lắc lắc lật lật, không ngừng phát run, bạch cốt tinh, thi yêu. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi linh quang lấp lóe, thi triển linh mục thuật nhìn sang, lại phát hiện bạch cốt này thật ý thức cực kỳ yếu ớt, bạch cốt bên trong lại ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng, hẳn là một vị nào đó cường đại người tu hành xương cốt. Ở chỗ này sinh ra linh trí, nói là thi yêu càng thêm chuẩn xác. Bạch cốt cố gắng muốn hướng Lý Ngôn Sơ trong thân thể chui vào, muốn mượn người sống này thân thể hoàn dương, hô. Lý Ngôn Sơ trên tay hiện ra tam muội chân hỏa, trong nháy mắt đem bạch cốt này luyện hóa. Công đức 4000. Lý Ngôn Sơ cười, nơi này cũng là không tệ. Hắn tiếp tục hướng bên trong tiến đến. Trung quanh xương mù dần dần huyễn hóa thành các loại hung thú thân ảnh. Xương mù này có làm cho người tâm thần sa đọa công hiệu, bạch cốt này thành tinh, chẳng qua là chết bởi trong xương mù người tu hành hóa thành, chân chính nguy hiểm đến từ mê vụ này bản thân. Có thể Lý Ngôn Sơ từ đầu đến cuối đều hồn nhiên không hay, trong sương mù này mới thuật, với hắn mà nói căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. 300000 công đức cấp bậc thành tâm ngọc đội bảo vệ nguyên thần của hắn, miễn dịch hết thảy thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ kẹp lấy ô giấy dầu ở trong sơn cốc hành động, thông suốt đi tới Cựu Phong Sơn chỗ sâu. Đương nhiên, bên hai của hắn nghe được khua chiêng gõ trống tiếng trống, quay đầu nhìn lại, phát hiện trận trận âm phong trong sương mù đi tới bốn cái kiệu phu giơ lên một đỉnh hoa hồng lớn kiệu. Cái này hoa hồng lớn kiệu rách nát không chịu nổi, rất nhiều nơi đều lộ ở bên ngoài, rèm cũng còn lại một nửa. Lộ ra bên trong một cái tân nương tử. Tân nương tử này ngược lại là kiểu diễm như hoa, quyến rũ động lòng người, trên người tân nương quần áo lại rách tung tóe, nên để lọt không nên để lọt đều để lọt ở bên ngoài. Cố Kiệu lay động đứng lên, nhoáng một cái nhoáng một cái, tân nương tử ở trong đó dáng người chợt trợn, bốn cái kiệu phu mặt không biểu tình, trên mặt bôi chét lấy má đỏ, sắc mặt trắng bệnh. Âm hồn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt đảo qua đi, phát hiện tân nương tử trên thân khí tức đã nồng đậm thành thực chất, âm khí cường hành, thực lực không tại một chút quỷ vương phía dưới. Lang quân đi nơi nào? Hoa hồng lớn tiệu tại Lý Ngôn Sơ trước người dừng lại, tân nương tử nhẹ nhàng mở miệng, ngựa khí nhu hòa. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nhìn xem hoa hồng lớn tiệu, đột nhiên ngón tay gảy nhẹ, một đạo tam muội chân hỏa bay ra. Tam vị chân hỏa chí cương chí dương, chuyên phá tà túy. Trước mắt hai đạo âm hồn trong nháy mắt bị thiêu chết, công đức 2000. Công đức 2000. Hai cái này tiệu cha cũng không phải là cực mạnh quỷ, nhưng lại là thật sự tồn tại, cũng không phải là huyễn tượng, chỉ bất quá tam muội chân hỏa đến tân nương tử này trước người, lại bị trên cố kiệu hiện lên một đạo vàng bạc âm khí ngăn cản, tam muội chân hỏa cùng âm khí thủy hỏa bất dung, không khỏi trong nháy mắt liền phát ra tiếng nổ mạnh. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tân nương tử trên mặt lộ ra ủy khuất thần sắc, Lang quân thật là lòng dạ độc ác. Hai đạo âm hồn bị tiêu chết, thế nhưng là cố kiệu nhưng như cũng duy trì cân bằng, quần áo rách rơi tân nương tử, lộ ra vũ mị thần sắc, bất quá nô gia ưa thích thô bạo. Lý Ngôn Sơ, hắn mặc dù không có từ tân nương tử này trên thân nhìn ra giỏi bỏ mặt mũi tràn đầy chạy quỷ dị chẳng cảnh, thế nhưng là tân nương tử này có thể tại cái này Cựu Phong Sơn chỗ sâu tồn tại, hiển nhiên là cực mạnh âm hồn, hắn đấm ra một quyền, bàng bạc cương khí trong nháy mắt đem sương mù đánh lui, hình thành phương viên 10 trượng chân không, mà tân nương tử này kêu thảm một tiếng, chịu một quyền, vậy mà độn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Tân nương tử khí tức trên thân cùng quỷ vương tương cận, làm sao bị đánh một cái bình a còn chưa có chết? Là cố kiệu kia vấn đề. Lý Ngôn Sơ thần thức nô ra, lại phát hiện tân nương tử đã biến mất vô tung vô ảnh. Đây chỉ có hai cái khả năng, đầu tiên là tân nương tử độn vào hư không, thứ hai chính là tân nương tử trong nháy mắt liền chạy ra thần thức của hắn dò xét phạm vi, chủ quan. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, ai có thể nghĩ tới tân nương tử chịu một quyền không chết đâu? Quỷ này rất mạnh. Lý Ngôn Sơ tiếp tục đi đến phía trước, lần này thần thức phạm vi bên trong cũng không có quỷ vật tiến vào, hắn thuận lợi đi tới Cựu Phong Sơn chỗ sâu, gặp được một tòa sơn đồi. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, không nghĩ tới Cựu Phong Sơn chỗ sâu lại là một chỗ sơn đồi, ánh mắt nhìn xuống dưới, phát hiện sườn đồi bên dưới sâu không thấy đáy, mây mù bao phủ, thần thức dò xét phạm vi bất quá mở rộng, áp chế trình độ so tại Cửu Phong Sơn chỗ sâu còn muốn lợi hại hơn. Lúc này Thạch Tiểu Man truyền âm: "Đạo trưởng, loại cảm giác này càng mãnh liệt, tựa hồ ngay tại kề bên này." Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn đem Thạch Tiểu Man thả ra. Thạch Tiểu Man nhìn thoáng qua sườn đồi này, nhịn không được lùi lại một bước, hít sâu một cái khí lạnh. "Thấy rõ ràng, ở nơi nào?" Lý Ngôn Sơ hỏi. Thạch Tiểu Man ánh mắt nhìn chăm chú sườn đồi, trong lòng loại cảm giác này càng mãnh liệt, tựa hồ ngay tại sườn đồi bên dưới. Thạch Tiểu Man lúc này đứng ở trên sườn đồi, cương phong không ngừng đánh tới, bất quá may mắn có Lý Ngôn Sơ hùng hậu pháp lực ngăn lại, không phải vậy trong nháy mắt nàng liền sẽ bị xé nát. "Tốt, cái kia đi xuống xem một chút." Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Chương 782, một viên kim đan phá vật pháp. Lăng lệ sắc cơ. Địa cung. Một, chương 782, một viên kim đan phá vật pháp. Lăng lệ sắc cơ. Địa cung. Một, Lý Ngôn Sơ thi triển đằng bần giá vũ chi thuật, từ sườn đồi này xuống dưới, người bay ở không trung, cương phong không ngừng đánh tới, thổi đến thân hình hắn bất ổn, lại phảng phất có huyền băng hàn khí bao phủ. Trung quanh đều là hắc ám, nhìn không rõ ràng, phổ thông thuật phi hành ở chỗ này rất dễ dàng rơi xuống. Mặc dù không có đặc thù trận pháp dẫn dắt, thế nhưng là nơi đây đã là một cái cấm bay tuyệt địa. Lý Ngôn Sơ nơi bụng có một vệt kim quang hiện hiện, vàng óng ánh kim quang bao phủ toàn thân, một viên kim đan phá bạt pháp. Cương phong chân khí đều tiêu tán, Lý Ngôn Sơ thân hình ổn định. Định Phong Châu cũng có thể định trụ cương phong, chỉ là ai biết vực sâu này sườn đồi phía dưới còn có cái gì nguy hiểm. Bởi vậy, Lý Ngôn Sơ trực tiếp vận dụng kim đan, bắt đầu rơi xuống, trên người hắn kim quang bao phủ, chiếu sáng trước người, mơ hồ có thể trông thấy trên vách núi có mấy đạo thân ảnh tại hướng phía dưới trèo đi, cẩn thận từng ly từng tí, trên người của bọn hắn có pháp khí quang mang hoặc là hộ thể quang mang lấp lóe, tránh né lấy cương phong chân khí. Lý Ngôn Sơ như thế cao điệu bay xuống đi, rất nhanh liền hấp dẫn những tu sĩ này chú ý. "Ân, đó là người nào? Vì sao hắn không nhận cương phong chân khí ảnh hưởng?" Đang Vân Gia Vũ, Ly Điệu Đằng Không, đây là Dương Thần cường giả. Lần lượt từng bóng người hét lên kinh ngạc. Cái này Cựu Phong Sơn Trung Nguyên Lai đã sớm tụ tập rất nhiều tu sĩ, những người này có thể tránh đi trong sương mù trùng điệp nguy cơ, cũng là thế gian tu sĩ bên trong người nổi bật, chỉ là đối với Lý Ngôn Sơ nhẹ nhõm như vậy bên dưới vực sâu sườn đồi, đám người biểu thị lại hâm mộ lại đố kỵ. Vực sâu không đến trăm trượng, theo Lý Ngôn Sơ tốc độ phi hành rất nhanh liền rơi xuống, đại hắn hai chân đạp đất, Lý Ngôn Sơ liền thấy rõ ràng đoạn nhai dưới đáy tình huống. Địa thế nơi này rộng lớn, cũng có ngọn núi trùng hiểm, còn có dốc rách tiếng nước chảy. Lý Ngôn Sơ tiến lên trăm bước, liền nhìn thấy một bộ tu sĩ thi thể, người này bị lợi khí chặn ngang chặt đứt, người mặc áo bào trắng, chỗ ngực treo lên một đạo phi kiếm, ở bên cạnh hắn có một thanh sáng loáng bảo kiếm, đồng thau nuốt miệng, khắc lấy ấn phủ, hiển nhiên là một kiện pháp khí mạnh mẽ. Bây giờ, bảo kiếm này đã bị chém đứt, từ đứt gãy vị trí đến xem, hẳn là bị đánh chết thời điểm, hắn pháp khí tính cả thân thể của hắn cùng nhau chém. Vách núi dưới đáy tựa hồ cũng không yên ổn. Lý Ngôn Sơ tiến lên quan sát một phen, tại trên thi thể cũng không có phát hiện vật gì đặc biệt. Người này có thể phá mê vụ, trải qua trùng điệp nguy hiểm bên dưới sườn đồi đi vào dưới đáy, hiển nhiên là nắm giữ cường đại tu vi cùng siêu tuyệt thủ đoạn phòng ngự, không nghĩ tới lại không minh bạch chết ở chỗ này. Lý Ngôn Sơ tiếp tục đi tới, phát hiện hai bên dần dần biến hẹp, đều là cứng rắn vách đá, hắn lấy tay nhẹ nhàng ấn xuống một cái, phát hiện vách đá này độ cứng cực cao, cùng bình thường nham thạch khác biệt, có thể nói, đao kiếm có thương, chỉ là cùng trên đỉnh núi mảnh kia rác khác biệt, trong nham thạch, tựa hồ là bởi vì ẩn chứa một loại nào đó quái vật, mới trở nên cứng rắn như thế. Đợi cho Lý Nham Sơ tiếp tục đi đến phía trước, hai bên rộng bất quá ba trượng, hắn lại gặp được một bộ thi thể, người này tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu viết văn sĩ cách ăn mặc, bên người có thật nhiều cho tàn, xem ra giống như là một quyển sách, nơi đây còn sót lại hạo nhiên chính khí, mười phần nồng đậm, hiển nhiên là một tên đại nho. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, phát hiện không biết người này, đương nhiên, cản quốc người tu hành, hắn trên cơ bản cũng không nhận ra, nhưng là hắn từ trên người người nọ lấy ra một khối con dấu này chính là ngọc thạch điêu khắc thành, trên đó viết Ích Dương Sơn Nhân bốn chữ. Ích Dương Sơn Nhân. Lý Ngôn Sơ khẽ nhíu mày, danh tự này hắn tựa hồ nghe qua. Hắn kẹp lấy ô giấy dầu tiếp tục hướng phía trước đi ra mấy bước, đống nhiên dừng lại, là Chính Dương thư viện đợi trước viện trưởng. Lý Ngôn Sơ đột nhiên nhớ tới cái tên này, hắn tại Giang Nam quận thời điểm, từng nghe người nhắc qua vị này lại nho. Hạo nhiên chính khí bằng bạc, tu luyện ngôn xuất pháp tùy thần thông, nắm giữ thánh nhân thư quyển, chỉ là đem Chính Dương thư viện chuyển cho đệ tử đằng sau, liền biến mất không thấy. Bây giờ Chính Dương thư viện bên trong một tòa lớn tượng đá chính là Ích Dương Sơn Nhân. Lý Ngôn Sơ tại trong hẻm núi này đi ra mấy trăm trượng, lại phát hiện ba bộ thi thể, đều là bị chặn ngang chặt đứt, trong tay pháp khí cũng bị đánh nát. Từ chung quanh hoàn cảnh đến xem, cũng không có bộ phát ra cái gì chiến đấu, giống như là trong nháy mắt bỏ mình. Đồng nhiên, phía trước có một đạo to lớn quang mang hiện lên, truyền đến một trận băng động. Rất nhanh, liền khôi phục lại bình tĩnh. Lý Ngôn Sơ ánh mắt khẽ nhúc đích, thi triển thân pháp lướt đi đi. Hắn nhìn thấy một cái vóc người nữ tử xinh đẹp đứng ở nơi đó, nữ tử này trên người váy xẻ tà cực cao, lộ ra tròn trịa đùi, chân trần, trên cổ chân buộc lên dây đỏ, có một cỗ tự nhiên mị hoặc, một đầu hung mãnh đại sư tử bị chặn ngang chặt đứt, ngã vào trong vũng máu. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, nhận ra dáng người này xinh đẹp, váy xẻ tà cực cao nữ tử trẻ tuổi. Tại linh cư trong phúc địa, hắn gặp qua nữ tử này, Tần Lạc Sương. Lúc đó bên người liền bao vây lấy rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu, Tần Lạc Sương vẻ mặt nghiêm túc, đôi mi thanh tú nhíu lên, quay đầu nhìn thoáng qua cái này trẻ tuổi đạo nhân, bên hông treo đeo cổ đao, trong ngực kẹp lấy một thanh phổ thông ô giấy dầu, coi chừng. Nơi đây có gì đó quái lạ. Tần Lạc Sương mở miệng nhắc nhở. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, trực tiếp xài bước đi tới. Tần Lạc Sương sững sờ, cái này trẻ tuổi đạo nhân lỗ tai là đứa sao? Trên trời có một vệt ánh sáng sáng hiện lên, bá, một đạo kiếm quang rơi xuống. Kiếm quang này vô cùng sắc bén, dễ như trở bàn tay, có xé rách thiên địa phong duệ chi ý. Tần Lạc Xương sắc mặt trắng bệch, lúc trước nàng liền cảm thụ qua đạo kiếm ý này, cơ hồ có thể chôn vùi nàng hết thảy thủ đoạn, có một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Có thể sau đó một màn để Tần Lạc Xương quá sợ hãi, đạo nhân tuổi trẻ thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng tay, đánh ra một chưởng, phong duệ kiếm ý bỗng nhiên bị đập nát. Kiếm khí tiêu tán. Tần Lạc Xương, Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt chiếu tới là một vùng tăm tối, thế nhưng là thần thức lại đem hết thảy thấy rõ, hẻm núi này phía trên treo lấy một thanh cổ kiếm, vừa rồi cái kia phong duệ kiếm ý chính là do cổ kiếm này chém ra. Vừa rồi cổ kiếm chém Tần Lạc Xương, Tần Lạc Xương dùng tọa kỵ chết thay sau, cổ kiếm cũng không tái phát động công kích, có thể Lý Ngôn Sơ lại vừa lên đến liền đem kiếm quang đập nát, cái này tựa hồ chọc giận cái kia cổ kiếm, bá. Lại là một đạo kiếm khí, cái này sáng chói kiếm khí, so lúc trước bất luận cái gì một đạo đều muốn thô to, quang mang trong nháy mắt chiếu sáng hẻm núi, ngay cả Tần Lạc Xương đều thấy rõ ràng treo lơ lửng thành cổ kiếm này. Lý Ngôn Sơ ngay sau đó lại đánh ra một chưởng, cương khí hóa rồng. Ngang, gầm thét hướng cái kia cổ kiếm bay đi, kiếm khí lăng lệ không gì sánh được, thế nhưng là tại gặp gỡ cương khí hóa rồng đằng sau, trong nháy mắt bị đánh nát. Mà Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, đi vào trên hẻm núi, đưa tay liền chụp vào cái kia cổ kiếm, trên cổ kiếm bộc phát ra kiếm khí sắc bén, cắt chém Lý Ngôn Sơ bàn tay, lại bị Lý Ngôn Sơ trên tay cương khí đè chế xuống dưới. Cổ kiếm ông ông tác hưởng, tại Lý Ngôn Sơ trong tay chính muốn tuột tay mà đi, cho ta xuống tới. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, bàng bạc pháp lực trùng trùng điệp điệp, quét sạch mà đi. Tục ngữ nói dốc hết sức hàng mười tuệ. Cái này 2.0005 pháp lực trong nháy mắt đem cổ kiếm ngăn chặn. Lý Ngôn Sơ rơi xuống đất. Nữ tử áo trắng Tần Lạc Xương mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh, không chỉ có đem kiếm quang đánh nát, ngay cả cái kia cổ kiếm đều lấy xuống. Lý Ngôn Sơ lúc này lại thấy rõ ràng cái kia cổ kiếm, dài ba thước, hình thức tao nhã. Cổ kiếm trên chuôi kiếm khắc lấy hai chữ, Xích Tiêu. Xích Tiêu kiếm. Lý Ngôn Sơ hơi sững sờ. Kiếm này sát khí ngút trời, kiếm khí phong mang, lúc này mặc dù bị Lý Ngôn Sơ hùng hậu pháp lực áp chế, nhưng như cũng có thể cảm nhận được cái kia cố nồng đậm sát khí. Phương Tài phong duệ kiếm ý bộc phát, là bởi vì cổ kiếm này là vật có chủ, ai đem cổ kiếm này để ở chỗ này? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Trong lòng bàn tay của hắn hiện ra tam muội chân hỏa, trong nháy mắt đem cổ kiếm này bên trong đạo cấm chế kia xóa đi. Lúc này, lại buông ra cái này Xích Tiêu kiếm, liền đã không còn dị động, mà là ôn thuận ở tại Lý Ngôn Sơ trong tay. Tần Lạc Xương, nàng rõ ràng nhìn thấy Lý Ngôn Sơ là lấy một loại cực kỳ thô bạo phương thức xóa sạch cổ kiếm này cấm chế, căn bản không phải phương pháp luyện khí, tam muội chân hỏa. Thật sự có người đã luyện thành ngọn lửa này. Tế luyện pháp bảo luyện đan dùng tam muội chân hỏa không thể thích hợp hơn, bởi vì tam muội chân hỏa là tinh khí thần hợp nhất dương hỏa, nghe đồn trên trời tiên nhân luyện đan cũng là dùng tam muội chân hỏa. Tần Nhược Xương trong lòng suy nghĩ quần quật, không biết đạo sĩ tuổi trẻ này đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Lý Ngôn Sơ đem cổ kiếm thả lại túi càn khôn, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tần Lạc Xương sững sờ, đội vàng đi theo. Thật cao lãnh đạo nhân, bất quá, lần này bên dưới vực sâu đi theo phía sau hắn nhất định có chỗ tốt. Chương 782, một viên kim đan phá vật pháp. Lăng lệ sắc cơ. Địa cung. 2, chương 782, một viên kim đan phá vật pháp. Lăng lệ sắc cơ. Địa cung. 2, Tần Lạc Xương không dám tùy tiện tới gần, chỉ là đem váy lại để cao một chút, cổ áo cũng hơi kéo xuống chút. Nàng là trời sinh mỹ cốt, làn da trắng nõn, cái này to gan quần áo, ngược lại để Lý Ngôn Sơ cảm thấy có chút quen thuộc, theo càn quốc phong tục cơ bản ở bên ngoài không gặp được. Bất quá, Lý Ngôn Sơ chỉ nhìn một chút, liền tiếp theo hướng về phía trước, Tần Lạc Xương đoán không được cái này trẻ tuổi đạo nhân tính tình, chỉ là yên lặng theo ở phía sau. Một chỗ hùng vĩ cung điện trước đó, một cái khuôn mặt lạnh lùng, quần áo phong cách cổ xưa nam tử cao lớn, ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trên cung điện này ba chữ to, Vị Ương Cung. Trên người hắn có một cỗ hùng hậu như sơn nhạc khí thế, cả người tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang vô địch, nhưng là lại mang theo một loại cổ sơ chi ý. Đây là một cái cực kỳ chú trọng quần áo phong độ nam tử, lông mày râu ria tu bổ cẩn thận tỉ mỉ, mang theo một cỗ khó nói nên lời nam tính mị lực. Lúc này, hắn bỗng nhiên hơi nhướng mày, quay đầu hướng về sau nhìn lại, không hề bận tâm trong mắt có một tia nhàn nhạt nộ khí, Xích Tiêu kiếm. Hắn vừa rồi trong lòng có một tia cảm ứng, đội kiếm của mình bị xóa đi cấm chế, cắt đứt cùng mình liên hệ. Nam tử cao lớn hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua cửa cung tả hữu tượng đá, băng lãnh sát khí bộc lộ. Tượng đá này hung thú chính là con nghê, trên người có nồng đậm hương hỏa chi khí, trong đó có một đạo lăng lệ ý thức. Cái này hai đầu con nghê trên thân đều có vết kiếm, vốn là canh giữ ở Vị Ương cung trước hung thú, tuy nhiên lại bị nam tử cao lớn này cho thu thập, lúc này thu liễm lấy hung tính, thành thật thật hợp lý cái vật trang trí. Nam tử cao lớn cũng không khởi hành, đi tìm bội kiếm của mình, hắn nhíu nhíu mày, liền dậm chân tiến vào cái này Vị Ương cung nội. Lý Ngôn Sơ cùng Tần Lạc Xương một trước một sau đi ra hẻm núi kia, không gian lần nữa biến lớn, thật giống trong chốn đảo nguyên nói một câu nói, sơ cực hẹp, mới nhà thông thái, phục đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt. Hắn mười phần chấn kinh trước mắt xuất hiện trùng trùng điệp điệp binh tượng, cái này binh tượng tối thiểu hơn bạn, sinh động như thật, cầm trong tay binh mâu. Tần Lạc Xương cũng bị cái này vạn người binh tượng phương trận cho rung động đến, miệng nhỏ đỏ hồng có chút mở ra. Có thể cái này từng cái binh tượng vậy mà đều chôn giấu sát khí, Lý Ngôn Sơ nhìn sang, phát hiện cái này binh tượng cũng không phải là tử vật, bất quá cũng không phải hoạt nhân thi thể, mà là cùng loại với một loại đặc thù khôi lỗi. Ở giữa có một đầu lối đi nhỏ, hai bên binh tượng đứng trang nghiêm, tựa hồ thờ vệ lấy một vị nào đó chí tôn đế vương. Có thể dùng đến loại này phô trương, vương công quý tộc tựa hồ là không có khả năng. Theo Lý Ngôn Sơ kinh nghiệm, lần này nhất định là đại mộ, mà lại có lẽ hay là một tòa hoàng đế lăng tẩm. Hắn truyền âm Thạch Tiểu Man nói khẽ, vừa rồi cảm giác rất mãnh liệt, nhưng là bây giờ lại mơ hồ. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, mơ hồ không sao, chỉ cần cảm giác mãnh liệt, chỗ kia liền không có sai. Thế là hắn tiếp tục sải bước đi hướng thông đạo này, ánh mắt quét về phía hai bên binh tượng. Binh tượng rèn đúc kỹ nghệ cực cao, bề ngoài cùng người sống không khác, trên thân còn có nồng đậm sát thái, chỉ là bởi vì chỗ này là tù, chế trụ sáng ngời, hắn lúc này cũng thấy không rõ lắm đường hành lang này đến tột cùng thông hướng nơi nào. Khi đi qua một nửa thời điểm, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nhíu mày, hắn hai bên binh sĩ thần sắc nghiêm nghị, bội đao, đây cũng không phải là binh tượng, cái này cùng người sống không có gì khác biệt. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi pháp quang lấp lóe, quét tới, lập tức nhíu mày, hoặc thì lúc trước hắn vừa mới tiếp xúc đám lính kia tượng đều là một loại nào đó khôi lỗi, là dùng khôi lỗi thuật luyện chế sản phẩm. Nhưng bây giờ những giáp sĩ này lại là cương thi, đã lên sát, chỉ là cũng không thức tỉnh. Những cương thi này khí tức cường đại, sát khí nồng đậm. Khi còn sống thân phận có lẽ là tiểu bình, thế nhưng là ở chỗ này đặc thù cấm chế phía dưới, hoặc là nói lực lượng nào đó ra chỉ phía dưới, vậy mà mỗi một đầu đều cùng ngân cương khí tức không sai biệt lắm. Lần này, Tần Lạc Xương cũng không dám phát ra âm thanh, ngân cương lực lớn vô cùng, có thể miễn dịch rất nhiều đạo thuật pháp thuật, nhưng là đối với Tần Lạc Xương loại này có được truyền thừa thần bí thiên yêu tới nói không thành vấn đề. Đương bảo là một đầu, 10 đầu cũng không phải vấn đề. Nhưng là nơi này qua một nửa lộ trình đằng sau, toàn bộ đều là ngân cương lời nói, Tần Lạc Xương cũng muốn đau đầu. Nàng nhịn không được đi mau mấy bước, di chuyển thon dài mượt mà chân trắng, tới gần Lý Ngôn Sơ, tựa hồ dạng này mới có thể thu được một chút cảm giác an toàn, không phải nàng ra đãng, tại những tuổi trẻ thiên kiêu kia trước mặt, nàng cũng là thanh lanh nữ thần, phiêu miếu tiên tử, không dính khói lửa trần gian. Chỉ là đối mặt Lý Ngôn Sơ, mới có loại tâm lý này mà thôi. Bất quá cái này cũng rất bình thường, bên dưới bí cảnh thời điểm có thể có cường lực đồng đội tự nhiên sẽ để cho người ta an tâm. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn nàng một cái, phát hiện Tần Lạc Xương bởi vì bước nhanh hành động, trước ngực cao, đứng thẳng, lảo đảo, xẻ tà đùi cũng lộ ra như ngọc màu trắng da thịt. Ở thời đại này thuộc về cực kỳ lớn gan mặc, không giống như là nhân sĩ trung nguyên, giống như là một chút dị tộc, hoặc là nói hải đảo ẩn cư tu sĩ. Nghe nói đại hạ vương triều sơ kỳ, khi đó mặc quần áo càng thêm đa dạng, khi đó nho gia cũng không thịnh hành, là chư tử bách gia bên trong một nhà, các tộc phục thị đều có lưu hành, khắp nơi có thể gặp đến váy ngắn quần đùi, nữ tử lộ ra chân dài. Tại Lý Ngôn Sơ sư phụ cất giữ bản vẽ bên trên, còn có cùng loại với chỉ đèn phục sức, con thỏ trang, còn có lỗ hai mèo, hai chó, các loại cái đuôi chờ chút. Lý Ngôn Sơ mới đầu nhìn thời điểm còn tưởng rằng đó là hồ nữ, về sau nghiên cứu cẩn thận mới phát hiện, đó là nữ tử nhân tộc mang tới hồ tộc Đông Hai. Cái này mặc quần áo lớn mật chi không bị cản trở, để Lý Ngôn Sơ không khỏi hoài nghi có phải hay không lúc trước cũng có người xuyên việt xuyên qua, thế nhưng là về sau suy nghĩ kỹ một chút, cũng nghĩ minh bạch, nhiều khi đều cho rằng cổ nhân không có cái kia sức tưởng tượng, nhưng thật ra là sai, cổ nhân chỉ là niên đại xa, mà không phải đồ đần, có nhiều thứ bọn hắn làm thậm chí càng thêm cẩn thận. Đương nhiên, khi đó cũng có tu giả dưỡng linh sủng, vương công quý tộc nuôi dưỡng hồ nữ phong tục, mỗi cái thời đại đều có khác biệt, nhiều khi cũng đuổi theo vị giả yêu thích có quan hệ, tỉ như có một nhiệm kỳ hoàng đế thích uống người, sữa, vương công quý tộc liền sẽ nhau nhau bắt trước, nữ tử cũng coi đây là quan đình, lại tỉ như, có mấy đời hoàng đế là lấy nở nang là đẹp, lúc kia quần áo cũng to gan nhất không bị cản trở. Lý Ngôn Sơ nhìn qua loại kia phong cách tập tranh, rất là động lòng người. Đương nhiên, lấy nở nang là đẹp niên đại đó, cũng không phải nói đưa thích đại mập mạp, mà là nói dáng người trước sau lồi lõm, càng có nữ nhân vị loại kia. Bởi vì nam nhân thẩm mỹ kỳ thật một mực liền rất ổn định. Đương nhiên, Lý Ngôn Sơ cảm giác được một trận âm phong đánh tới, bên người Tần Lạc Xương cũng cảm ứng được cái kia cỗ thấu xương âm phong, thế nhưng là trước mắt nhưng không có bất cứ dị thường nào, Tần Lạc Xương thấy hoa mắt, trừng mắt nhìn lần nữa khôi phục ánh mắt, liền nhìn thấy có kim qua thiết mã sát ý đánh tới trong đoáng. Mấy trăm kỵ binh cùng khi còn sống không khác, áo giáp sáng tỏ, trường thương sắc bén, tuy chỉ có mấy trăm kỵ binh, lại có thiên quân vạn mã khí thế. Âm binh một đường. Tần Lạc Xương trong lòng cảm giác nặng nề, đội vàng nghiêng người né tránh. Phổ thông âm binh một đường, nàng tự nhiên không sợ, nhưng là tại cái này đế vương lăng tẩm bên trong, phổ thông giáp sĩ đều là ngân cương cấp độ, đây là âm binh, nàng cũng không dám trực diện gió bắt đầu thổi. Thế nhưng là Tần Lạc Xương lui lại, những âm binh này lại không có ý định buông tha nàng. Đông đông đông. Tần Lạc Xương cảm giác mình tim đập rộn lên, nhanh đến liền muốn nhảy ra bình thường, hai mắt cũng dần dần mê ly. Trên người nàng sáng lên một đạo bạch quang, một mặt tiểu kỳ màu trắng vây quanh nàng bay múa, bạch quang tại đỉnh đầu nàng bao phủ, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tần Lạc Xương không muốn ở chỗ này cùng âm binh đấu pháp, nàng lo lắng một khi gây nên khí tức gì ba động, nếu là đem cái này vạn người quân trận phát động, đến lúc đó ngay cả nàng cũng phải nắm chặt làm bệnh. Tiểu kỳ màu trắng che chở lấy nàng, nhưng là âm binh lại có được thần bí khó lường quỷ thần chi lực, chỉ mấy cái hô hấp, trên người nàng bạch quang pha thoái, mặt kia tiểu kỳ cũng mất đi quang mang rơi trên mặt đất. Biến cố này để Tần Lạc Xương kinh hãi. Mặt này tiểu kỳ tên là Thiên Tinh Cờ, đối với loại quỷ vật này linh dị nhất là có tác dụng, là trên người nàng mấy món pháp khí hộ thân một trong, không nghĩ tới tại cái này âm binh mượn đường trước đó, vậy mà kiên trì không đến 10 hơi. Tần Lạc Xương kinh hãi, vội vàng vận khởi pháp chú, thế nhưng là nàng lại phát hiện pháp chú mất đi hiệu lực, nàng là âm binh phong phú tâm thần mất đi hiệu lực, thất thủ không đối, nơi đây có gì đó quái lạ cấm chế. Tần Lạc Xương trong lòng cảm giác nặng nề, nàng lại tế lên một thanh dài 3 tấc tiểu kiếm này toàn thân xích hồng, trong nháy mắt vây quanh Tần Lạc Xương xoay tròn, đem tới gần nàng âm binh trực tiếp đụng nát. Nhưng cái này tựa hồ chọc giận tới cái này âm binh, lối đi nhỏ âm binh khí tức trên thân trong nháy mắt nồng nặc lên, mấy trăm âm binh trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hổ, hổ, hổ. Trong nháy mắt, mấy trăm âm binh khí tức tương liên, Tần Lạc Xương trái tim phảng phất bị đánh vỡ bình thường, ý thức dần dần mê ly, thân thể lại đột nhiên bị người hướng về sau túm đi, cảnh tượng trước mắt ầm vang phá toái, biến mất không thấy gì nữa. Tần Lạc Xương lúc này mới phát hiện, bắt lấy chính mình chính là đạo nhân tuổi trẻ kia. Cái này trẻ tuổi đạo nhân trong hai con ngươi phảng phất có lãnh điện hiện lên, khí tức hùng hậu như sơn nhạc. Tần Lạc Xương lúc này thân thể mới khôi phục chi giác, phát hiện thân thể nhiều chỗ xuất hiện máu ứ động, lúc trước nàng là nguyên thần bên trong xuất hiếu, kém chút bị âm binh cho câu, mà nhục thể của nàng hiển nhiên cũng trong khoảng thời gian này tao ngộ thương tích, đa tạ đạo trưởng. Tần Lạc Xương lòng còn sợ hãi, vậy mà suýt nữa mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 783, cả triều văn võ ấp úng. Đại hạ hoàng đế, ta muốn giết hắn. Một, chương 783, cả triều văn võ ấp úng. Đại hạ hoàng đế, ta muốn giết hắn. Một, vừa rồi Lý Ngôn Sơ cảm nhận được thông đạo này bên trong có khí tức biến hóa, lại quay người nhìn lại, Tần Lạc Xương đã đứng ở nguyên địa bất động, hơi suy nghĩ, Lý Ngôn Sơ hay là quyết định xuất thủ cứu người. Không thấy được biến thôi, nếu thấy được liền không có quanh tay đứng nhìn đạo lý. Tần Lạc Xương nhìn thoáng qua chung quanh những cương thi này, trong mắt hiện hiện một tia sợ hãi, nơi đây quả nhiên tà môn, âm binh kia lối đi nhỏ, thật sự là uy lực quá lớn, nếu không phải đạo trưởng xuất thủ, vừa rồi hồn phách của ta liền sẽ bị câu đi. Tần Nhược Xương cảm thấy trên thân nhiều chỗ xuất hiện máu ứ động, trắng nón trên đùi xanh một miếng tím một khối, phản phất là bị người ngược đãi một dạng, nhịn không được mày liêu nhíu lên. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không sao, tiện tay mà thôi. Không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào? Tần Nhược Xương hỏi. Bần đạo Lý Ngôn Sơ. Tần Lạc Xương cười nói, nguyên lai là Lý đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ cũng không có cùng với nàng nói thêm nữa, mà là trực tiếp quay người đi thẳng về phía trước. Lần này Tần Lạc Xương rất có ánh mắt đi theo Lý Ngôn Sơ bên người, vị đạo trưởng này khí chất lỗi lạc, tuổi trẻ tuấn lãng, chính là tính tình này có chút lạnh. Tần Lạc Xương thầm nghĩ. Lý Ngôn Sơ truyền âm, lần nữa cùng Thạch Tiểu Man xác nhận loại cảm ứng kia. Nàng hồi phục cùng lúc trước không khác, Lý Ngôn Sơ liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Qua mảnh này cương thi thị vệ vị trí, phía trước liền xuất hiện văn võ đại thần. Bọn này văn võ đại thần, đồng dạng là cương thi. Cả triều văn võ tất cả đều nghiêm túc đứng ở ngự ngai hai bên, khi còn sống hưởng phúc, nắm giữ thế gian quyền hành, sau khi chết cũng muốn đem văn võ đại thần đưa vào dưới mặt đất hầu hạ hắn. Những này thế tục hoàng đế thật sự là Tần Lạc Xương lắc đầu, nói khẽ. Làm người tu đạo, bọn hắn đối với thế tục quyền uy cũng không tham nghiệm, theo đuổi chính là trường sinh, nhưng là đem người sống đưa vào dưới mặt đất phụng dưỡng, loại hành vi này để Tần Nhược Xương trong lòng có chút khó chịu. Đồng nhiên, Tần Lạc Xương chú ý tới, văn võ đại thần bên trong có một văn quan, đồng nhiên đồng lúc đích. Cái này quan văn nhìn phục sức cũng là địa vị cực cao, không giận tự uy, Tần Lạc Xương cho là mình là hoa mắt, thế nhưng là khi nàng lần nữa nhìn kỹ lại thời điểm, lại phát hiện quan văn kia vậy mà nhìn lại, ánh mắt rơi vào chính mình trên hai chân. Ân. Tần Lạc Xương khẽ nhíu mày, Lý đạo trưởng, quan viên kia tựa hồ sống lại. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, cái này quan văn ngẩng đầu cùng Lý Ngôn Sơ đối mặt, sau đó cúi đầu, bình một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Tần Lạc Xương. Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ trong đôi mắt pháp quang lấp lóe, phát hiện cái này quan văn thể nội lại có một đạo tàn hồn, có người lấy tà đạo bí thuật đem người sống hồn phách luyện hóa phong tồn trên cơ thể người. Đây là một loại đặc thù luyện thi thủ pháp, vừa rồi quan văn kia thức tỉnh, có lẽ là tàn hồn bản tính cho phép, nhịn không được nhìn thoáng qua Tần Lạc Xương đôi chân dài, cặp chân dài kia phía trên, tím xanh vết tích trải rộng, có một loại dị dạng dụ hoặc, nhưng là hắn hai con ngươi cùng Lý Ngôn Sơ đối mặt thời điểm, lại ẩn ẩn thấy được lôi đình hiện lên, Lý Ngôn Sơ nguyên thần cường đại, lại trải qua thiên lôi rèn luyện, nhìn thẳng hắn, tựa như nhìn thẳng lôi đình, liền nhịn không được. Quỳ rạp xuống đất, lúc này mới có để Lý Ngôn Sơ, Tần Lạc Xương hai người cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Ở bên ngoài bố trí những khôi lỗi này hoặc thì, cũng là vì ngăn cản người sống tiến vào, có thể Lý Ngôn Sơ nhất người ở đây, cả triều văn võ, liền ấp úng. Trừ âm binh kia lối đi nhỏ cùng khôi phục đằng sau lập tức quỳ xuống quan văn, liền không có gặp được còn lại quỷ dị. Thuận lợi để Lý Ngôn Sơ cảm thấy có chút không dám tin, bất quá nghĩ lại cũng có thể hiểu rõ, hắn mặc dù không phải khí vận chi tử, có thể trên thân có đạo bụi châu, lại có tiêu thai giải nạn thần thông, không phải loại kia thằng xui xẻo, vừa tiến đến liền sẽ phát động cái gì cơ chế, bởi vậy có tình huống này, cũng thuộc về bình thường. Cả điện hoạt thi đối với Lý Ngôn Sơ tới nói cũng có thể soát công đức. Thế nhưng là tục ngữ nói, đầu người hơn bạn, vô biên vô hạn, Lý Ngôn Sơ là đến tìm kiếm cao phụ thôn, cũng không xác định đem những hoạt thi này kích thích nhau nhau thức tỉnh, sẽ có cái gì không thể làm gì chế hậu quả, bởi vậy suy nghĩ một chút, cũng liền coi như thôi. Chỉ bất quá lúc trước bịch quỳ xuống quan văn kia, thể nội sát khí thành hình, bị kích thích khôi phục vì một đạo hung hồn, Lý Ngôn Sơ đi qua thời điểm, trong tay hiện lên cường đại quan mang, nhiếp hồn đạo thuật. Trực tiếp từ quan văn kia thể nội câu ra một đạo hung hồn, tiện tay bóp, trực tiếp bóp nát. Hung hồn kia tiêu tán, cái này quan văn thi thể cũng theo đó ngã xuống. Lý Ngôn Sơ xuất thủ thời điểm, Tần Lạc Xương ở bên cạnh nhìn hoảng sợ run rẩy, nghĩ thầm cái này Lý đạo trưởng cũng đừng tự cao thần thông quảng đại, náo ra động tinh gì, dẫn phát những này quỷ dị tồn tại. Thật không nghĩ đến, người ta tiện tay chảo một cái, liền đem hoạt thi này hung hồn bóp nát. Lý Ngôn Sơ cũng không tiếp tục bắt chước làm theo, mà là đi thẳng về phía trước. Đi vào cung điện trước đó, Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn đến cái kia vị ương cung, nhịn không được sửng sở, khá lắm, vị ương cung, đây là Hán triều sao? Hán triều hoàng đế lang tẩm. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, thời đại này có hay không Hán triều không biết, thế nhưng là có rất nhiều địa phương trùng tên, hắn ngược lại là sớm đã có hiểu biết, bởi vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cung điện này hai bên có hai đầu hung thú dữ tợn, trên người có nồng đậm hương hỏa chi khí, hai đầu con nghê. Lý Ngôn Sơ trên tay có một khối con nghe lệnh bài, tại bà chủ trong tay không biết luyện ra thứ đồ gì, lúc này gặp đến hai con hung thú này, thật cũng không cảm thấy có chút thân thiết, cái đồ chơi này có thể được xưng là hung thú, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì hung, ăn thịt người ăn người, bày ở cái này lăng tẩm hai bên, tự nhiên không phải là vì để mắt. Những này phổ thông binh sĩ, văn võ đại thần đều có thể luyện thành cực kỳ hung hãn hoặc thi, hành thi, hai con hung thú này trên thân hương hỏa chi khí như vậy nồng đậm, tự nhiên cũng là chuyên môn vì ăn hết về sau xâm nhập tu sĩ. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào hai đầu trên thân hung thú, lại phát hiện hai đầu trên thân hung thú có vết kiếm. Khi hắn đi vào cửa cung trước đó, liền phát động cấm chế, hai đầu hung thú trong nháy mắt khôi phục. Giống. Khí tức cổ lão khôi phục, cái này cùng vận khí không có quan hệ, chỉ cần đi đến người nơi này nhất định sẽ phát động hung thú này bản thân liền là cung điện này cấm chế. Hai đầu hung thú cùng hoạt thi kia thể nội phong ấn hung hồn khác biệt, nhiếp hồn đạo thuật câu không ra. Cái này phô thiên cái địa khí thế hung ác đánh tới, trong nháy mắt để Tần Lạc Xương sắc mặt trắng bệch, bên người nàng đại sư tử có được con nghe huyết mạch, thế nhưng là tựa hồ so với cái này hai đầu vị ương cùng cửa ra vào hai đầu hung thú, kém không phải một chút điểm. Không muốn náo ra động tĩnh, không phải là không thể náo ra động tĩnh. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Tần Lạc Xương sững sờ. Hung thú ngập trời hung uy hướng phía Lý Ngôn Sơ liền lao qua, Lý Ngôn Sơ vừa định rút đao chặt lên đi, trên thân cường hành khí cơ bộc lộ, hai cái nghe toan hung thú trong nháy mắt suy sụp, lại tới một cái. Cái này thật hung. Bá. Khí tức của bọn nó trong nháy mắt yên tĩnh lại, vị ương cung đại môn mở ra, hai đầu hung thú ở bên cạnh mười phần an tưởng. Lý Ngôn Sơ, Tần Lạc Xương, mới vừa rồi là ảo giác sao? Hai người bọn họ liếc nhau, Lý Ngôn Sơ bung ra trôi đao chuẩn bị đi vào, đều mở ra, vậy liền đi vào đi. Sau lưng chợt truyền đến một tiếng gió thổi. Một cái cao lớn khôi ngô nam tử dị tộc, trên thân quấn quanh lấy kim long, sải bước đi tới. Nơi này rất kỳ quái, lúc trước không có đi tới thời điểm, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy trước người, nhưng là đi tới đằng sau, lần nữa nhìn sang, tầm mắt chính là một mảnh sáng ngời. Bởi vậy, Lý Ngôn Sơ nhất mắt liền nhận ra đi tới cái kia khôi ngô dị tộc thanh niên, Mộ Dung Long Thành. Hắn suy nghĩ một chút, lúc này mới nhận ra lúc trước bị hắn đánh một trận cái kia kim trượng vương đỉnh thiên tiêu. Mà Mộ Dung Long Thành trong tầm mắt không nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, lúc trước bọn hắn tại Thanh Ngọc Đàn trong phúc địa, Mộ Dung Long Thành trên thân hiện lên ý chí cường đại, không biết có phải hay không là xúc động Thanh Ngọc Đàn cơ chế, Thanh Ngọc Đàn phúc địa liền đem tất cả tu sĩ đều đưa ra ngoài. Lúc này lần nữa nhìn thấy Mộ Dung Long Thành, Lý Ngôn Sơ trong lòng ngược lại là không có quá nồng nặc sắc cơ, chỉ bất quá nếu gặp, liền phải cho đối phương đưa chút lễ vật. Hắn buông ra chuôi đao, ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo khí cơ tuôn ra, hai người liền đi vào vị ương cung, cấm chế tùy theo đóng lại. Mộ Dung Long Thành đứng tại trên hành lang, nhìn xem hai bên những này sinh động như thật binh tượng, có chút cảnh giới, không có ý định kinh động những này thủ hộ giáp sĩ, hắn thu liêm khí tức, vừa đi vào đến hai bước, đột nhiên, một tên giáp sĩ ầm vang vỡ tan, biến thành mảnh vụn đầy đất. Mộ Dung Long Thành, ầm ầm. Trong phương trận này rất nhiều giáp sĩ trong nháy mắt thanh tỉnh lại, ba ba bá. Chương 783, cả triều văn võ ấp úng. Đại hạ hoàng đế, ta muốn giết hắn. 2, chương 783, cả triều văn võ ấp úng. Đại hạ hoàng đế, ta muốn giết hắn. 2, mấy tên binh sĩ rút đao bổ về phía Mộ Dung Long Thành. Mộ Dung Thành biến sắc, huy quyền đập đi lên. Bốn tên quân đội con rối sĩ trong nháy mắt phá toái, thế nhưng là lần này tựa như chọc lấy ong vỏ vẽ ổn một dạng, ba ba bá. Từng dãy khôi lỗi binh sĩ rút đao ra khỏi vỏ, hướng về phía Mộ Dung Long Thành bỏ tới. Mộ Dung Long Thành trong lòng sững sờ, nơi này tình huống như thế nào? Người già bị đụng. Lý Ngôn Sơ cùng Tần Lạc Xương tiến vào cái này vị ương cung nội, vị ương cung cung môn mở rộng, nhưng lại tựa hồ có một đạo bình chướng, lại quay đầu nhìn lại thời điểm, cảnh tượng bên ngoài liền đã hoàn toàn không nhìn thấy. Lý Ngôn Sơ đi vào đằng sau, một đường thông suốt, đi thẳng tới chủ điện phía trên chỉ có một bóng người ngồi ở phía trên, người mặc long bào, bên hông treo một thanh trường kiếm, cầm trong tay một viên đại ấn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt quét qua, liền chú ý đến trên người đối phương cái kia câu ngập trời hung sát chi khí, đây là một bộ cương thi. Có được đế hoàng chi khí cương thi. Chỉ bất quá cương thi này cũng không có khôi phục dấu hiệu, đỉnh đầu kim quan, bên hông thiên tử kiếm cùng trong tay viên kia đại ấn cũng nhìn cực kỳ bình thường, không có khí tức đặc thù. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn bên hông cổ kiếm với sức, chính là hạ kiếm cùng càn kiếm tiểu dáng khác biệt. Đây là một cái đại hạ thời kỳ hoàng đế. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Nói như vậy, tại cái này trong mộ nhìn thấy loại tồn tại này, sẽ không quay đầu liền đi. Tất cả mọi người là vì tâm bảo mà đến, cương thi này liền xem như lợi hại hơn nữa, không có khôi phục cũng không tạo thành uy hiếp, có thể một đường đi đến nơi này, không có chỗ nào mà không phải là người mang các loại kỳ ngộ thiên tiêu. Có thể Lý Ngôn Sơ lại dừng bước, hắn nhìn thoáng qua thân này mặc long bào, cầm trong tay thiên tử kiếm cương thi, không đối, vì cái gì ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Tần Lạc Xương ở một bên hỏi, thế nào? Lý Ngôn Sơ nói cái này Cựu Phong Sơn trong vực sâu, tại sao lại có đế vương lăng tẩm? Tần Lạc Xương sững sờ, nói ra, những cái kia thế tục hoàng đế ưa thích đem lăng tẩm xây ở trong núi sâu cũng là chuyện thường. Lý Ngôn Sơ nhìn nàng một cái, ngươi nhìn hắn bộ dạng này, giống như là phổ thông thế tục hoàng đế. Tần Lạc Xương sững sờ, cương thi này mặc dù cũng không khôi phục, thế nhưng là trên thân lộ ra cố khí tức kia liền để nàng tim đập nhanh, chỉ bất quá nàng vẫn không có minh bạch. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nhìn nàng một cái, ngươi nói chúng ta sẽ là cái thứ nhất đi vào cái này vị ương cung chung người sao? Tần Lạc Xương sững sờ, lập tức kịp phản ứng, Lý đạo trưởng, ngươi nói là vết kiếm kia? Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, không sai, cái kia canh giữ ở vị ương cung cửa ra vào con nghe tượng đá bên trên, rõ ràng có người giấu vết lưu lại, thế nhưng là cũng không có thi thể lưu lại, coi như hai cái hung thú đem người ăn xong lau sạch, không có để lại vết tích, nhưng nếu như bài trừ nguyên nhân này, chính là có người trước một bước tiến vào cái này Vị Ương cung trung. Vị Ương cung bên trong cũng không có bất kỳ cấm chế, trừ vậy còn không có khôi phục cương thi, ngược lại so bên ngoài nhìn an toàn rất nhiều. Người kia đi đâu? Vì cái gì không hề động cương thi này thứ ở trên thân? Lý Ngôn Sơ nói khẽ, đi, đi trong thiên điện đi dạo nhìn xem. Mặc dù hắn cũng không có cùng cái này Tần Lạc Xương tổ đội, thế nhưng là vừa rồi nếu cứu được nàng, nàng lại một mực đi theo, tại cùng một chỗ tâm sự cũng không tệ. Dù sao nữ tử này dáng người bốc lửa, nhìn cũng rất là đẹp mắt. Tần Lạc Xương nhẹ gật đầu, hai người hướng thiên điện đi đến, thế nhưng là nàng vẫn là không nhịn được coi lại một chút cái kia người mặc long bào cương thi kia trong tay đại ấn tựa hồ cùng lúc trước vị trí hơi có khác biệt. Tần Lạc Xương mày nhăn lại, trên lưng có thấy lạnh cả người bò lên, nàng đội vàng đuổi kịp Lý Ngôn Sơ, nói lên chuyện này. Ở loại địa phương này, dù là nghi thần nghi quỷ cũng tốt hơn làm như không thấy. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, nhẹ gật đầu, đi trước thiên điện đi dạo, không được đụng đến cương thi. Lúc này, Tần Lạc Xương rất tán thành, chủ yếu là bọn hắn nếu là cứ như vậy đi lên một khi phục sinh cương thi, sợ rằng sẽ vì người khác làm áo cưới. Lý Ngôn Sơ lúc này đang cùng ô giấy dầu bên trong thạch tiểu man truyền âm, khả thạch tiểu man lại không hồi âm. Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, vội vàng hướng ô giấy dầu bên trong đưa vào một đạo pháp lực, hưu. Một bóng người hiện, là một cái tuổi trẻ nữ tử thanh tú, một bên Tần Lạc Xương sững sờ, nữ tử này chính là hồn phách. Chỉ bất quá nàng không rõ ràng Lý đạo trưởng ở thời điểm này thả ra yếu như vậy một đạo âm hồn đi ra ngoài là muốn làm gì, liền ở một bên lặng lặng nhìn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày hỏi, vừa rồi ta hỏi ngươi nói, ngươi vì sao không trở về ta? Thạch Tiểu Man sững sờ, ta không có nghe được. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nói khẽ, ngươi lại đi vào thử một chút. Thạch Tiểu Man nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo khói xanh, bay vào ô giấy dầu bên trong. Lý Ngôn Sơ lần nữa cùng nàng truyền âm, lại phát hiện hay là như đá ném vào biển rộng bình thường. Hắn lần nữa đem Thạch Tiểu Man phóng xuất, Thạch Tiểu Man vẫn như cũ biểu thị không có nghe được. Lý Ngôn Sơ đem thần thức thả ra, tuy nhiên lại phát hiện trong đại điện này có cấm chế cường đại, có thể áp chế thần thức dò xét. Không chỉ có như vậy, thần thức căn bản là không có cách rời đi thân thể. Khi Lý Ngôn Sơ nói ra kết quả này, Tần Lạc Xương quá sợ hãi, vội vàng thả ra thần thức, lại phát hiện căn bản không thể rời bỏ thân thể, cái này Vị Ương cung có thể áp chế nguyên thần. Tần Nhược Xương biến sắc, phía sau này tích chứa ý vị suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lý Ngôn Sơ lông mày giơ lên, quay đầu nhìn về Thạch Tiểu Man, như thế nào? Thạch Tiểu Man nhẹ giọng, sau khi lại tới đây, đáy lòng ta thanh âm kia càng mãnh liệt, giống như ngay ở chỗ này. Thạch Tiểu Man cảm ứng một chút, thoại âm rơi xuống, liền quay người đi trở về. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Thạch Tiểu Man đi là bọn hắn vừa rồi tới đường. Hắn đối với Tần Nhược Xương nói ra, ta muốn về cái kia chủ điện, có lẽ sẽ có nguy hiểm, muốn hay không cùng đi theo, chính ngươi quyết định, không cần sai lầm. Tần Lạc Xương lúc trước cùng hắn tại tiên nhân kia ngoài cung điện trước, dùng Triệu Tử Long thân phận tán gẫu qua vài câu, cũng là rời đi, chỉ là lần này, Tần Lạc Xương không chút do dự nói, Lý đạo trưởng, ta vẫn là cùng ngươi đi, nơi này quỷ dị khó lường, bằng ta sợ là khó mà đi ra ngoài. Tần Lạc Xương cũng là thiên tiêu, nắm giữ cường hành pháp thuật, thế nhưng là đi đến nơi này cung bên trong, đáy lòng luôn có chút run rẩy, nàng đối với nguy hiểm dự cảnh mười phần nhạy cảm, nàng biết địa cung này bên trong cất giấu để nàng chí mạng sắc cơ, bởi vậy, không chút do dự lựa chọn ôm Lý Ngôn Sơ đuổi. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cảm, chính mình coi chừng, thật xảy ra chuyện, ta chưa hẳn bảo vệ được ngươi. Tần Lạc Xương nhẹ gật đầu, đối phương làm đến bước này đã rất hiếm thấy, dù sao mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau, lại không có ngủ. Ba người bọn họ một lần nữa về tới chủ điện, Thạch Tiểu Man nhìn thấy cố kia khí tức cường đại người mặc long bào cương thi, dừng bước, rơi vào trầm tư. Lý Ngôn Sơ hỏi, thế nào? Thạch Tiểu Man lông mày chăm chú nhăn lại, nói khẽ, ta thế nào cảm giác người này có chút quen thuộc. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, người này có chút quen thuộc. Hắn chỉ một chút cái kia người mặc long bào cương thi. Thạch Tiểu Man chăm chú gật đầu. Ngươi muốn cứu người cùng hắn có quan hệ? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói. Hắn coi là Thạch Tiểu Man muốn cứu người, là cao phụ thôn bên trong tại kêu cứu chủ nhân của thanh âm kia. Bây giờ, làm sao đem manh mối chỉ đến thân này mặc long bào đế vương cương thi trên thân? Thạch Tiểu Man lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, chỉ là trông thấy người này, trong lòng liền có thật nhiều phức tạp cảm xúc. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, tâm tình rất phức tạp. Phức tạp hơn. Tần Lạc Xương nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, nghĩ thẩm vị này Lý đạo trưởng tựa hồ có chút trái thẳng, khó trách đối với mình lộ chân lộ nết không có hứng thú. Thạch Tiểu Man chăm chú suy tư một chút, chậm rãi nói, phi thường phức tạp. Ngay tại Lý Ngôn Sơ coi là Thạch Tiểu Man lại đang giống như trước một dạng nói nhảm thời điểm, Thạch Tiểu Man tiếp tục nói, phức tạp ta muốn giết hắn. Lời vừa nói ra, Lý Ngôn Sơ lập tức sửng sốt. Thạch Tiểu Man trên thân là có thật nhiều điều bí ẩn, ở trong núi biến mất 20 năm trong khoảng thời gian này, nàng đã trải qua cái gì, không có ai biết. Thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không nên cùng cái này Cựu Phong Sơn vực sâu trong mộ lớn đế vương cương thi có quan hệ, hai người này tựa hồ không có một tia liên hệ. Mà lại Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua cương thi này ra trên người, từng cái địa phương đều đã nhìn không ra nguyên bản diện mục, đều dạng này, còn có thể nhận ra cái này cỡ nào lớn thủ. Hay là nói Thạch Tiểu Man cảm giác quen thuộc, không phải là bởi vì cương thi này tướng mạo, mà là bởi vì cương thi khí tức. Cương thi này khí tức trên thân rất mạnh, một khi hồi phục lại, chính là tai họa, không phải hạn bạt loại kia cũng không xê xích gì nhiều. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói, còn nữa, hắn đã chết, chỉ là một bộ thi thể. Thạch Tiểu Man lúc này trong mắt có hận ý chảy ra, chậm rãi nói, hắn không có chết. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức bao phủ thấy lạnh cả người. Tần Lạc Xương chính là thiên kiêu tu sĩ, có được truyền thừa thần bí, nhưng lúc này vẫn như cũng nhịn không được phía sau lưng phát lạnh. Lý Ngôn Sơ tâm trí cứng rắn như sắt, nhưng đối với Thạch Tiểu Man lời nói cũng hết sức kinh ngạc. Không riêng gì kinh ngạc cương thi này không chết, hắn kinh ngạc hơn chính là Thạch Tiểu Man là thế nào nhìn ra được. Hắn cùng Thạch Tiểu Man liếc nhau, phát hiện Thạch Tiểu Man lúc này ánh mắt cực kỳ lạ lẫm, không chỉ có nồng đậm hận ý cùng phức tạp cảm xúc, còn có Lý Ngôn Sơ chưa từng thấy qua một loại ánh mắt, tựa như một người khác một dạng. Chương 784, hạt giống. Tuế Nguyệt bí ẩn. Đỉnh Phong Thần Thông đấu pháp. 1. Chương 784, hạt giống. Tuế Nguyệt bí ẩn. Đỉnh Phong Thần Thông đấu pháp. 1. Thạch Tiểu Man trên thân cái kia cố cảm giác xa lạ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt hoảng hốt, Lý đạo trưởng, hay là quen thuộc rụt rè ngữ khí. Lý Ngôn Sơ hồ nghi nhìn thoáng qua Thạch Tiểu Man, Lý đạo trưởng, thế nào, ngươi làm sao nhìn như vậy ta? Thạch Tiểu Man khẽ giật mình, Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi giống biến thành người khác một dạng, nói một chẳng kỳ quái nói. Thạch Tiểu Man a một tiếng, không thể nào, ta vì cái gì không có cảm giác? Nàng trong nháy mắt cảm giác trong lòng phát lạnh, một luồng hơi lạnh thuận đuôi xương cụt bò lên. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nhìn xem nàng, Thạch Tiểu Man lòng còn sợ hãi, ta bị quỷ nhập vào người. Lý Ngôn Sơ, Tần Lạc Xương ở một bên cũng là khỏe miệng co quắp một chút, ngươi chính là quỷ có được hay không? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, cái này Thạch Tiểu Man nếu như không phải diễn kỹ rất thật, cẩn thận đến ánh mắt bóng dáng, như vậy vừa rồi chính là phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, hắn hai con ngươi pháp quang lấp lóe, linh thuật. Thạch Tiểu Man vốn là cô hồn dã quỷ, chỉ là hồn phách cô độc chút, có chút đạo hạnh tầm thường. Lúc này bị hắn nhìn sạch sẽ, cũng không có cái gì dị thường. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ngươi qua đây, ta xem thật kỹ một chút ngươi. Thạch Tiểu Man nhu thuận đi tới, rõ ràng còn có chút sợ sệt, ngươi tốt nhất nhìn xem, Lý đạo trưởng, cũng đừng đụng vị. Lý Ngôn Sơ khẽ miệng giật một cái, trên thân thanh tâm ngọc bội hiện lên thần quang, cả người hắn phảng phất thiên đình thần thánh, thiên mục tuần tra thế gian. Thạch Tiểu Man vốn là một đạo hồn phách, lúc này ở Lý Ngôn Sơ thiên mục dò xét phía dưới, lại phát hiện có một viên nhàn nhạt hạt giống, dấu ở nàng hồn phách chỗ sâu, cần nhìn kỹ, nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ thu hồi ánh mắt, linh mục thuật vọng khí cũng không thể nhìn thấy bản nhân nguyên thần thức hải chi chung sự tình, mà Lý Ngôn Sơ cũng vô pháp tiến vào Thạch Tiểu Man thức hải, nguyên thần của hắn đối với Thạch Tiểu Man thức hải tới nói, quá lớn, sẽ đem nàng bị bụng. Không phải khác khí tức, chẳng lẽ là nhân cách thứ hai? Hay là nói, trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hoặc là chính là Thạch Tiểu Man là cái bóng dáng cấp siêu cấp diễn viên, nhưng là như thế tựa hồ lại không có tất yếu ở trước mặt mình diễn một đợt. Lý Ngôn Sơ trong lòng đột nhiên trầm xuống, lông mày thật sâu nhăn lại, chẳng lẽ Thạch Tiểu Man trên người nhân quả cũng không phải là cao phụ thôn? Lý Ngôn Sơ nói khẽ, ngươi đến cùng ở chỗ này cảm ứng được cái gì? Thạch Tiểu Man nhìn thoáng qua cái kia người mặc long bào cương thi, ngón tay nhẹ nhàng một chỉ, trong tay người kia in lên tựa hồ có thứ ta muốn. Chỉ là ta cảm giác, nếu là đụng phải cương thi này, chỉ sợ hắn liền sẽ khôi phục. Thạch Tiểu Man lúc này trạng thái cùng lúc trước tưởng như hai người, tựa hồ có chút e ngại thân này mặc long bào cương thi, cùng nàng bình thường hình tượng trạng thái đều là giống nhau như lúc. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào đại ấn kia phía trên, đại ấn kia nhìn cách thức giống như là ngọc tỷ một loại. Lý đạo trưởng, nếu không chúng ta còn lui ra ngoài đi. Tâm ta không hiểu hốt hoảng, cương thi kia tựa hồ đang xem lấy chúng ta, hắn có thể hay không sống lại? Lý Ngôn Sơ mắt nhìn cương thi kia, ánh mắt hơi trầm xuống, không cần đi. Thạch Tiểu Man hỏi, vì cái gì? Hắn đã bị người tỉnh lại. Lý Ngôn Sơ tiếng nói vừa dứt, Thạch Tiểu Man cùng Tần Lạc Xương hít một hơi lãnh khí, mà lúc này trên bậc thềm ngọc cương thi tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kích thích, nguyên bản hắn ngồi tại trên long ỷ không nhúc đích, lúc này ngón tay chợt rất nhỏ động khẽ động, răng rắc, tựa hồ là quá lâu không có hoạt động, rất nhỏ khẽ động, trên người hắn liền phát ra lốp bốt tiếng vang. Cương thi này chậm rãi ngẩng đầu, trong hai con ngươi có linh lực khí cơ, không gì sánh được bé nhọn. Ông, đám người chỉ cảm thấy trong đầu một cơn gió mạnh bao qua, phanh, chỉ có một bóng người bay ra ngoài, là Tần Lạc Xương. Cái này có được truyền thừa cường đại tiên tri tiểu nữ, tại cái này đế vương lăng tẩm bên trong, tựa hồ cũng không bằng Thạch Tiểu Man cái này phổ thông nữ quỷ. Vừa rồi, nàng cảm giác nguyên thần từng đợt chấn động, suýt nữa hồn phi phách tán. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn đế vương kia cương thi, khôi phục. Tần Lạc Xương trong lòng như kinh đảo hải lãng bình thường, nàng nhìn thoáng qua đứng tại chỗ Lý Ngôn Sơ, ánh mắt rơi vào bên cạnh cái kia Thạch Tiểu Man trên thân. Lý đạo trưởng có thể ngăn trở vừa rồi cỗ này nguyên thần trùng kích, có thể nữ quỷ này là vì cái gì? Tần Lạc Xương ánh mắt hơi trầm xuống. Lúc này, cương thi kia đổi một tư thế, đem trong tay đại ấn đặt ở dưới chân, cho người ta một loại tựa hồ là cảm thấy đại ấn này nâng thời gian quá dài, hắn hơi mệnh chút hoang đường cảm giác. Đại ấn buông xuống đằng sau, lập tức có một vệt kim quang nổi lên, từng đạo quang mang giống như gợn sóng nước một dạng, trong nháy mắt bao phủ cả tòa chủ điện, tướng chủ điện cho phong cấm đứng lên, tựa hồ có một loại trận pháp đặc biệt bắt đầu vận hành. Trong một gian tiền điện, lúc trước đứng tại cửa cung cái kia quần áo phong cách cổ xưa nam tử cao lớn chính tướng một bức họa nắm trong tay, trong điện có rất nhiều đồ cổ, vàng bạc tài bảo, hắn một chút không nhìn, chỉ là đem bức họa kia lấy đi, cảm nhận được lúc này trong đại điện ba động. Nam tử cao lớn này mỉm cười, vị này đại hạ vương triều mạt đại hoàng đế, rốt cục vẫn là đã tỉnh lại. Chính điện bên trong, cương thi kia lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ cùng bên cạnh Thạch Tiểu Man, về phần nằm dạp trên mặt đất lộ ra trắng nõn đùi, quần áo không chỉnh tề Tần Lạc Xương đã bị hắn coi nhẹ. Ngủ say quá lâu, chớp rốt cục vẫn là thành công. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình, khẽ nhíu mày, không đối, còn không phải thời điểm. Cương thi này đột nhiên ngẩng đầu, một cỗ cường hành khí tức từ trong cơ thể hắn toát ra đến, phảng phất thiên địa chi uy, thiên tử thống ngự, cửu châu muôn vương, tay cầm quyền hành, tự có một cỗ khí thế. Cho dù không phải người tu hành, cái kia chấp trưởng quyền sinh sát nhân gian đế vương thân phận mang tới uy nghiêm, cũng không phải người bình thường có thể chống cự. Nhất là lúc này, vị đế vương này tựa hồ thành một loại đặc thù nào đó tồn tại. Các ngươi là ai? Vì sao tỉnh lại chấm? Cương thi này trong thanh âm có khó có thể dùng nói rõ nộ khí, Tần Lạc Xương cảm giác hốc mắt cái mũi nóng hầm hập, đưa tay lau một chút, lại hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà bắt đầu thất khiếu chảy máu. Nàng đội vàng vận chuyển tâm quyết, chống cự cố này cuồng bạo lực lượng nguyên thần, thế nhưng là tại cái này khổng lồ báo táp tinh thần phía dưới, Tần Lạc Xương nguyên thần phản phất một chiếc thuyền đơn độc, tại trong đại dương mênh mông đối mặt với thao thiên cự lãng, nhưng vào lúc này, một bóng người bước về phía trước một bước, là một cái tuổi trẻ đạo nhân, Tần Lạc Xương trong nháy mắt cảm giác cái kia cố khổng lồ nguyên thần chi lực hướng hai bên tách ra. Tại kiến thức đến Lý Ngôn Sơ rất nhiều thần thông pháp lực đằng sau, nàng vẫn như cũ sinh ra cảm khái, trong lòng có một loại biến hóa vi diệu. Cái này trẻ tuổi đạo nhân tựa hồ cùng nàng không hề cùng một đẳng cấp. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn chăm chú cái này thần bí cương thi, thản nhiên nói: "Ngươi là ai?" Cương thi này trong ánh mắt tràn ngập tức giận, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ có thể chống cự tinh thần của hắn phong bạo, ánh mắt liền rơi vào trên người hắn, chớ chính là Đại Hạ Minh Tông hoàng đế, các ngươi gặp chớ còn không quỳ xuống thăm viếng. Minh Tông? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Đại Hạ Vương triều nổi danh nhất hoàng đế chính là Khai Quốc hoàng đế, thứ yếu chính là cuối cùng cái kia mất tích bí ẩn mạt đại hoàng đế, mà Minh Tông chính là cái kia bức bỏ Đại Hạ ngàn năm cơ nghiệp mạt đại quân vương. Thăm viếng? Đại Hạ đều vong, tỉnh đi. Lý Ngôn Sơ cười nhạo một tiếng. Mặc kệ Thạch Tiểu Man lúc này trên thân xảy ra chuyện gì dạng biến hóa, nhưng là cương thi này nói chuyện tư thái ngữ khí để hắn mười phần không thoải mái. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, trong toàn bộ đại điện khí tức trong nháy mắt băng lãnh đứng lên, rất nhiều nơi cũng bắt đầu bám vào hàn sương. Đây không phải thủy hành đạo pháp, mà là khí tức xuống tới điểm đóng băng một loại biểu hiện. Từ hướng này đến xem, vị này Đại Hạ Mạt Đại Hoàng Đế tu vi có thể xưng cùng bố, có thể nói là sâu không lường được. Lớn mật. Vị này Đại Hạ Mạt Đại Hoàng Đế tiếng như tiếng sấm, phản phất miệng ngậm tiền hiến, cũng mặc kệ mặc cho hắn như thế nào phát ra cường hành khí tức. Cái kia khổng lồ báo táp tinh thần chính là dao động không được Lý Ngôn Sơ nửa phần. Hắn cảm xúc hơi hòa hoãn mấy phần, trong ánh mắt lộ ra mấy phần dị dạng cảm xúc. Nguyên lai có nguyên thần pháp bảo, khó trách dám ở chấm trước mặt như vậy kéo lớn. Lý Ngôn còn chưa nói chuyện, mà bên cạnh Thạch Tiểu Man ánh mắt lần nữa biến đổi, lạnh lùng nói: "Ngươi vẫn là như vậy để cho người ta chán ghét." Trong mắt của nàng lộ ra băng lãnh hàn khí, Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn nàng một cái, đây là một cái khác ý thức lại lọt dịn. Cái này Đại Hạ Mạt Đại Hoàng Đế lại rõ ràng sửng sốt một chút, "Ngươi biết chấm?" Thạch Tiểu Man trầm giọng nói: "Ta làm sao lại không biết ngươi đây? Vì cái kia hư vô mở miệng trường sinh, đem ta mẹ để ăn hết, liền ngay cả ta cũng không có buông tha." "Phu hoàng." Thạch Tiểu Man lạnh lùng phun ra hai chữ cuối cùng, trong đại điện không khí tựa hồ lại giảm xuống vài lần. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía Thạch Tiểu Man, bên người Tần Lạc Sương cũng là không hiểu ra sao. "Phu hoàng." Lý Ngôn Sơ trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, Thạch Tiểu Man trong lời nói cất giấu thật là lớn lượng tin tức. Đại Hạ Mạt Đại Hoàng Đế lâm vào trầm mặc, một lát sau, chậm rãi nói ra, "Vân Nghê, không có khả năng. Ngươi chỉ là một đạo cô hồn dã quỷ mà thôi, ngươi đến tột cùng là ai?" Đại hạ vị này Mạt Đại Hoàng Đế mất tích bí ẩn, hạ lạc thành mê, ngàn năm cơ nghiệp tại vị này Mạt Đại Hoàng Đế trong tay kết thúc, lúc đó rất nhiều người nói Đại Hạ quốc lực hưng thịnh, thiên hạ khói bụi mặc dù thịnh, thế nhưng là vẫn như cũ có thể càn quét, nhưng là theo vị kia Mạt Đại Hoàng Đế mất tích bí ẩn, tòa này cường đại vương triều liền nhanh chóng sụp đổ, cụ thể năm đó xảy ra chuyện gì không người biết được. Nhưng lúc này, Lý Ngôn Sơ cùng Tần Lạc Xương tựa hồ lại tại chứng kiến lịch sử. Chương 784, hạt giống. Tuế Nguyệt bí ẩn. Đỉnh Phong Thần Thông đấu pháp. 2, chương 784, hạt giống. Tuế Nguyệt bí ẩn. Đỉnh Phong Thần Thông đấu pháp. 2. Thạch Tiểu Man lúc này trong thần sắc lộ ra một tia chán ghét, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng có thể đánh cắp long mạch này ý đồ mượn một đạo dương khí hoàng dương, ta liền không thể chuyển thế. Ngươi giấu ở địa phương vị quái này, tu kiến lăng tẩm, làm lấy trường sinh đại mộng, không nghĩ tới lại bị người mưu hại sớm tỉnh lại, trường sinh mộng cũng theo đó cáo phá. Ngươi nói, đến tột cùng là của ngươi trường sinh pháp tốt, vẫn là của ta chuyển sinh pháp tốt. Thạch Tiểu Man thoại âm rơi xuống, vị này Đại Hạ Mạt Đại Hoàng Đế thân thể bỗng nhiên phát sinh chấn động, nổi giận thừng thừng, toàn bộ cung điện đều không thể ức chế run rẩy lên. Khẩu khí này thật là ngươi, ngươi bị chấm đánh hồn phi phách tán, làm sao có thể chuyển thế lại thế nào khả năng trải qua vòng xuyên hạ. Vị này Đại Hạ Hoàng Đế giận dữ, nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ bàng bạc khí cơ, trong nháy mắt tựa như cự long bình thường gào thét mà đến, chính là thiên địa đại thế, thiên phát sắc cơ, nhân phát sắc cơ, trong nháy mắt liền đi tới Thạch Tiểu Man trước người. Lý Ngôn Sơ vừa định xuất thủ, cái này Thạch Tiểu Man chợt biến mất không thấy gì nữa, ở một bên khiếp sợ tiêu hóa hai người này đối thoại Tần Lạc Xương, thân thể bỗng nhiên run lên, đầu rũ xuống, tiếp theo hiện ra cùng Thạch Tiểu Man giống nhau như lúc thần sắc, tóc dài bay múa. Cùng một chỗ Thái Cực Bát Quái Quận xuất hiện, Thái Cực Bát Quái Quận tách ra ngũ sắc thần quang, trong nháy mắt cùng cái này bảng bạc sát cơ đụng vào một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm. Kinh khủng khí lãng hướng ra phía ngoài khuấy động, trong nháy mắt tứ tán mà bay. Lý Ngôn Sơ trên thân hiện ra hộ thể cương khí, triệt tiêu lực lượng của bảng này, trên người hắn hộ thể cương khí trong nháy mắt liền bị gọt đi hơn phân nửa, mặc dù đây chỉ là dư ba, nhưng là loại này kinh khủng lực sát thương vẫn như cũng là khiến người ta run sợ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía Thạch Tiểu Man, tình huống như thế nào? Vừa rồi hắn cũng tại giống Tần Lạc Xương một dạng cảm thụ được phụ tử tử hiếu đối thoại, cố gắng tiêu hóa trong đó lượng tin tức, nhưng là trong nháy mắt, hai người này liền động lên tay đến, thanh thế kinh thiên động địa. Cương thi này người mặc long bào, đầu đội kim quan, bên hông thiên tử kiếm cùng dưới chân đại ấn, đều biểu hiện ra cường hoành bất phàm bị cách, thế nhưng là Thạch Tiểu Man hoàn toàn chính xác chỉ là phổ thông cô hồn giã quỷ. Lý Ngôn Sơ sớm đã dùng linh mục thuật nhìn qua, vì sao vừa rồi chỉ là lên Tần Lạc Xương thân, liền có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Tần Lạc Xương mình tại đối mặt loại thế công này thời điểm, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị xé nát. Là viên hạt giống kia sự tình. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Mặt Đại Hoàng Đế khẽ nhíu mày, đồng dạng hơi kinh ngạc, chỉ bất quá hắn kinh ngạc cùng Lý Ngôn Sơ kinh ngạc có chút khác biệt, ngươi vậy mà học được tay của nữ tử kia đoạn. Tần Lạc Xương lúc này cũng chính là Thạch Tiểu Man, cười lạnh, Thái Cực Bát Quái cuộn đột nhiên mở rộng, bá. Ngũ sát thần quang ngưng tụ vô cùng sắc bén, trong nháy mắt chém xuống, ầm ầm. Ầm ầm. Kinh khủng thần thông bạo tạc, vị này Mạt Đại Hoàng Đế cùng Thạch Tiểu Man thi triển thần thông pháp thuật đấu tại một chỗ, Mạt Đại Hoàng Đế trên thân khí cơ cực kỳ mạnh mẽ, sát khí trùng thiên, nồng đậm sát khí bên trong, lại có một đạo bàng bạc dương khí, loại này âm dương đối xứng vậy mà bạo phát ra cường hành đến cực điểm lực lượng, thế nhưng là Thạch Tiểu Man phụ thể Tần Lạc Xương đằng sau, vậy mà bạo phát ra không kém gì cảnh giới thứ 3 lực lượng, đồng thời nắm giữ thần thông pháp thuật, để cho người ta nhìn mà than thở. Thạch Tiểu Man đem Thái Cực Bát Quái cuộn đảo ngược, lập tức ngũ sắc thần quang biến mất, hóa thành hai màu đen trắng, hai màu đen trắng trong nháy mắt ăn mòn cả tòa đại điện, cả ở giữa đại điện đều đã mất đi sắc thái, chỉ có cái kia đại ấn màu vàng nóng tại cùng cái này hắc bạch nhị khí đối kháng. Cái kia đại ấn màu vàng nóng chính là Đại Hạ Vương triều Ngọc Tỷ Truyền Quốc, ẩn chứa bàng bạc cực kỳ lực lượng, có thể nói là một loại cường đại hương hỏa chi lực, còn có quốc vận dấu ở trong đó, lúc này bộc phát ra đạo đạo thần quang, áp chế âm dương nhị khí. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Tần Lạc Xương trắng nõn trên thân thể bắt đầu hiện hiện đồ sứ giống như tinh mịn đường vân, hiển nhiên là không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nhưng là ánh mắt của nàng nhưng không có mảy may biến hóa, nghĩ đến cũng là, dù sao bây giờ chủ đạo bộ thân thể này chính là Thạch Tiểu Man, đau cũng không phải nàng. Thạch Tiểu Man nhẹ nhàng nâng tay, liên tiếp biến hóa mấy cái thủ thế, âm dương vô cực, chấn, nứt, phá, diệt. Theo nàng thoại âm rơi xuống, trong đại điện cái kia đạo đạo thần quang ầm vang phá toái, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Cái kia đại hạ ngọc tỷ truyền quốc phía trên vậy mà hiện lên đạo đạo vết rách, mặt đại hoàng đế giận dữ, lớn mật. Tựa như trên 9 tầng trời tiên nhân tức giận. Ngọc tỷ truyền quốc bên trong bộc phát ra một đạo tinh khiết đến cực điểm lực lượng, ngưng tụ thành một vệt sáng, hướng về Thạch Tiểu Man kích xạ mà đi. Trong nháy mắt xuyên thủng chồng chất âm dương nhị khí, đi vào Thạch Tiểu Man trước người, Thạch Tiểu Man hai tay kết ấn, phòng, cấm. Theo nàng thoại âm rơi xuống, chùm sáng kia vậy mà ngưng tụ trên không trung, chống rông dừng lại. Tại âm dương nhị khí bên trong, một đạo chùm sáng màu vàng nóng liền đầu ở chỗ đó, lộ ra 10 phần thần bí thêm mỹ. Nhưng là ở trong đó ẩn chứa khủng bố sát cơ lại là làm cho người kinh hãi. Hai người này thần thông tựa hồ rất đẹp mắt. Lý Ngôn Sơ có chút cực kỳ hâm mộ. Hắn ở một bên chống lên hộ thể cương khí, đứng tại đó trong đại điện một góc, một màn này không phải ai đều cũng có tư cách nhìn, cảnh giới thứ ba phía dưới đều sẽ bị tùy tiện chôn vùi, tùy tiện để lộ ra một chút dư ba cũng sẽ để người hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Cái này Mạt Đại Hoàng Đế nhẹ nhàng nâng tay, ngọc tỷ truyền quốc trong nháy mắt hóa thành mấy trượng, lôi cuốn lấy bảng bạc quốc vận hướng về Thạch Tiểu Man trấn áp đi qua. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện ở giữa lực lượng phảng phất đồng thời đè ép xuống. Dù sao trong đại điện này có Ngọc Tỷ Truyền Quốc phong cấm chi lực, Thạch Tiểu Man vết thương trên người càng nghiêm trọng, có từng tia máu tươi chảy ra, nhưng là nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, trầm giọng quát, âm dương vô cực, phá. Đại ấn kia lần nữa phát sinh phá toái, mặt ngoài rạn nứt, mặc dù khoảng cách hủy diệt còn sớm, thế nhưng là cũng là thu đến tổn thương. Trong đại điện, nguồn lực lượng cường đại kia cũng theo đó giảm bớt. Hiu. Vừa rồi chùm sáng kia, mất đi giam cầm sau lại lần nữa phá không mà đến, ba ba ba. Thạch Tiểu Man thân ảnh không ngừng lùi lại biến mất, trong nháy mắt mấy chục lần, chùm sáng kia lực lượng không ngừng bị làm hao mòn. Từ chủ điện bậc thềm ngọc tới cửa, đoạn này vị trí bất quá mấy trăm bước, nhưng là cái này chùm sáng lại bị Thạch Tiểu Man thần thông pháp thuật triệt để chôn bụi. Cho dù là nữ tử kia ở đây, chớ cũng tuyệt không quan tâm, huống chi ngươi chỉ là học được nàng một chút pháp thuật. Mặt đại hoàng đế quát lạnh, đỉnh đầu kim quan bộc phát ra một đạo vô hình gợn sóng, trong nháy mắt quyết tán đi qua. Đây là nguyên thần phương diện công kích, chuyên thương tâm hồn. Tần Lạc Xương trên người có một đạo hư ảnh bị đánh ra ngoài, chính là Thạch Tiểu Man. Chỉ là giữa hai bên vẫn có khí cơ liên lụy, trong nháy mắt lại trở xuống trong thân thể, một đạo hồn phách cũng nghĩ chống cự chấm vi năng, không biết tự lượng sức mình. Mặt đại hoàng đế quát lạnh một tiếng, đỉnh đầu kim quan bên trong lần nữa bộc phát ra một đạo gợn sóng trong suốt, lần này Thạch Tiểu Man hai tay kết ấn, phía sau hiện hiện từng đạo trận bản, chống chết, tổng cộng có 36 đạo, 36 đạo trận bản trong nháy mắt hóa ở sau lưng nàng phân tán ra, xoạt 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 xoạt. Từng đạo hào quang chói sáng soi đi lên, trong nháy mắt đem cái này gợn sóng trong suốt cả lại, cái này hai cố lực lượng trên không trung dung chuyển không thôi, vừa đi vừa về giằng co. Từng đạo tiêu tán lực lượng, có hủy diệt thần hồn đại pháp lực, nhưng đại điện này lại lông tóc không tổn hao gì. Thạch Tiểu Man phía sau 36 đạo trận dung hợp, hình thành một bãi trượng lớn trận bàn, trong đó có 108 đạo phù văn huyền diệu lưu chuyển, tản mát ra đạo vận, trong nháy mắt đem cái này gợn sóng trong suốt xé nát, cưỡng. Phản phất có một đạo cự kiếm chém về phía cái kia Mạt Đại Hoàng Đế. Cự kiếm này không phải chém lục thân, mà là chém nguyên thần chi kiếm. Cương thi vô hồn vô phách, vốn không nên tồn tại linh thức, nhưng là cái này Mạt Đại Hoàng Đế hiển nhiên cũng không phải là như vậy, thể nội còn có một đạo bàng bạc dương khí, tại động thủ thời điểm mới hiện lộ ra, thần sắc hắn có chút nghiêm trọng, đem cái kia ngọc tỷ truyền quốc triệu hồi, bảo hộ ở trước người mình. Ngọc tỷ truyền quốc phía trên bộ phát ra trận trận quang mang, tinh khiết quốc vận rơi vào Mạt Đại Hoàng Đế trên thân. Một kiếm này vô thanh vô thức, cũng không có khí thế kinh khủng bộc phát, nhưng là cái kia ngọc tỷ truyền quốc bên trên lại hiện lên một đạo thật sâu vết rách. Chương 785, tâm kiếm. Phật môn nghiệp hỏa. Vô thượng uy mãnh. Võ đạo nhân tiên. 1. Chương 785, tâm kiếm. Phật môn nghiệp hỏa. Vô thượng uy mãnh. Võ đạo nhân tiên. 1. Tâm kiếm. Ngươi ngược lại là học được yêu nữ kia không ít thủ đoạn. Mạt Đại Hoàng Đế cười lạnh. Ngọc tỷ truyền quốc khí tức trong nháy mắt tăng gọn, lấy một loại huyền diệu quy tích, trùng điệp đánh tới hướng Thạch Tiểu Man. Tần Lạc Xương nhục thân lúc này bay rất ra ngoài, Thạch Tiểu Man thân ảnh cũng theo đó bay rất ra ngoài. Trong tức thiên mệnh, mặc dù không rõ ràng yêu nữ kia ở trên thân thể ngươi bố trí xuống thủ đoạn là gì, có thể ngươi lại mưu toan bằng vào nữ tử này thân thể đối phó chấm, quả thực là si tâm vọng tưởng. Mặt đại hoàng đế cười lạnh, ngón tay rung động nhẹ nhẹ, từng đạo trong suốt xiềng xích hiện hiện, giam cầm lại Thạch Tiểu Man linh hồn. Thạch Tiểu Man linh hồn cũng không mạnh, chỉ là có một cỗ huyền diệu khí tức bao phủ toàn bộ trên linh hồn, bị cái này trong suốt xiềng xích giam cầm lại đằng sau, trong mắt của nàng trên mặt hiện hiện thần sắc thống khổ, có thể lập tức liền bị hận ý che giấu, tại trong miệng đọc lên một đạo tối nghĩa thâm thúy chú ngữ. Lý Ngôn Sơ sau khi nghe, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, loại này phát âm tại mấy người trong miệng nghe qua. Cái kia thần bí phía trên ngọn núi lớn, huyết nục quái vật ngưng tụ lão nhân, đọc chính là loại này cổ lão chú ngữ. Theo lúc này chú ngữ niệm động, cái này Thạch Tiểu Man linh hồn bắt đầu tiêu đốt, mà cái kia mặt đại hoàng đế trên mặt vậy mà hiện lên vẻ thống khổ, không có dấu hiệu nào, trên người hắn có một đám lửa đang tiêu đốt, một đoàn trong suốt hỏa diễm, đại ấn kia trên không trung lượn vòng rơi xuống, mấy đạo quang mang ở trên người hắn vẫn như cũng là không làm nên chuyện gì. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, không có khả năng. Nghiệp hỏa? Ở đâu ra nghiệp hỏa? Thạch Tiểu Man lúc này trên mặt hiện hiện vẻ điên cuồng, ngươi cái này trưởng sinh thuật là không trọn vẹn, cái này Phật môn nghiệp hỏa chính là vì ngươi chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Cái này mặt đại hoàng đế có chút kinh sợ, liên tiếp tôi động mấy đạo pháp lực nhưng như cũng là không làm nên chuyện gì. Trên người hắn cái kia đạo ngọn lửa trong suốt nhìn nhiệt độ không cao, xác thực có tịnh hóa chi lực, Thạch Tiểu Man vừa rồi hiện lộ ra khí tức mạnh nhất thời điểm, cũng bất quá là cùng tam cảnh giống nhau, nhưng cái này mặt đại hoàng đế khí tức trên thân lại cực kỳ cường hành. Nhưng là Thạch Tiểu Man lại ngạnh sinh sinh nương tựa theo kinh người thuật pháp thần thông cùng cuối cùng cái này thần bí ngọn lửa trong suốt, để cái này mặt đại hoàng đế ở thế yếu. Mà lúc này, Thạch Tiểu Man trên người xiềng xích không ngừng hấp thu Thạch Tiểu Man trên người nguyên thần chi lực, hồn phách của nàng cũng biến thành càng ngày càng hư. Mặt đại hoàng đế ánh mắt lộ ra một tia sát cơ, cái này sát cơ cô đọng không gì sánh được, thường. Hắn rút ra bên hông đại hạ thiên tử kiếm, trong nháy mắt hướng về phía Thạch Tiểu Man chém xuống đi. Cái này khổng lồ xiềng xích vốn là chính hắn ngưng tụ ra đi thuật pháp thần thông, thế nhưng là vừa rồi lại như là giỏi bám trong xương, không ngừng chuyển cái kia Phật môn nghiệp hỏa thiêu đốt chính mình. Lúc này, hắn huy kiếm chém xuống không phải Thạch Tiểu Man nguyên thần, mà là cái kia mấy đạo xiềng xích, rầm rầm. Xiềng xích trong nháy mắt bị chặt đứt, cái này mặt đại hoàng đế trên thân ngọn lửa trong suốt không còn mạnh lên, nhưng là vẫn như cũ không cách nào dập tắt, hắn liên tiếp biến hóa mấy đạo thủ thế, trên người ngọn lửa trong suốt vẫn như cũ không dùng, trong miệng của hắn đồng dạng đọc lên một đoạn tối nghĩa thâm thúy chi văn, chỉ là cùng Thạch Tiểu Man so ra, lộ ra một loại âm trầm chẳng lành khí tức. Trên người hắn khí tức cũng trong nháy mắt cường đại lên, nhưng là thể nội dương khí lại trở nên cực kỳ suy yếu, chỉ có cực kỳ ít ỏi một kia, mà trong suốt vô hình nghiệp hỏa lại tiêu tán theo. Thạch Tiểu Man hồn phách vô lực ngã trên mặt đất, trở nên mười phần hư ảo, phản phất sau một khắc liền sẽ biến mất. Mà vị này mặt đại hoàng đế miệng lớn thở dốc, lạnh lùng nhìn xem Thạch Tiểu Man, không nghĩ tới đi, chấm cũng sẽ tiên thuật này. Ngươi cái này nghiệp hỏa đốt không chết chấm. Thạch Tiểu Man lúc này trên mặt hiện hiện một vòng giễu cợt, dương khí hao tổn, ngươi mưu đồ cũng triệt để hủy. Cái này mặt đại hoàng đế trên mặt hiện hiện một vòng giật mình thần sắc, đáng chết. Không phải nghiệp hỏa, là của ngươi miễn thuật. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình chân linh cũng không bị hao tổn, vừa rồi Phật môn nghiệp hỏa lại là một loại chướng nhãn pháp. Chỉ có chính ngươi hủy chính ngươi trường sinh đại đạo mới hạ giận. Thạch Tiểu Man cười lạnh. Ầm ầm. Ầm ầm. Mặt đất gạch đá phá thoái, trong nháy mắt khí cơ cuồng bạo toát ra đi. Vị này mặt đại hoàng đế giận dữ, cũng không có cái gì vô hình nghiệp hỏa, vừa rồi hắn chém chết trong cơ thể mình dương khí, đoạt một chút hy vọng sống, vốn là tàn nhẫn quyết tuyệt, người có đại phách lực mới có thể làm đi ra sự tình, thế nhưng là bây giờ hết thảy đều là hư ảo, đều là lẫn lộn thiên cơ chướng nhãn pháp. Chính mình mới vừa rồi bị lừa, từ bỏ toàn bộ vương triều làm đại giá đổi lấy trường sinh đại đạo, vậy mà liền bị người như thế hủy đi căn cơ. Lý Ngôn Sơ ở một bên nghe thấy hai người đối thoại, không khỏi cảm thán, cái này Thạch Tiểu Man ý thức thật ổn. Thạch Tiểu Man bây giờ hiển hóa nhân cách này ngược lại là tỉnh táo kín đáo, vậy mà dùng huyễn thuật lừa gạt ra cái này mạn đại hoàng đế đại chiêu, nàng chuẩn bị căn bản cũng không phải là trong truyền thuyết tịnh hóa hết thệ Phật môn nghiệp hỏa, mà là một đạo không gì sánh được cường đại huyễn thuật. Nàng cái này cười lạnh thần sắc để vị kia mạn đại hoàng đế nhìn thấy nhịn không được giận dữ, thiên tử giận dữ, thây nằm mấy triệu. Lúc này, Thạch Tiểu Man nguyên thần trở nên hư ảo, tựa hồ tiếp nhận thống khổ to lớn, lúc trước nàng có thể bộc phát ra loại này vị cách lực lượng, hẳn là cùng nàng nguyên thần hạt giống kia có quan hệ, cái này mạn đại hoàng đế bây giờ tóc thai bù xù, kiếm chỉ Thạch Tiểu Man, một đạo phong mang kiếm khí chém tới. Thạch Tiểu Man nhắm chặt hai mắt, hủy nam nhân này trường sinh ngộng, cũng coi là chính mình vì mẫu thân làm một chút tâm ý, chỉ tiếc, giết không được cái này táng tận thiên lương tên điên. Bá, không thể địch nổi phong mang kiếm khí rơi xuống, chém chết trong đại điện hết thảy sinh cơ. Thế nhưng là, Thạch Tiểu Man thân hình nhưng lại chưa tiêu tán. Khi thiên địa ở giữa vang lên hồng trung đại lư, từng đạo sóng gợn trong suốt hướng ra phía ngoài quyết tán, trong đại điện xuất hiện mấy đạo vết rách. Phải biết, lúc trước Thạch Tiểu Man cùng cái này mặt đại hoàng đế đấu pháp, thần thông quảng đại, chói lọi chói mắt, nhưng là trong đại điện cấm chế nhưng căn bản không có biến hóa. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước cái này đại hạ mặt đại hoàng đế một kiếm này ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào. Nhưng chính là cái này cường đại như thế một kiếm, lại bị Lý Ngôn Sơ nhẹ nhõm cản lại. Thạch Tiểu Man lúc này băng lãnh trên gương mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Vị kia đại hạ mặt đại hoàng minh tông hoàng đế lạnh lùng nhìn xem Lý Ngôn Sơ, ngươi dám ra tay ngăn cản? Vì trường sinh vậy mà ăn người thân nhất, còn muốn ăn nữ nhi của mình, ngươi thật đúng là buồn nôn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Đại hạ mạt đại hoàng đế thần sắc hờ hững, ngươi biết cái gì? Đây chỉ là các loại đạo pháp một trong. Cho dù là hiến tế thiên hạ này ước vạn sinh dân, có thể trợ chống trường sinh, chớ cũng sẽ không chút do dự. Chỉ là hai nữ tử đây tính toán là cái gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ngươi đúng là điên. Đại hạ mạt đại hoàng đế thần sắc lạnh nhạt, trong mắt có một vệt cùng nhiệt, điên rồi. Đều nói chấm bỏ qua tổ tông cơ nghiệp là bất hiếu tử tôn, thế nhưng là chấm như đến trường sinh, thu hoạch được thế gian tuyệt đỉnh lực lượng, chỉ là vương triều không phải tiện tay có thể gặp. Các ngươi loại sâu kiến này, làm sao lại biết được chấm nhu đồ, chấm cổ tâm. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, loại người như ngươi nếu là trường sinh bất lão, thống trị nhân gian, đó mới là thế gian này tai nạn. Đại hạ mạt đại hoàng đế trên thân bá đạo khí tức bộc lộ, từng đạo tựa như núi cao cường đại áp lực nghiền ép mà đến, lớn mật. Ngươi cũng xứng vọng nghị chấm công tội, bất quá là có chút đạo hạnh tầm thường, cũng dám vọng nghị đế vương. Tội lỗi đang chém. Đại hạ mạt đại hoàng đế mặc dù đã không phải là chúa tể thế gian này nhân gian đế vương, thế nhưng là lúc này thoại âm rơi xuống, lại phảng phất cửu thiên tức giận, có bảng bạc uy nghiêm bộc lộ, miệng ngậm thiên hiến bình thường. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Hắn bước ra một bước, lập tức đất rung núi chuyển, toàn bộ đại điện đều lắc lư đứng lên, trên thân bảng bạc huyết khí phóng lên tận trời, khí huyết như bồ lôi, đỉnh đầu có một vòng huy hoàng đại nhật hiện hiện, trong nháy mắt liền đi tới cái này đại hạ mạt đại hoàng đế trước người, ầm ầm. Hắn một quyền đánh ra, toàn bộ trong đại điện bao phủ hồng quang. Cái này mạt đại hoàng đế ánh mắt khẽ biến, cái kia ngọc tỷ chuyển quốc phía trên bao phủ ra mấy đạo thần quang, chiếu rọi trước người hắn, đem hắn tôn này thân thể chiếu rọi phảng phất trên tiên thần nhân, nơi nào có một tia cương thi âm tà sát khí. Ầm ầm. Hắn một quyền bị Lý Ngôn Sơ đập bay ngược ra ngoài, trên người quang mang trong nháy mắt liền bị đánh vỡ, cỗ này dùng hết cử quốc chi lực luyện chế ra tới bất diệt thân thể, cũng bị Lý Ngôn Sơ đánh lom xuống dưới, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có vẻ kinh ngạc, sau lưng Thạch Tiểu Màn cũng là lộ ra không dám tin thần sắc, Lý Ngôn Sơ nghiêng người một chân đá ra, phanh phanh phanh. Không khí đều bị đánh bạo, vàng bạc lực lượng trên không trung xẹt qua một đạo xích hỏa lưu tình, trực tiếp đá vào cái này mạt đại hoàng đế trên cổ, ầm ầm. Cái này mạt đại hoàng đế lần nữa bay ra, trung điệp nện ở trong đại điện trên cấm chế này tựa như mạng nện bình thường, liên tiếp tố liệt. Võ đạo nhân tiên. Đại hạ mạt đại hoàng đế trong miệng phát ra thanh âm kinh ngạc, chương 785, tâm kiếm. Phật môn nghiệp hỏa. Vô thượng uy mãnh. Võ đạo nhân tiên. 2, chương 785, tâm kiếm. Phật môn nghiệp hỏa. Vô thượng uy mãnh. Võ đạo nhân tiên. 2, có thể lấy nục thân chi lực đánh ra loại này vì thế kinh khủng, cũng chỉ có võ đạo nhân tiên có thể làm đến. Ta là cha ngươi. Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt đi vào cái này đại hạ hoàng đế trước người, lại là một quyền ném ra. Đại hạ hoàng đế điều động món kia ngọc tỷ truyền quốc tinh khiết bàng bạc quốc vận, trong nháy mắt bao phủ trước người, ầm ầm. Ngọc tỷ truyền quốc trong nháy mắt phá toái. Cái này ngọc tỷ gánh chịu đại hạ còn sót lại quốc vận, lúc trước mặc dù cùng Thạch Tiểu Man liên tiếp mấy lần tranh đấu, thế nhưng là Thạch Tiểu Man trên thân buộc phát loại kia cường đại cấm chế mặc dù trọng thương ngọc tỷ này, thế nhưng là khoảng cách hủy diệt nó, vẫn như cũ không nhỏ khoảng cách. Nhưng ở Lý Ngôn Sơ thủ hạ, lại bị tùy ý một quyền liền đánh thành bột mịn, đánh thành bột mịn đằng sau, trong đó đột nhiên có một đạo mảnh vỡ màu vàng bay ra. Vị này mặt đại hoàng đế trong mắt giật mình, thôi động pháp thuật, mảnh vỡ màu vàng trong nháy mắt bay đến trong tay hắn. Hắn hơi kinh ngạc nhìn xem đạo sĩ tuổi trẻ này, không nghĩ tới hắn có thể một quyền đánh nát ngọc tỷ truyền quốc, chỉ bất quá hắn vừa nhìn về phía trong tay mảnh vụ này, trong lòng an tâm một chút, có mảnh vỡ này nơi tay, tái tạo một cái ngọc tỷ truyền quốc gánh chịu quốc vận liền có thể. Cái này mảnh vỡ màu vàng đối với hắn 10 phần trọng yếu, mà có ngọc tỷ gánh chịu quốc vận, cũng là hắn trường sinh quan trọng nhất, hoặc là nói át không thể thiếu một vòng. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nhìn thoáng qua trong tay hắn mảnh vỡ màu vàng, trong lòng bình tĩnh, đến. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, cái này mảnh vỡ màu vàng trực tiếp rời khỏi tay, từ cái này đại hạ mạt đại hoàng đế trong tay đi vào Lý Ngôn Sơ trong tay. Đại hạ mạt đại hoàng đế lần này rốt cục động dung, một mặt không thể tin, không có khả năng. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, một quyền nện ở cái này đại hạ mạt đại hoàng đế trên thân, khí huyết như rồng, toàn bộ cung điện phảng phất đều bao phủ khủng bố nồng đậm đến cực điểm huyết khí. Đại hạ mạt đại hoàng đế một quyền bị hắn đánh bay, Lý Ngôn Sơ thân hình bật lên, trùng điệp đem hắn giẫm tại dưới chân. Ầm ầm. Trên đại địa xuất hiện mấy đạo vết rách, toàn bộ cung điện đều chấn động không gì sánh được, cấm chế này mặc dù cũng không có phá thoái, thế nhưng là toàn bộ cấm chế lại đều phản phất mạng nhện bình thường. Lý Ngôn Sơ chân đạp đại hạ mạt đại hoàng đế đầu, lạnh lùng nói, còn có thể vì cái gì? Ngươi đức không xứng bị. Cái này đại hạ mạt đại hoàng đế sắc mặt chợt biến, trên thân hiện ra bàng bạc khí cơ, hắn luyện thành cỗ này bất diệt thân thể, vốn là có được lực lượng cường đại, bây giờ hút mạnh một hơi, thân hình lập tức trở nên cường đại, từng khối cơ bắp khủng bố nhô ra, làn da cũng khôi phục bình thường, đã hoàn toàn thoát ly cương thi bộ dáng. Cùng hắn khi còn sống bộ dáng không kém quá nhiều, chỉ là thân hình càng thêm khôi ngô chút, thể nội phảng phất có được di sơn đạo hải chi lực, bộ dáng này nếu là đặt ở thế gian, đích thật là có thể xưng nhân gian thần thánh tồn tại, nhất là trên người long bào mang theo bệ nghệ thiên hạ đế vương uy nghiêm, bức tranh này đặt ở bất kỳ chỗ nào, đều đủ để cho trong lòng người sinh ra cung bái chi, chỉ là bây giờ hắn tại Lý Ngôn Sơ dưới chân. Hai tay của hắn chống đất mà lên, tránh thoát Lý Ngôn Sơ trói buộc, một quyền ném ra lực lượng cường đại, trên không trung đánh ra tiếng nổ đùng đoảng, phanh phanh phanh. Không khí bị ma sát sinh ra nhiệt độ cao. Cái này cử quốc chi lực luyện thành bất diệt thân thể, đã không phải là phổ thông nhục thân, mà là cùng loại với thượng cổ vài tôn cường đại cương thi một trong loại kia. Một quyền này đánh ra, lại bị Lý Ngôn Sơ ngăn lại cánh tay, tiếp theo Lý Ngôn Sơ đột nhiên một ném, cái này đại hạ mạt đại hoàng đế ở trên trời vạch ra một cái đường vòng cung, trùng điệp đập xuống trên mặt đất. Ầm ầm. Trên đại địa lần nữa hiện hiện mấy chục đạo vết rách, ném qua bay. Lý Ngôn Sơ cũng không có giống hai người bọn họ lúc trước đấu pháp thời điểm đánh ra chói lọi chói mắt thần thông, một cái ném qua bay, liền đem khí tức này cường hành. Thân thể có thể so với thượng cổ cương thi đại hạ mạt đại hoàng đế ngã văng ra ngoài. Đại hạ mạt đại hoàng đế có chút không dám tin, xoay người đứng lên, lại đấm một quyền bung ra ngoài, lại lần nữa bị Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng cản lại, đè xuống cánh tay, sau đó một khuỷu tay đập vào trên đầu. Phanh! Lần này, hắn lấy so lúc trước xông lại tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, nện ở trong đại điện đồ vật bị hắn thân thể đục vào, trong nháy mắt chôn bụi, mà toàn bộ cấm chế cũng xuất hiện một vết nứt. Cung điện này cấu kết toàn bộ địa thế, chính là tự nhiên phong thủy đại trận, ngưng tụ dãy núi chi lực, còn có đủ loại cấm chế cường đại. Nếu như không phải như vậy, sớm đã bị đánh nát. Đại Hạ Mạt đại hoàng đế trong lòng quá sợ hãi, không nghĩ tới đạo sĩ tuổi trẻ này vậy mà không nhìn lực lượng của hắn, hắn loại lực lượng này cường đại tới đâu, tại Lý Ngôn Sơ trước mặt cũng là không đáng giá nhắc tới, đừng bảo là Lý Ngôn Sơ bây giờ nhục thân lực lượng tại tu thành Bắc núi thần thông đằng sau so với hắn càng cường mạnh hơn, chính là nhục thân lực lượng không bằng cái này đại hạ hoàng đế, hắn một thân võ đạo đỉnh phong thần thông, cận thân vật lộn sát phạt chi trọng, cũng không phải cái này đại hạ hoàng đế chỉ tu lực lượng có thể ngăn trở. Đại Hạ Mạt đại hoàng đế hiển nhiên minh bạch điểm này, đứng thẳng bất động, lạnh lùng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, đỉnh đầu kim quan bộc phát ra một đạo vô hình gợn sóng. Cái này kim quan chính là một kiện pháp khí mạnh mẽ, có thể Lý Ngôn Sơ lại giống như chưa tỉnh, trên người hắn có 300.000 công đức cấp bậc thanh tâm ngọc bội, linh quang hộ thể. Hắn nhìn như không thấy, một bàn tay phiến tại cái này Đại Hạ Mạt đại hoàng đế trên mặt, không động thủ, ở chỗ này nhìn mẹ ngươi đâu. Đại Hạ Mạt đại hoàng đế bị một bàn tay liên tục đập bay, cả người vừa sợ vừa giận. Cho dù là hắn bức bỏ đại hạ ngàn năm cơ nghiệp, thế nhưng là hắn dù sao cũng là tay cầm quyền hành thế tử, chưa từng có bị người đập tới cái tát, bây giờ lại bị cái này trẻ tuổi đạo nhân tùy ý nghiền ép, trong lòng của hắn trầm xuống, không có khả năng. Hắn vì cái gì có thể miễn dịch đạo này khí uy năng? Đỉnh đầu kim văn bộc phát ra so lúc trước cường đại mấy lần báo táp tinh thần, tuy nhiên lại bị Lý Ngôn Sơ trên thân một đạo ngũ sắc thần quang đánh nguyên thần, phong bạo im bặt mà dừng. Ken. Biểu tượng quyền hành kim quan rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lênh lảnh, Đại Hạ Mạt đại hoàng đế đưa tay đi xoay người lại cầm, lại bị Lý Ngôn Sơ nhất chân đá vào trên cằm, trung điệp đá bay, gần như nhục nhã đấu pháp. Đại Hạ hoàng đế thể nội bộc phát sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt đứng dậy, đã thấy Lý Ngôn Sơ đem hắn đỉnh đầu kim quan giẫm tại dưới chân, ánh mắt lạnh nhạt. Vị này Đại Hạ Mạt đại hoàng đế, lấy cử quốc chi lực luyện được có thể so với thượng cổ cương thi thân thể tu sĩ cường đại, lúc này nhìn xem cái này trẻ tuổi đạo nhân, vậy mà sinh ra một tia sợ hãi. Thạch Tiểu Man một mặt kinh ngạc, chăm chú che miệng, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân có thể đánh như vậy. Ta một thế này đến tột cùng quen biết một cái gì tồn tại kinh khủng. Đại Hạ Mạt đại hoàng đế chậm rãi đứng dậy, ngữ khí băng lãnh, ta có Đại Hạ Thiên Tử kiếm, có thể chạm yêu quỷ tiên thần, cùng ngươi khác biệt, ngươi không phá được ta cái này bất diệt thân thể, đấu nữa chết nhất định là ngươi. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, trong lòng bàn tay hiện lên khí cơ, đem hắn đỉnh đầu kim quan nắm trong tay, hô. Một đạo ngọn lửa màu tím hiện hiện, cái này kim quan chính là đại hạ đạo khí, là đế vương đồ vật, nhưng lúc này, nhưng trong nháy mắt bị Lý Ngôn Sơ trong tay Huyễn Tật Thiên Hỏa đốt cháy, chỉ kiên trì mấy hơi, liền triệt để hóa thành hư vô. Đại Hạ Mạt đại hoàng đế, Lý Ngôn Sơ nghiêng tai lắng nghe, ngươi nói cái gì? Cưỡng. Cái này Đại Hạ Mạt đại hoàng đế rút ra Đại Hạ Thiên Tử kiếm, trong nháy mắt chém xuống, sáng chói trong kiếm khí, phảng phất tận chứa đầy trời tinh thần, thần thánh không gì sánh được, một kiếm này ngưng tụ khí thế bằng bạc, nhìn như cực trọng, trên thực tế lại làm cho người tránh cũng không thể tránh, Đại Hạ Thiên Tử kiếm ẩn chứa quốc vận chi uy, có thể chạm yêu ma, cưỡng. Lý Ngôn Sơ rút đao, đao quang lóe lên, trong nháy mắt như tấm lụa xẹt qua, cách ra thiên địa. Mùa hè lớn này tử kiếm ẩn chứa ngôi sao đầy trời dị tượng trong nháy mắt bị chém vỡ, không chỉ có như vậy, bị nghiền nát còn có Đại Hạ Mạt đại hoàng đế trong tay trôi kia thiên tử kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, biến thành mảnh vụn đầy đất. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nhìn xem, cái này thất kinh mặt đại hoàng đế, cái này kêu là thiên tử kiếm. Trong mắt tràn ngập vẻ bực bội. Hắn cũng không có vận dụng đạo gia chân ngôn pháp chú, tuy nhiên lại giống một thanh lợi kiếm một dạng, đâm vào cái này mặt đại hoàng đế tâm lý. Đại hạ vong đều mấy trăm năm, còn ở lại chỗ này mà cùng ta bảy hoàng đế phổ. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, trên thân huyết sắc bộc phát, bắt lại cái này mặt đại hoàng đế cổ. Hô. Trong lòng bàn tay Huyễn Tật Thiên Hỏa, trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt, mặt đại hoàng đế trên người lực lượng liền bị Huyễn Tật Thiên Hỏa đốt thành hư vô. Thiên hỏa đem hắn cổ trong nháy mắt liền đốt đi một nửa, hắn buộc phát khí cơ dãy rủa lấy lui về phía sau, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, không có khả năng. Ta đây là bất diệt thân thể. Hắn phát động thần thông, trong đại điện phong vân biến ảo, lập tức biến thành mặt khác một bức tràng cảnh. Thạch Tiểu Man thấy hoa mắt, liền tới đến một chỗ khác, bọn hắn còn tại cái kia vạn người phương trận trước đó, đây là mê hoặc thiên địa sơn hà huyết thuật. Thế nhưng là đối với Lý Ngôn Sơ tới nói, nhưng căn bản không có lên bất cứ tác dụng gì, nguyên thần bên trong một đạo linh quang lấp lóe, che đậy hết thể nguyên thần pháp thuật, bàng bạc pháp lực hóa thành tình thiên cự trường rơi xuống. Huyễn Tật Thiên Hỏa trong nháy mắt tuôn ra, huyễn cảnh phá toái. Đại Hạ Mạt đại hoàng đế bị bắt hắn ở lòng bàn tay, bất diệt thân thể. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, a a a a a a a a. Mạt đại hoàng đế tiếng kêu rên liên hồi, lộ ra một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Chương 786, thượng cổ cương thi. Dương khí bộc phát. Nơi không biết. Một, chương 786, thượng cổ cương thi. Dương khí bộc phát. Nơi không biết. Một, Mạt đại hoàng đế liên tiếp biến hóa mấy lần thần thông thuật pháp, thế nhưng là đều tránh thoát không ra Lý Ngôn Sơ bàng bạc pháp lực hóa thành bàn tay, chủ yếu là luồng ngọn lửa màu tím kia quá mức bá đạo, để trong cơ thể hắn lực lượng căn bản điều động không được, chỉ có thể toàn lực chống tự ngọn lửa kia ăn mòn. Một khi lực lượng hơi yếu đi chút, ngọn lửa màu tím này liền sẽ đem hắn thân thể hóa thành hư vô, đáng chết. Nhân gian tại sao có thể có ngọn lửa này? Mặt đại hoàng đế trong lòng giận mắng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hắn bất diệt thân thể thật sẽ bị ngọn lửa màu tím này đốt cháy hầu như không còn. Trong lòng của hắn trầm xuống, bộc phát thể nội cái kia đạo dương khí, oanh! Một đạo thuần túy đến cực điểm bàng bạc dương khí hướng tứ phương dũng mãnh lao tới, mặt đại hoàng đế quanh thân huyết khí cuồn cuộn, phản phất cháy gừng hực lò lửa lớn, rất khó tưởng tượng, một tôn cương thi thể nội lại có tinh thuần như thế bàng bạc dương khí, trong nháy mắt, trong đại điện tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, mà Lý Ngôn Sơ thân hình cũng bị bức lui, hắn đứng tại Tần Lạc Dương cùng Thạch Tiểu Man trước người, ngăn cản đạo này bàng bạc dương khí, nếu không, vừa rồi cái kia dương khí đi tứ tán, Tần Lạc Dương cùng Thạch Tiểu Man đạo hồn phách này, nhất định sẽ tan biến tại hư vô. Mà theo cái kia đạo dương khí bộc phát, cái này mặt đại hoàng đế trên thân lần nữa phát sinh biến hóa, làn da khô gắt, sắc mặt tái xanh, biến thành cương thi bộ dáng, nguyên bản cái kia uy nghiêm đế vương hình tượng biến mất không thấy gì nữa, một cỗ ngút trời sát khí ngưng tụ tại trong cả tòa đại điện, hai cánh tay hắn chầm xuống, móng tay sắc bén như lao. Giống, giống, giống. Trong miệng của hắn không ngừng phát ra gầm thét, theo âm tiết bộc phát, từng đạo sóng gợn trong suốt hướng ra phía ngoài quét tán, đây là trong cơ thể hắn sát khí ngưng tụ thành thực chất biểu hiện. Thao thiên ma khí sôi trào mãnh liệt, đạo trưởng coi chừng. Trong cơ thể hắn dương khí mất hết, bây giờ triệt để hóa thành vô phách không hồn cương thi, không tại trong ngũ hành. Sau lưng Thạch Tiểu Man nói ra. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, bước ra một bước, phía sau hiện hiện một tôn cao lớn thần ảnh, cái này thần ảnh bao phủ sáng chói thần quang, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện, phía trên tòa đại điện này vết rách dần dần bị lớn, phản phất áp chế không nổi hắn cái này bàng bạc lực lượng, tựa hồ là cảm nhận được Lý Ngôn Sơ uy hiếp, triệt để đánh mất lý trí đằng sau mặt đại hoàng đế, bây giờ đã triệt để biến thành quái vật, nhưng là vẫn như cũ phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, giống thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Vậy mà không quan tâm trùng sát tới, hai tay trên không trùng vẽ lên hình cùng, ma sát không khí, móng tay sắc bén giống như chuẩn bị lợi kiếm một dạng muốn đâm vào Lý Ngôn Sơ trái tim, trong lòng hắn đã mơ hồ rất nhiều ký ức, chỉ là nhớ kỹ nhất định phải giết chết cái này trẻ tuổi đạo nhân. Lý Ngôn Sơ thể nội giống như khí hải đại dương mênh mông, nhịp tim vận hành phảng phất trên trời lôi bộ tiên nhân nổi trống, võ đạo ngoại cảnh. Hắn trực tiếp ném ra một quyền bàng bạc huyết khí, hóa thành vô biên quân ý. Phanh! Cái này mặt đại hoàng đế biến thành cương thi quái vật, trong nháy mắt bị đánh bay, gần phân nửa thân thể bị Lý Ngôn Sơ một quyền này đánh nát. Bây giờ hắn đã không có khả năng xem như hoàn chỉnh bất diệt thân thể, ngược lại bởi vì cường thi thể phách đối với đạo thuật pháp thuật có cực lớn miễn dịch chi lực, thủy hỏa bất xâm, chỉ tiếc hắn gặp phải là Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ bàng bạc huyết khí chi cương chí dương, trong nháy mắt đem hắn cường thi thể phách đánh nát. Giống. Cường thi này quái vật lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, có thể thanh âm lại nhỏ đi, trong thanh âm mang theo một tia vẻ sợ hãi, cường thi vô hồn vô phách không có ý thức, nhưng là bây giờ lại hiếm thấy sinh ra trần trụi sợ hãi. Lý Ngôn Sơ đi vào trước người hắn, phía sau cái kia cao lớn thân ảnh, đồng dạng phóng ra một bước, cùng hắn động tác nhất trí. Hắn song quyền không ngừng oanh ra, nhanh đến căn bản thấy không rõ lắm động tác của hắn, cương thi thể nội sát khí bị kích thích, cũng theo đó phản kích. Thế nhưng là, tại Lý Ngôn Sơ bàng bạc chí dương chí cương huyết khí áp chế xuống, cương thi căn bản không phải đối thủ, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ đại điện không ngừng chấn động, cái kia tầng tầng cấm chế trong nháy mắt hóa thành hư vô, toàn bộ chủ điện biến mất không thấy gì nữa, biến mất theo không thấy, còn có cái kia mặt đại hoàng đế dương khí tiêu tán sau, chuyển hóa thành cái kia bất diệt cương thi thân thể. Một đạo bàng bạc huyết khí giống như đại dương, chiếu sáng toàn bộ đại điện, lúc này trong thiên điện nam tử cao lớn kia cùng bên ngoài bị vũ khí khôi lỗi vây công Mộ Dung Long Thành đồng thời cảm nhận được cái kia cố cuồng bạo đến cực điểm lực lượng. Không có, nam tử cao lớn kia trong lòng cảm giác nặng nề, hắn bản ý là kích thích mặt đại hoàng đế khôi phục, hy vọng mượn người đến sau tiêu hao lực lượng của hắn, thừa cơ đạt thành mục đích của mình. Chỉ là vừa rồi hắn bỗng nhiên cảm giác cái kia mặt đại hoàng đế trên người khí cơ biến mất không thấy, nam tử cao lớn trong lòng cảm giác nặng nề, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cái này bàng bạc khí huyết thần quang, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn muốn lên trước xem xét, thế nhưng là theo cái này mặt đại hoàng đế chôn bụi, toàn bộ địa cung phát sinh chấn động, từng đạo huyền diệu phù văn hiện hiện, ầm ầm, ầm ầm, phản phất địa cung phải ngã sập một dạng. Nam tử cao lớn ánh mắt khẽ biến, hắn biết đây không phải địa cung muốn sụp, mà là nơi đây cấm chế bị người phá hư. Hắn thả ra thần thức nhìn lại, muốn nhìn rõ ràng cái kia bị tức huyết thần ánh sáng bao phủ thân ảnh, nhưng là lúc này đạo thân ảnh kia quanh thân một mảnh xích hải bồng dương bao phủ, nóng rực khó cản, lấy thần thức của hắn vậy mà cũng không thăm dò vào được. Mộ Dung Long Thành trên thân trải rộng vết thương, bị trong địa cung này âm binh bao phủ, bị thương rất nặng, nhưng là cũng không có đả thương được căn bản. Cảnh giới thứ ba dương thần cường giả thật là rất khó ma diệt tồn tại. Lúc này hắn cảm nhận được cái tia cố bàng bạc huyết khí, đồng dạng có chút kinh hãi. Địa cung chấn động, từng cơn sóng gợn như là sóng nước dập dờn, rất nhanh, cả tòa địa cung liền biến mất không thấy, mà Lý Ngôn Sơ, nam tử cao lớn, Mộ Dung Long Thành mấy đạo thân ảnh cũng bị chuyển tống ra địa cung. Đợi Lý Ngôn Sơ lần nữa khôi phục ý thức, rầm rầm, rầm rầm. Bên hai truyền đến róc rách tiếng nước chảy, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chung quanh là một mảnh thiên địa rộng lớn, tối tăm mờ mịt, không có một tia sáng, cực ám. Thiên địa ánh mắt cực thấp, cho người ta trong lòng chịu nặng, mười phần cảm giác bị đè nén, mà dòng nước kia âm thanh thì là đến từ trước người hắn một mảnh sông lớn, rộng lớn vô biên. Hắn lúc này đứng tại một mảnh nhỏ thổ địa phía trên, dưới chân thổ địa bị nước sông này không ngừng ướt bờ. Lý Ngôn Sơ bốn phía nhìn một chút, phát hiện phía sau là một mảnh sương mù bao phủ âm u đầy tử khí chi địa, đây là nơi nào? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Tần Lạc Dương cùng Thạch Tiểu Man thân ảnh cũng biến mất không thấy. Hắn muốn cho thần thức nô ra đi, thế nhưng là phát hiện thần thức ở chỗ này phản phất lâm vào vũng bùn bình thường, hơi thả ra thần thức, cũng cảm giác được một cỗ khí tức làm người sợ hãi. Khí tức này không có minh xác nơi phát ra, chỉ là để Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một chút kinh hãi, phản phất là chạm đến một loại nào đó đại khủng bố tồn tại. Lý Ngôn Sơ thu hồi thần thức, tại không có xác minh tình huống trước đó, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mà trong sương mù kia, phản phất là một mảnh hư vô bình thường, giống như sẽ thôn phệ hết đi tới bất cứ sự vật gì, bao quát kia sáng. Ta không phải mới vừa tại địa cung kia bên trong, tại sao phải đến nơi này? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Mà lúc này cái này rộng lớn vô biên trên đại hạ vậy mà truyền đến một tia sáng này cực kỳ yếu ớt, lơ lửng không cố định, tại cái này u ám trên nước sông, phảng phất là quỷ hỏa bình thường. Cái kia tia ánh lửa dần dần tại Lý Ngôn Sơ trước mắt biến lớn, Lý Ngôn Sơ lúc này mới thấy rõ ràng, cái kia lại là một chiếc thuyền đơn độc, thuyền cô độc này phía trên treo một chiếc xanh thảm đèn lồng, mặc cho cái này rộng lớn nước sông bên trên âm phong như thế nào quét, đèn lồng này nhưng như cũng bất diệt. Cái này Diệp Cô Chu dần dần đi vào Lý Ngôn Sơ trước người, phanh, một tiếng chậm rãi cập bờ. Trong đèn lồng xanh thảm ngọn lửa lấp lóe mấy lần, phảng phất thúc giục cái gì, mà Lý Ngôn Sơ lúc này quay đầu nhìn lại, phát hiện vũ khí bên người càng ngày càng gần, dưới chân thổ địa cũng càng ngày càng ít, mà lại nước sông cũng càng mãnh liệt, dần dần hướng hắn dựa vào đến, đây là muốn cho ta lên thuyền. Lý Ngôn Sơ đứng tại chỗ, nhẹ nhàng nhảy lên, liền bước lên thuyền nhỏ này. Cái này một chiếc thuyền đơn độc tại hắn đạp vào đằng sau, đèn lồng kia lấp lóe mấy lần, vậy mà không gió mà bay, chờ hắn hướng trong sông chạy tới. Hay là lái tự động? Thứ này rất trí năng a. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng đã triệt để bị mênh mông sương mù thôn vệ, chỉ bất quá sương mù này tựa hồ là đến nước sông mới thôi. Mặt sông bình tĩnh, dưới đáy quần quần sóng ngầm, Lý Ngôn Sơ ngồi tại cái này một chiếc thuyền đơn độc phía trên, hướng trong sông nơi nào đó chạy tới, nhập ra tùy tủ. Lý Ngôn Sơ vớt ve chính là ý nghĩ này. Hắn chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ, nơi đây đến tột cùng có còn hay không là Cựu Phong Sơn. Lý Ngôn Sơ đứng tại trên thuyền nhỏ này phảng phất có ý thức bình thường, chờ hắn không ngừng hướng về phía trước chạy tới. Chương 786, Thượng Cổ Cương Thi. Dương khí bộc phát. Nơi không biết. 2, chương 786, Thượng Cổ Cương Thi. Dương khí bộc phát. Nơi không biết. 2, ven đường, dưới mặt nước nhìn thấy rất nhiều dữ tợn người bóng đen mặt, tại mặt hồ bình tĩnh phía dưới chìm nổi, có ý đồ trong bóng tối thăm dò Lý Ngôn Sơ, chỉ là bởi vì thuyền nhỏ này tồn tại, những bóng đen này mặt người cũng chỉ là âm thầm đi theo. Trên thuyền nhỏ chiếc đèn lồng kia sáng tối chập chờn, tại cái này rộng lớn vô biên trên mặt hồ, mặc cho như thế nào gió thổi đều là duy trì nhóm lửa trạng thái. Tại địa phương xa lạ này, Lý Ngôn Sơ không có hành động thiếu suy nghĩ, thuyền nhỏ này tựa hồ có che chở công hiệu. Hắn đứng thẳng trên thuyền nhìn xem cái kia bình tĩnh dưới mặt nước các loại người chết quái vật, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Mặt nước này có một đạo mấy chục trượng bóng đen hiện lên, thân thể cao lớn kia cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác, cuối cùng là địa phương nào? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Trên đường đi gió êm sóng lặng, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh, Lý Ngôn Sơ ngồi cái kia Diệp Cô Chu, rất nhanh liền tới đến một mảnh thổ địa mới. Phanh! Thuyền nhỏ cập bờ, lửa đèn lần nữa lấp lóe, tựa hồ là thúc giục Lý Ngôn Sơ xuống thuyền. Lý Ngôn Sơ nhìn một chút vùng đất kia, đồng dạng là bị mênh mông sương mù bao phủ, chỉ là ở giữa có một đầu thông đạo này sạch sẽ bằng thẳng, là một tảng đá đường phố, cũng không có bị sương mù ăn mòn, mà theo thông đạo nhìn lại, tựa hồ có thể nhìn thấy một mảng lớn sáng ngời. Có chút ý tứ, Lý Ngôn Sơ rất muốn nhìn một chút nơi này đến tột cùng là có huyền cơ gì, bởi vậy tại thuyền nhỏ cập bờ đằng sau, hắn cũng không chút do dự đạp vào đầu thềm đá kia. Cái này thuyền lá tùy theo rời đi, rất nhanh liền biến mất tại rộng lớn vô biên trên mặt sông. Lý Ngôn Sơ hướng về nơi xa vệt ánh sáng kia đi đến, càng đi càng gần, ánh sáng kia càng phát ra chói mắt. Khi hắn triệt để đi vào mảnh kia trong quang mang, vũ khí bên người, tối tăm mở mịt rộng lớn bầu trời, vô biên nước sông toàn bộ biến mất. Cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi sửng sở, đây là một gian rách nát miếu thờ, khắp nơi mọc đầy rêu xanh, dây leo, đứng tại miếu thờ này trước đó, Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được trong miếu thờ truyền đến lịch sử nặng nề tuế nguyệt cảm giác, miếu thờ đằng sau là một mảnh mênh mông thiên địa, dãy núi chập trùng, liên miên không ngừng. Nếu như từ miếu thờ này quy cách đến xem, lúc trước đến thăm viếng trong miếu thờ người, tối thiểu đều được có cao 3-4 mét. Đương nhiên, có thần miếu kiến trúc đặc biệt cao lớn, là vì biểu thị một loại nào đó thần thánh hàm nghĩa. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, lai lịch đã không thấy, sau lưng đồng dạng là một mảnh mênh mông thiên địa, dãy núi chập trùng, vùng thiên địa này mang đến cho hắn một cảm giác chính là hùng vĩ hoang vu. Hắn đứng tại cao lớn thần miếu trước mặt, trong lòng không khỏi sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Lý Ngôn Sơ cũng không có vội vã tiến vào cái này cao lớn thần miếu, mà làn đếm thử dùng thần thức dò xét, nhưng là nơi đây thiên địa vẫn như cũ phảng phất có một cố lực lượng đặc thù, cùng lúc trước không gian tối tăm mở mịt kia mở dạng, thần thức không cách nào tại cái này dọc theo đi, đồng thời nơi đây áp chế càng lợi hại hơn, thần thức căn bản là không có cách ly thể, nơi này so địa cùng kia áp chế còn muốn lợi hại hơn. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn đếm thử đằng vân giá vũ chi thuật, tuy nhiên lại phát hiện nơi đây tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy tắc, bất luận là ly địa đằng không tiến thể, hay là cửu thiên thập địa tích ma ma thần toa loại này phi hành pháp bảo, ở nơi này cũng không có cách nào vận dụng. Lý Ngôn Sơ đối với vùng thiên địa này càng cảm thấy hứng thú. Hắn bước vào cái này cao lớn trong thần miếu, phát hiện trong tòa thần miếu này cùng phụng một tôn không biết tên cổ lao thần linh, ba đầu sáu tay. Cái này ba cái đầu tạo hình khoa trương hoang đường, tựa thần chỉnh thể cho người ta một loại hoang đường cổ lao cảm giác. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú một lát, cũng không có nhận ra đây là tôn thần nào chi. Trong truyền thuyết thần thoại ba đầu sáu tay thần linh có Na Tra, có Hỏa Đức Tinh Quân, có Lôi Bộ Thần Tiên, nhưng tượng thần này hiển nhiên cũng không phải là loại này, mà lại tựa hồ càng thêm cổ lão. Hắn đi vào tòa thần miếu này bên trong, trống rỗng, đột nhiên, Lý Ngôn Sơ phát hiện bản án dưới đáy khóa lại một bộ khô lâu, khô lâu này là hình người, nhưng là Lý Ngôn Sơ nhìn thấy khô lâu này thời điểm, lại nhịn không được sức sở, cái này nếu là một bộ xương người, người này tối thiểu có cao 3 mét, mà lại căn cứ Lý Ngôn Sơ phán đoán nói, khô lâu này tựa hồ giống như là một bộ nữ nhân thi cốt, chỉ là đem chỉnh thể tỷ lệ phóng đại mà thôi. Khô lâu này bên trên buộc màu vàng nhạt dây thừng, không giống như là dây gai, cũng không phải xích sắt, giống như là một loại nào đó động vật gân. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, vận dụng linh mục thuật nhìn sang, nhưng nơi đây hết thể như thường, khô lâu này vẫn như cũ an tĩnh nằm ở nơi đó, trên thân cũng không có oán khí sát khí, tượng thần này bên trong cũng không có còn sót lại thần niệm. Lý Ngôn Sơ tại tòa thần miếu này bên trong đi vòng vo, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một chút đặc thù vật phẩm, nhưng là nơi đây vật phẩm đều là không có ẩn chứa linh khí phổ thông vật. Khi Lý Ngôn Sơ đang muốn lui ra ngoài thời điểm, lại nghe đến gầm lên giận dữ, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng là một đầu to lớn dị thú này đầu có hai sừng, hình thể to lớn, ước chừng có dài 7-8 mét, cả người cao 3 mét cự nhân đang tay cầm to lớn thạch đồng cùng nó đối chiến. Ầm ầm, dị thú động tác mau lẹ, trong miệng có thể phun ra hỏa diễm, nhưng là cái này cao 3 mét cự nhân thân thủ đồng dạng mạnh mẽ, huy động cây kia nặng nề thạch đồng đập ầm ầm rơi, không chỉ có không có bị dị thú hỏa diễm công kích đến, hơn nữa còn không ngừng trọng thương đầu này mọc lên song giác dị thú. Phanh phanh phanh, cự nhân này trên thân ẩn chứa lực lượng khổng lồ, toàn lực một gậy nện phía dưới, dị thú này căn bản dễ dùa không đứng dậy nổi. Cự nhân tựa hồ đánh đến cao hứng, dứt khoát xoay người, cưỡi lên dị thú này phía sau lưng, hai tay đè lại dị thú này song giác, một quyền đập vào dị thú này trên cái hốc. Bành! Dị thú này ầm vang ngã xuống đất, lập tức bụi đất tung bay. Mà cái này cao 3 mét cự nhân tiếp lấy một quyền đập đi lên, thế đại lực trầm, đang đập trên trăm quyền đằng sau, vậy mà ngạnh sinh sinh đem dị thú này đánh chết. Tiếp theo từ dị thú này thể nội lấy ra một viên mượt mà màu vàng đất nội đan, nội đan này bên trên tán phát lấy một cô ấm áp bàng bạc tinh khí. Cao 3 mét cự nhân vui nhè răng trợn mắt, đem nội đan này chứa vào bên hông bao quần áo, sau đó trực tiếp đem cái này to lớn dị thú bắc lên bay, lại một tay mang theo cây kia thô to của đá, quay người rời đi. Lý Ngôn Sơ ở một bên không khỏi sửng sốt, cự nhân này thân hình cao lớn, trên thân chỉ buộc lên một đầu váy da, cùng miễn cưỡng bao lấy ngực một khối da thú, trên thân bắp thịt rắn chắc, hắn có chút sững sờ, nguyên nhân là bởi vì đây là một nữ nhân, trên người nữ tính đặc thù cực kỳ rõ ràng, mặc dù thân hình cao lớn, tuy nhiên lại không khó coi xuất thân bên trên tỷ lệ vô cùng tốt, nên bệnh lên địa phương bệnh lên, nơi nên lớn lớn, nhất là bởi vì thân cao này 3 mét nguyên nhân, tỷ lệ phóng đại. Một ít quy mô 10 phần chẳng quan. Nàng cưới dị thú, hai tay đem dị thú đánh chết thời điểm, tràn diện kia quả thực là kinh tâm động phách. Cái này cao 3 mét nữ cự nhân đi ra mấy chục bước, thân đi đột nhiên biến mất không thấy, phản phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng, trên mặt đất cũng không có tranh đấu qua vết tích. Lý Ngôn Sơ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trong đại điện khóa lại bộ bạch cốt kia, cái này không phải là bạch cốt này khi còn sống hối hận đi. Từ thân cao đến xem, cũng là cực kỳ phù hợp, chỉ là Lý Ngôn Sơ thập phân hiếu kỳ, cô gái này cự nhân nếu như chính là khóa tại tòa thần miếu này bên trong bạch cốt, về sau đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng lại vì sao bị khóa ở nơi này? Mà lại mấu chốt nhất là, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Tại sao phải có loại này cự nhân tồn tại? Lý Ngôn Sơ vừa muốn rời đi đại điện này, lại phát hiện trong đại điện chuyển tới một tiếng rất nhỏ dị hưởng, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện bộ bạch cốt kia đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái hai tay bị trói lại ở nữ nhân. Nữ nhân này cùng lúc trước dùng thạch đồng gõ chết cái kia hung mãnh dị thú nữ nhân giống nhau như lúc, chỉ là trên thân nguyên bản liền thiếu đi đáng thương quần áo, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, nàng hai tay bị trói tại thần miếu tòa hạ, thân không sợi bài, trước sau lồi lõm dáng người, tăng thêm loại kia rắn chắc khỏe đẹp cân đối cảm giác, có một loại dị dạng giá tính vẻ đẹp. Chỉ là, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, bạch cốt này xuống lại. Nữ tử này nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc, trong miệng nàng phát ra âm thanh, Lý Ngôn Sơ lại nghe không hiểu nhiều, tựa hồ là một loại cực kỳ cổ lão ngôn ngữ. Nữ tử này không có lúc trước người bị đánh chết hung thú kia tư thế yên ngang, lộ ra một cô yếu đuối, sắc mặt tái nhợt. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, bình thường dưới loại tình huống này đều là yêu ma tinh quái biến hóa mị hoặc lòng người chi thuật, nữ tử bị bắt trong núi cầu cứu, đây là yêu ma thường gặp tiết mục. Nhất là lúc trước Lý Ngôn Sơ rõ ràng nhìn thấy đây là một bộ bạch cốt, lúc này lại biến hóa thành lúc trước bộ dáng, trên thân lại không mảnh vải che thân, bình thường dưới loại tình huống này, ổn thỏa nhất phương thức chính là lui ra ngoài. Nữ tử này tám thành là yêu ma biến hóa mà thành. Lý Ngôn Sơ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia to lớn thần linh pho tượng, tượng thần kia lạnh nhạt băng lãnh, lộ ra một cỗ hoang đường cổ lão cảm giác. Lý Ngôn Sơ có thiên nhân cảm ứng, lúc này nhìn thấy tượng thần này trong lòng không khỏi có một loại cảm giác không thoải mái. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, đi hướng nữ tử kia, dùng sức kéo một cái, phát hiện buộc chặt nữ nhân dây thường vậy mà không có bị kéo đứt. Ân. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở. Chương 787, tượng thần mở mắt. Thiên nhân cảm ứng. Mỹ mạo nữ quan. Tứ tượng bị pháp. Một. Chương 787, tượng thần mở mắt. Thiên nhân cảm ứng. Mỹ mạo nữ quan. Tứ tượng bị pháp. Một. Nữ tử kia ánh mắt lộ ra ý cầu khẩn, trong miệng không ngừng đang nói cái gì. Đã có ngôn ngữ giao lưu chứng ngại, Lý Ngôn Sơ cũng không có lại nói tiếp, trên tay lại hơi dùng một chút lực, dây thừng kia ứng thanh mà đứt, nhục thể của hắn vô cùng cường đại, lại tu thành bát núi thần thông, kéo đứt một sợi dây thừng còn không tính khó khăn. Lúc trước dây thừng này có thể ngăn trở hắn một lần, cũng đã là cực kỳ cứng cỏi bật. Lý Ngôn Sơ kéo đứt dây thừng này đằng sau, nữ tử này đứng dậy, cũng không lộ ra dữ tợn hung ác hình tượng, mà là quỳ rạp xuống đất, đối với Lý Ngôn Sơ không ngừng dập đầu, trong miệng cũng đang nói một chút Lý Ngôn Sơ nghe không hiểu cổ ngữ. Lý Ngôn Sơ ánh mắt bình tĩnh, nữ tử này tại dập đầu đằng sau liền chậm rãi tiêu tán. Bất quá cùng nhau tiêu tán không chỉ là nhục thể của nàng, nguyên bản khóa ở nơi đó bạch cốt cũng cùng nhau tiêu tán. Chỉ để lại đứng tại tượng thần dưới đáy, Lý Ngôn Sơ trong tay nắm cái kia tiết tách ra dây thừng. Mà lúc này, tôn kia ba đầu sáu tay cổ lão thần linh pho tượng đống nhiên mở mắt, một đạo khí tức làm người sợ hãi đánh tới. Phản phất là bởi vì Lý Ngôn Sơ phóng thích yêu ma mà tức giận, ánh mắt kia có nghiêm nghị thần sắc, ẩn chứa kinh khủng sắc cơ. Lý Ngôn Sơ ánh mắt bình tĩnh, ngẩng đầu cùng tượng thần này đối mặt, hắn nguyên thần bên trong có một mảnh linh quang bao phủ, có thể miễn dịch hết thảy nguyên thần sát phạt chi thuật, bởi vậy, cái này cổ lão thần linh pho tượng băng lãnh sát cơ đối với hắn vô hiệu. Nhưng là Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi ẩn chứa lôi đỉnh chi uy, chí cương chí dương. Giang giác. Tượng thần này trên trán vậy mà hiện ra một vết nứt, lúc trước cái kia cố băng lãnh cường hãn khí tức biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tượng thần lâm vào bình tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Không dám cùng ta đối mặt. Xem ra trực giác của ta không có sai, tượng thần này mới có vấn đề. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Ở nơi này, không có khả năng thi triển đẳng vân giá vũ tiên thể, cũng không thể dùng thần thức dò xét, vừa rồi dùng linh mục thuật quét một lần, cũng không có nhìn ra khí tức gì, nhưng từ hắn tiến vào trong đại điện này, tựa hồ cho người cảm giác chính là bạch cốt này có vấn đề, bạch cốt khô lâu, tái sinh máu thịt trở thành một cái không mảnh vải che thân nữ tử cầu cứu, chỉ cần là có Trảm Yêu trừ ma kinh nghiệm tu sĩ, đều sẽ cảm giác tìm ra vấn đề. Nhưng ở Lý Ngôn Sơ xem ra, ngược lại có chút không bình thường, tựa hồ là có lực lượng nào đó đang một mực cố ý dẫn đạo chính mình. Mà lại vị thần này chi bên trên truyền đến loại kia hoang đường khí tức cổ xưa, cũng làm cho hắn thiên nhân cảm ứng có cảnh giác, cảm thấy có chút không đúng, chỉ là cho dù là thuận lợi đi ra thần miếu, Lý Ngôn Sơ cũng không có tra rõ ràng tòa thần miếu này bí mật. Vì cái gì nữ tử kia có thể tái sinh máu thịt? Cái này thần linh tượng thần vừa rồi bỗng nhiên mở mắt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngũ Lôi chính pháp chính là thiên địa chi dương, hết thảy không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn đều là tâm thuật bất chính tà ma ngoại đạo, giam giữ trong điện hải cốt không có vấn đề, tượng thần lại có vấn đề, nơi này có chút ý tứ. Lý Ngôn Sơ đi ra cửa miếu đằng sau, hướng về phía trước tiến đến. Tại phương này trời xa lạ trong đất, cỏ cây cũng đặc biệt to lớn, tựa hồ cũng dựa theo một loại nào đó tỷ lệ phóng đại một dạng, Lý Ngôn Sơ thân ở trong đó 10 phần nhỏ bé, phảng phất là đi tới cự nhân thế giới. Đường khắc qua một mảnh rừng cỏ bên trong, không sai, không phải rừng cây, mà là rừng cỏ, trung quanh đều là cao mấy trượng đại thảo, cái này phóng đại tỷ lệ thậm chí so lúc trước hơn 3 thước cự nhân càng khủng bố hơn, cái kia hơn 3 thước cự nhân tại nơi này cũng sẽ lộ ra 10 phần nhỏ bé. Mà Lý Ngôn Sơ nhìn thấy một đạo bóng đen to lớn từ trên trời lướt qua, bóng đen kia là một đầu hung cầm, hai cánh triển khai có hơn 10 mét. Lý Ngôn Sơ thấy rõ ràng hung cầm này bộ dáng sau, không khỏi sửng sở, đây là chim sẻ. Không sai, hung cầm này lông vũ lóe ra quang trạch, nanh vuốt sắc bén, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách, khí tức cũng 10 phần cường hành, nhìn thấy một bộ phận thời điểm, không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục, còn tưởng rằng là một loại nào đó thượng cổ hung thú, nhưng nhìn kỹ xem rõ ràng đằng sau, lại biết có kinh ngạc, bởi vì cái đồ chơi này cùng chim sẻ dáng dấp giống nhau như lúc, chính là một cái phóng đại bản chim sẻ. Nhìn qua Thái Cực tông sư đều biết, Thái Cực quyền bên trong có tức không bay miêu tả, một con chim sẻ nơi tay trên lòng bàn tay làm sao dễ rủa cũng bay không ra, nhưng con chim sẻ này dương cánh dài 10 mấy mét, thật sự là có chút khủng bố. Lý Ngôn Sơ đi vào nơi đây, đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí ngập trời, sát khí này nơi phát ra không phải nơi khác, mà là một đóa hoa. Cái này tiêu tốn tràn ngập nồng đậm hương khí, tiên diễm không gì sánh được, cao lớn ước chừng 7-8 mét. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy một cái côn trùng rơi vào phía trên, ong ong ong, ong ong ong. Cái này côn trùng bay lên, có phong lôi chi thành, mang theo một cỗ to lớn khí lưu. Nếu như chỉ là nhìn một bộ phận lời nói, nhất định sẽ lòng sinh sợ hãi, nhưng nhìn kỹ rõ ràng đằng sau, sẽ sinh ra một loại cảm giác hoang đường, đây là một con muỗi. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng nhịn không được co lại, lúc nào con muỗi cũng dài đến đại cá như vậy. Cái đồ chơi này cái này dương cánh tối thiểu 3 mét, cho người cảm giác 10 phần hung tàn, lộ ra một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Như vậy xem ra, lúc trước thần miếu tựa hồ cũng không phải là rất lớn, Lý Ngôn Sơ sững sờ, phát hiện con muỗi kia rơi vào cái kia to lớn tiên diễm đóa hoa phía trên, trong nháy mắt liền dãy rủa không dậy nổi, không bay lên được. Trong nháy mắt, đóa hoa này khép lại, đem con muỗi này bao khỏa ở trong đó. Lý Ngôn Sơ có thể nhìn thấy, con muỗi này tại đóa hoa này bên trong dãy rủa dáng vẻ, thế nhưng là ước chừng 2-3 hơi thời gian qua đi, đóa hoa lần nữa mở ra, lúc trước to lớn con muỗi đã biến mất không thấy gì nữa. Loại này con muỗi nếu là đến bên trên một đám, chỉ sợ Dương Thần cũng phải bất lạc. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, trang diện kia căn bản là không có cách nào tưởng tượng. Hắn tại mảnh bãi cỏ này bên trong xuyên thẳng qua, lại cảm nhận được một cỗ khí tức lăng lệ, khóa chặt chính mình. Thân hình hắn khẽ động, ầm ầm. Lập tức mặt đất phá toái, khói bụi nổi lên bốn phía. Một cái to lớn bọ ngựa để mắt tới chính mình. Cái này bọ ngựa toàn thân xanh biếc cùng phổ thông bọ ngựa dáng dấp giống nhau như lúc, thế nhưng là trên thân cái kia cố khí thế hung ác lại hết sức kinh người, phản phất là một loại nào đó hồng hoang dị chủng, vừa rồi công kích gần chứa lực lượng cùng sắc bén liêm đao, để Lý Ngôn Sơ cũng nhịn không được sửng sở. Tại sao ta cảm giác thực thiết thú hàng kia muốn đánh bất quá cái này bọ ngựa? Lý Ngôn Sơ trong lòng đem thực thiết thú cùng cái này bọ ngựa so sánh một chút. Nếu như thực thiết thú không bộc phát đặc thù thần thông, chỉ bằng vào cận thân vật lộn, chỉ sợ thật không phải cái này bọ ngựa đối thủ. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, chính mình đến tuột cùng đi tới một cái gì địa phương. Nếu như một cái phổ thông bọ ngựa đều có được loại này uy thế kinh khủng, có thể so với thực thiết thú loại kia thượng cổ hung thú dị chủng, như vậy, thế giới này sinh vật cường đại đến cùng sẽ có cỡ nào mạnh. Bá, một đạo hàn mang hiện lên, cái này bọ ngựa lần nữa chém xuống, cái đồ chơi này ý thức chiến đấu 10 phần lăng lệ, động tác cũng rất nhanh chém xuống dưới cây, liền đem mấy đạo thô to cỏ cho chặt đứt, chí ít có cao 7-8 trượng cỏ rơi xuống đằng sau, tu sĩ bình thường thậm chí sẽ trực tiếp bị nện chết. Lý Ngôn Sơ thân hình tại cái này vào rừng làm cướp bên trong xuyên thẳng qua, tránh né cái này bọ ngựa công kích, thân hình cực kỳ tiêu sái. Có thể nói chuyện sao ngươi? Hắn thậm chí muốn theo cái này bọ ngựa tâm sự, chỉ tiếc, hung thú này tựa hồ không có sinh ra ý chí, mặc dù tu vi có thể so với thực thiết thú, thậm chí một ít trình độ bên trên so thực thiết thú càng hung, nhưng lại ly kỳ không có sinh ra linh trí. Lý Ngôn Sơ không né nữa, nhảy lên một cái, một quyền nện ở cái này bọ ngựa trên thân, mặc dù cái này bọ ngựa thân thể cứng rắn không gì sánh được, thế nhưng là cũng không chịu nổi hắn lực lượng của bạo, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy biến thành một chỗ thịt nát. Cũng không có công đức giáng lâm, Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Xem ra tại nơi này săn giết loại này to lớn côn trùng soát công đức ý nghĩ muốn từ bỏ. Khi hắn xuyên qua mảnh này rừng cỏ thời điểm, trước mắt sáng tỏ thông suốt, tựa hồ chỉ có lúc trước vùng rừng cỏ kia đặc biệt cao lớn. Cách đó không xa, lại có một tòa thần miếu hiện, lờ mờ có thể nhìn thấy thần miếu một góc tàn phá không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ thân hình ở trong đó bay lượn, cho dù không có đẳng vân giá vũ chi thuật, hắn vẫn như cũng là nhân gian võ đạo đỉnh phong đại tông sư, thi triển cực hạn thân pháp cũng có thể trên không trung lướt lên đạo đạo tàn ảnh. Hắn rất mau tới đến tòa thần miếu này trước đó, lại nghe được trong tòa thần miếu này truyền đến trận trận tranh đấu âm thanh. Có người. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, lập tức sải bước đi vào. Phát hiện một tên dáng người uyển chuyển nữ tử đang bị người vây công, nàng người mặc rộng thùng thình đạo bào, tướng mạo vũ mị, mi tâm có một vệt chu sa ấn ký, trong tay mang theo một thanh kiếm gỗ đạo, kiếm khí pha không, mười phần lăng lệ. 7-8 đạo phù lục tại bên người nàng bao phủ, thay nàng chống cự công kích, đây là một vị đạo môn cao thủ. Cánh cửa này nữ quan xem ra niên kỷ tại chừng 40 tuổi, da trắng như tuyết, dẫu thùng thình đạo bào cũng khó nén ngạo nhân dáng người, nên mảnh địa phương mảnh, nơi nên lớn lớn, đạo bào này mặc trên người nàng, ngược lại bằng thêm mấy phần dị dạng dụ hoặc. Lúc này, trên mặt nàng có đỏ ửng nhàn nhạt bao phủ, phản phất tại cố gắng khắc chế cái gì. Trong tay nàng thanh kiếm gỗ đạo kia trải rộng vết rách, hiển nhiên tiếp nhận cường đại công kích. Vây công nàng chính là hai tên lão giả, còn có một cái trung niên khôi ngô, ba người này xem ra công pháp có cùng nguồn gốc. Quanh thân tựa hồ có vân khí bao phủ, vân khí biến hóa thành các loại hình dạng. Tại cái này mỹ mạo nữ quan điện khí sắp công kích đến bọn hắn thời điểm, trên người bọn họ vân khí liền sẽ biến hóa ra thủy thú hình dạng chống cự. Lý Ngôn Sơ chú ý tới, hai tên lão giả tại chống cự thời điểm trên thân hiện thủy thú là huyền vũ. Chương 787, tượng thần mở mắt, thiên nhân cảm ứng, mỹ mạo nữ quan, tứ tượng bị pháp. 2. Chương 787, tượng thần mở mắt, thiên nhân cảm ứng, mỹ mạo nữ quan, tứ tượng bị pháp. 2. Mà tên kia trung niên hiện thì là thanh long. Hai tên lão giả tu vi cường hãn cực kỳ, trên thân phòng ngự cực nặng, từng bước liên thủ ép sát, áp chế mỹ mạo nữ quan, mà một bên còn có một tên thanh niên áo trắng đứng chắp tay. Thanh niên áo trắng này song mi tả phi nhập tấn, đan phượng nhãn, bờ môi cực mỏng, nhìn mười phần tuấn lãng, bên hông treo đeo lấy một thanh trường kiếm dài 3 thước 7 tấc, hẹp dài lại hẹp. Một đạo cường đại kiếm ý tại trên trường kiếm này lưu chuyển, sát khí cực nặng. Mà thanh niên bên cạnh còn có một tên mặt không thay đổi thị nữ mỹ mạo, thị nữ một thân áo xanh, lưng đeo một tên cổ kiếm, tướng mạo cực đẹp, nhưng là khí chất rất lạnh. Cái kia mỹ mạo nữ quan trên kiếm gỗ đào bộc phát ra sáng chói kiếm khí, nhưng là thể nội lực lượng tựa hồ có chút không tốt. Hai tên lão giả kia liếc nhau, trên thân hiện một đầu huyền vũ thần thú, mà cái kia trung niên theo sát phía sau, một đầu thanh long chiếm cứ, ba người đem mỹ phụ này liên thủ vây khốn. Mỹ phụ trên người linh phủ trong nháy mắt thiêu đốt, rơi xuống, nàng cũng phốc phốc một ngụm, phun ra một miệng lớn máu tươi. Mau đem nàng bắt lấy, bản công tử phải thật tốt dạy dỗ nàng. Thanh niên áo trắng thúc giục. Hai tên lão giả cùng cái kia trung niên liên thủ công kích, thần thông biến hóa, đem mỹ phụ này chế trụ. Phanh. Mỹ phụ trong tay kiếm gỗ đảo phá toái, một đạo kiếm khí lăng lệ phá không mà đi, đem cái kia trên người có thanh long huyễn tượng trung niên nhân đóng đinh trên mặt đất. Trung niên nhân kia khí tức đoạt tuyệt, trong nháy mắt bỏ mình, mà mỹ phụ này cũng bị cái kia hai tên lão nhân một trường cùng nhau đánh vào trên lưng. Phanh phanh phanh, mỹ phụ này trong nháy mắt ngã xuống đất, trên người nàng lại có ba đạo linh phù bay lên, đưa nàng che chở ở trong đó. Hai tên lão giả kia trên người huyền vũ chi lực hiện ra quang mang màu vàng nhạt, liên thủ một kích, đem cái này ba đạo linh phù đánh rơi. Mỹ phụ gặp trọng kích, trên mặt lại lần nữa hiện một đạo đỏ ửng, thân hình lảo đảo lắc lắc, cực kỳ thống khổ. Phảng phất say rượu bình thường. Tròn khác biệt chân nhân, ngươi làm gì đau khổ kiên trì? Ta nói thật cho ngươi biết, độc này chính là môn hạ đệ tử của ngươi Tô Trường Ngự dưới, hắn còn muốn cho ta đưa ngươi luyện thành đồ chơi đằng sau đưa cho hắn, đây cũng là điều kiện của hắn. Thanh niên áo trắng cười lạnh, trong tiếng nói hình như có mê hoặc chi lực, bị phụ kia trong hai con ngươi lộ ra một cố vẻ thống khổ, tâm thần đại loạn. Hai tên lão giả xuất thủ lần nữa, trên người vân khí hóa thành huyền vũ, hướng cái này mỹ mạo nữ quan đánh giết mà đi. Mỹ mạo nữ quan tay nắm pháp quyết, thân thể hóa thành một cơn gió mát thoát ra, lại bị cái này huyền vũ liên thủ ngăn lại. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ước cước, chứng ta thần thông. Mỹ phụ này trong miệng niệm động kim quang chú, trên người có từng đạo kim quang bộc phát, trong nháy mắt bước lui cái này hai tên lão giả. Kim quang chú có thể ra chỉ thi thuật giả tính mệnh tu vi. Nàng nhìn về phía thanh niên áo trắng này, lạnh lùng nói, bại hoại. Thanh niên áo trắng mỉm cười, cho dù ngươi thần hồn phá diệt, ngươi thân thể này ta cũng rất ưa thích. Người này tuổi trẻ tuấn lãng, tiêu sái lỗi lạc, có một loại thế gia công tử cảm giác, có thể nói ra lời nói lại có chút không chịu nổi. Cái này mỹ mạo nữ quan ánh mắt khẽ biến, ngươi muốn chết? Nàng há mồm phun một cái. Một đạo kiếm khí hiện lên mà ra, trong nháy mắt đột phá cái này hai tên lão giả phạm vi công kích. Thanh niên áo trắng này hiển nhiên không nghĩ tới, mỹ phụ này còn có ngón này, chỉ là hắn thần sắc vẫn như cũ như giếng cổ bình thường bình tĩnh. Bên cạnh tên kia thị nữ áo xanh xuất thủ, bá. Một đạo kiếm khí chém xuống, cùng cái kia mỹ mạo nữ quan kiếm khí đâm vào một chỗ, trong nháy mắt hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, lập tức kiếm khí bắn ra bốn phía, lần nữa để trong đại điện này kích thích từng đợt đá vụn. Trời sinh kiếm tâm, mỹ mạo nữ quan ánh mắt lạnh lẽo, cái kia thị nữ áo xanh không nói một lời, lạnh lùng đứng tại công tử áo trắng này bên người. Công tử áo trắng này thản nhiên nói, đi theo bên cạnh ta, làm nữ nhân của ta cũng sẽ không bôi nhỏ ngươi. Cái này mỹ mạo nữ quan trong tay hiện một đạo kiếm quang, nàng đem kiếm quang này nắm trong tay, phảng phất ba thước rõ ràng phòng, lần nữa giết tới, lộ ra một loại quyết tuyệt thần sắc. Thế nhưng là hai tên lão giả kia tự tay điều động trên người vân khí, lần nữa đem cái này mỹ mạo nữ quan vây khốn. Tạ Ánh, ngươi đi cầm xuống nàng. Công tử áo trắng cười nói. Nữ tử áo xanh kia khẽ bước cằm, bước ra một bước, kiếm khí cũng đã đi vào cái này mỹ mạo nữ quan trước người, đang cùng hai tên nắm giữ huyền vũ chi lực lão nhân đấu pháp mỹ mạo nữ quan, bất ngờ không đề phòng, bị kiếm khí này thường tổn tới trái tim, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cái này thị nữ áo xanh kiếm khí mười phần lăng lệ, không nghĩ tới Thạch gia vậy mà tìm được một trời sinh kiếm tâm thị nữ, nàng này có dương thần chi tư. Cái này mỹ mạo nữ quan trong lòng cảm giác nặng nề, trên người nàng có hai loại kỳ độc, mặc dù bị nàng ngăn chặn, thế nhưng là lúc trước tại Cửu Phong Sơn chỗ sâu tao ngộ quá nhiều nguy hiểm, pháp lực tiêu hao quá lớn, hai loại kỳ độc lại hiện lên đi lên, nàng khoảng cách dương thần chỉ là cách xa một bước, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ làm nhục tại Thạch gia tiểu bối này trong tay. Lý Ngôn Sơ đi vào thần miếu đằng sau, phát hiện cái này tranh đấu mấy người, tại hắn nghe được Tô Trường Ngự ba chữ thời điểm, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Hắn không có nhớ lầm, Tô Trường Ngự chính là lúc trước hắn đã cứu nữ tử trẻ tuổi đồng môn, nói cách khác, đây là vị kia tròn khác biệt chân nhân. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, vị này tròn khác biệt chân nhân trên người có một loại khí chất đặc thù, mười phần vũ mị, một thân thanh linh chi khí, sự quyến rũ của nàng, có lẽ là cùng trên người độc có quan hệ, cũng có lẽ là cùng tu hành công pháp có quan hệ. Mà thanh niên áo trắng này, bọn người trên thân thì là oán nghiệm quân thân, hiện hiện huyết quang, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên xuất hiện, đưa tới thanh niên áo trắng này chú ý, thanh niên áo trắng này ánh mắt khẽ biến, cũng không phải khác, mà là bởi vì Lý Ngôn Sơ tướng mạo khí chất thật sự là quá mức xuất trần, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, khí chất lỗi lạc, phong thần tuấn dật. Hắn vừa xuất hiện, trực tiếp chế trụ thanh niên áo trắng này. Thanh niên áo trắng này lông mày thật sâu nhăn lại, một bên khác, có cái này thị nữ áo xanh gia nhập, mỹ phụ kia trên thân lập tức thêm mấy đạo vết thương, cái này thị nữ áo xanh kiếm khí quá thịnh, cái này hai tên lão giả liếc nhau, trên người vân khí hình thành to lớn huyền vũ tự thần, khí thế cuồng bạo trong nháy mắt giống như bài sơn đảo hải bình thường áp chế mà đến. Phanh! Mỹ phụ trong tay ba thước thanh phong bị đánh nát, thể nội cũng trong nháy mắt bị vân khí ăn mòn, lúc này khí tức của nàng càng yếu ớt, hai tên lão giả một trước một sau cùng nhau đánh giết mà đến, trên người vân khí khuấy động, hai đầu huyền vũ giữ tận lấy nhau tới. Cái này mỹ mạo nữ quan ánh mắt đại biến, nhưng thể nội mấy đạo lực lượng phá hư kinh mạch của nàng, để nàng không cách nào điều động lực lượng, chẳng lẽ hôm nay muốn biến thành cái này Thạch Thiên Minh đồ chơi. Mỹ phụ trong lòng cảm giác nặng nề, hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Lúc này, một đạo thân ảnh thẳng tắp hiện hiện, là một cái khí chất lỗi lạc tuổi trẻ đạo nhân, cái này trẻ tuổi đạo nhân vô nhẹ nhẹ ra một trường, ầm ầm. Hai con kia vân khí ngưng tụ huyền vũ trong nháy mắt phá thoái, cái này hai tên lão nhân thân hình trên không trung hóa thành huyết vụ, trực tiếp bỏ mình. Công đức 8000. Công đức 8000. Lý Ngôn Sơ cảm ứng được vô cùng quen thuộc đạo cảm ứng. Mà lúc này, tên kia thị nữ áo xanh một mặt kinh ngạc, thanh niên áo trắng kia trên mặt cũng là mười phần chấn kinh. Cái này hai tên lão giả chính là trong nhà tu sĩ cường đại, truyền thừa lấy tứ tượng bí pháp bên trong huyền vũ bí pháp, ngay cả cái này tròn khác biệt chân nhân đều có thể ngăn chặn, tại sao phải bị cái này trẻ tuổi đạo nhân nhẹ nhõm đánh chết? Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh niên áo trắng này, bước ra một bước, liền tới đến trước người hắn. Thanh niên áo trắng này sầm mặt lại, trên người có bảng bạc vân khí bộc phát, thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước, tứ thánh thú bao phủ tại trung quanh hắn, quang mang vạn trượng. Hắn gọi Thạch Thiên Minh. Hắn là Thạch gia thế hệ này có hy vọng nhất đột phá đến dương thần cảnh giới thiên tiêu, thâm thụ lao tổ tông yêu thích, là Thạch gia kế lao tổ tông đằng sau, một cái duy nhất luyện thành tứ tượng bí pháp người. Cái này tứ tượng bí pháp, uy lực to lớn, luyện thành một hạng liền đủ để tung hoành thế gian, mà Thạch Thiên Minh tại 30 tuổi liền luyện thành tứ tượng bí pháp. Rất nhiều tu sĩ thế hệ trước đều cho rằng một người trẻ tuổi như vậy ương ngạnh một chút, phách lối một chút cũng là bình thường, nhưng hôm nay trời hắn gặp Lý Ngôn Sơ. Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ tứ thánh thú vân khí pháp tướng trong nháy mắt bị Lý Ngôn Sơ đập nát. Bị cho là Thạch gia mấy trăm năm qua thiên tư đệ nhất Thạch Thiên Minh bị Lý Ngôn Sơ bắt lấy cổ nhấc lên, Lý Ngôn Sơ ánh mắt bình tĩnh, Thạch Thiên Minh thể nội pháp lực trong nháy mắt bị giam cầm ở, không thể động đậy, trong lòng của hắn hoảng hốt. Cảnh giới thứ ba. Không nghĩ tới đi vào man hoang này trong thiên địa, vậy mà gặp một tôn cảnh giới thứ ba dương thần cao nhân. Chương 788, Tiên nhân khôi lỗi thuật. Chết thái phủ. Cổ lao tu tiên gia tộc. Mật tông tăng nhân. Một, chương 788, Tiên nhân khôi lỗi thuật. Chết thái phủ. Cổ lao tu tiên gia tộc. Mật tông tăng nhân. Một, buông tay. Ta thế nhưng là Thạch gia tử đệ. Thạch Thiên Minh sắc mặt đại biến, dãy rủa lấy nói ra. Lý Ngôn Sơ cười, răng rác một tiếng, bóp gãy cái này Thạch Thiên Minh cổ. Thạch Thiên Minh trên người có một đạo quang mang lấp lóe, cả người biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa, liền tới đến cái kia thị nữ áo xanh sau lưng. Đây là Thạch gia lão tổ tặng cho Thạch Thiên Minh một đạo chết thay phủ. Như loại này cổ lão gia tộc tu chân, hạch tâm tử đệ mới có thể được ban cho chết thay phủ. Thạch Thiên Minh vừa thở dài một hơi, muốn để cái này thị nữ áo xanh đối phó cái này trẻ tuổi đạo nhân. Thị nữ áo xanh cũng không phải là người sống, mà là binh nhân, chính là Thạch gia lão tổ dùng vô thượng bí thuật luyện chế một bộ khôi lỗi, vì thế, từng lấy tà đạo mật pháp đem một tên chân chính trời sinh kiếm tâm tiên kiêu siêu hồn tức đoạn, rót vào cái này kiếm đạo khôi lỗi trên thân. Thị nữ áo xanh lúc này cùng người sống không khác, trên thân cùng thanh niên áo trắng này khí tức rất giống, một đạo bàng bạc kiếm khí bộc phát, một kiếm này là Thạch gia lão tổ phong ấn tại cái này thị nữ áo xanh thể nội một kiếm, gặp được cường địch thời điểm có thể chằm ra, cho dù là cảnh giới thứ ba cũng không thể thẳng lướt kỳ phong. Đây là dương thần một kiếm. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Thạch gia lão tổ đối với Thạch Thiên Minh vị này hậu bối tử đệ đến tuột cùng là đến cỡ nào coi trọng. Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, trong một cái tát, long trời lở đất, một cỗ lực lượng kinh người bộc phát. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, đạo này cảnh giới thứ ba bảng bạc kiếm khí rất nhanh bị đánh tan. Lý Ngôn Sơ cánh tay vung lên, lập tức một đạo sắc bén cương khí xuất hiện, cái kia thị nữ áo xanh trực tiếp bị chém giết. Chỉ là trong cơ thể của nàng cũng không có máu tươi chảy ra, mà là có quang hoa lấp lóe, khôi lỗi này thuật ngược lại là rất cao minh. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Vừa rồi hai con mắt của hắn lóe lên, liền đảo qua nữ tử này, chính là một đạo khôi lỗi, loại trình độ này khôi lỗi thuật đã có thể gọi là tiên thuật. Cái này thạch gia lão tổ trong tay tất nhiên là nắm giữ lấy cường đại thần thông. Thanh niên áo trắng nhìn thấy nhà mình lão tổ ban cho binh nhân bị chém, tam cảnh kiếm khí bị đánh tan, tâm thần đại biến. Trong nháy mắt xé rách một tấm bùa chú, thân hình hóa thành một đạo khói xanh, biến mất không thấy gì nữa, khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ cũng không khởi hành đuổi theo, chủ yếu là thủ đoạn của đối phương, hắn cũng không có gặp qua. Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, cái này thạch gia lão tổ đến tuột cùng là ai? Có thể luyện được có dương thần chi tư binh nhân khôi lỗi, còn có chết thay phủ, cùng với cùng loại này bảo mệnh phù lục. Cái này thạch gia lão tổ hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Ngắn ngủi một lát, Lý Ngôn Sơ như chém dưa thái rau, phong quyển tán vân, đem thạch gia mấy đại thần hồn cao thủ đều chém giết. Thạch gia thiên tiêu Thạch Thiên Minh vội vàng thoát thân, giống như chó nhà có tang bình thường. Viên thủ chân nhân lúc này ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hơi kinh ngạc nhìn xem cái này trẻ tuổi đạo nhân, nàng ngăn chặn thể nội quần quần muốn, nghiệm, chấn định nói ra, đa tạ vị đạo trưởng này xuất thủ tương trợ. Viên thủ chân nhân thanh âm linh hoạt kỳ ảo nhu hòa, tuy nhiên lại mang theo một cố khó nói nên lời mị hoặc chi lực. Trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ liền cảm giác được thần hồn nhận hấp dẫn, trước mắt cái này thanh lãnh như tiên tử viên thủ chân nhân cũng biến thành xinh đẹp đứng lên. Ân. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đối phương tại chính mình cứu được nàng đằng sau, thi triển mị hoặc thuật. Lý Ngôn Sơ ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Đa tạ đạo trưởng viên thủ, tình này cho ngày sau tương báo. Viên thủ chân nhân nói khẽ, nói đi, thi triển ngự phong thuật rời đi, tựa hồ không dám dừng lại lâu. Cái này viên thủ chân nhân thân hình phiêu miểu như tiên tử, thế nhưng là chỉ bay ra mấy chục trượng, tựa như bị sét đánh, thân hình rơi xuống. Lý Ngôn Sơ đi qua, phát hiện cái này viên thủ chân nhân sắc mặt hướng đỏ, nguyên bản như là bạch ngọc làn da, hiện tại lộ ra đỏ ửng, ánh mắt mê ly, trong miệng phát ra nhẹ nhàng ý ngữ, phản phất tại thấp giọng rên rỉ bình thường. Vị này thanh lãnh xuất trần đạo môn nữ tiên, lúc này vậy mà biến thành một cái lửa nóng lưu vật, cái này tương phản to lớn để cho người ta nhịn không được có chút kinh ngạc. Là độc dược kia sự tình. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở, mà lúc này viên thủ chân nhân nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, vậy mà chủ động cởi áo núi dây lưng nào tới, đạo bào rộng lớn rơi xuống, lộ ra bên trong mặt tiểu sam, hai đoạn phấn nộn như ngọc tay trắng. Vị này đạo môn nữ tiên dáng người cực kỳ ngạo nhân, lúc này ánh mắt mê ly trạng thái cực kỳ không đối, Lý Ngôn Sơ trên tay hiện lên một vệt kim quang, nhẹ nhàng điểm hướng cái này viên thủ chân nhân mi tâm, viên thủ chân nhân bước chân dừng lại, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ lộ ra một loại sương mù nhàn nhạt bình thường, mơ mơ hồ hồ, để cho người ta nhịn không được sinh ra chịu mến chi ý. Nàng lúc này trạng thái hết sức kỳ quái, nếu như Lý Ngôn Sơ không có sắc phong thanh tâm ngọc bội, chỉ sợ cũng phải bị nàng cố này vô hình nghiệp hỏa cho ảnh hưởng. Lý Ngôn Sơ bây giờ ánh mắt cực kỳ thanh minh, hắn lấy ra khu ôn phủ, khu ôn phủ lực lượng có thể nổ hết thể độc tố, đùa vàng xa suốt bên dưới linh quang, trong nháy mắt đem cái này viên thủ chân nhân thể nội gieo xuống hai đạo kỳ độc cho nổ. Thế nhưng là cái này viên thủ chân nhân ánh mắt nhưng như cũ vũ mị, cũng không có tỉnh táo lại. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, viên thủ chân nhân lần nữa nhào tới, ôm lấy cánh tay của hắn, thổ khí như lan, tại Lý Ngôn Sơ trên thân, không ngừng cầu thần, lang quân, thương ta. Một vị thanh lãnh cấm dục đạo môn nữ tiên lúc này nói ra loại này nhu hòa liêu nhân nói, càng nhiều thêm mấy phần mị hoặc. Có thể Lý Ngôn Sơ lại trực tiếp không hiểu phong tình điều động thanh tâm trong ngọc bội linh quang, hắn ẩn ẩn cảm giác được vị này viên thủ chân nhân tựa hồ là nguyên thần phương diện xảy ra vấn đề. Theo thanh tâm ngọc bội linh quang rơi xuống, cái này viên thủ chân nhân động tác hơi dừng lại một chút, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Nàng đội vàng buông ra Lý Ngôn Sơ cánh tay, nhìn thấy lúc này tình huống, không khỏi trên mặt nổi lên một đạo đỏ ửng, thanh lãnh trắng thuần trên khuôn mặt lộ ra đỏ ửng, trông rất đẹp mắt. Loại tình huống này tại viên thủ chân nhân tu đạo đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua, cũng chưa từng đối với một nam tử như vậy lộ ra thân thể. Trong óc nàng có chút trống không, chỉ bất quá lập tức liền bắt đầu niệm động đạo môn thanh tâm chú quyết. Thế nhưng là chỉ đọc lên hai chữ, ánh mắt lại độ mê ly, viên thủ chân nhân chỉ cảm thấy trên thân khô nóng không chịu nổi, liền lại trốn thoát một kiện y phục. Lúc này chính là mùa hè, lúc đầu đạo bào phía dưới liền xuyên tương đối thanh lương, lại rút đi một kiện y phục, phong quang này thật đúng là nhìn ngang thành lĩnh, bên cạnh thành ngọn núi. Lý Ngôn Sơ đóng lại hai mắt, thôi động thanh tâm trong ngọc bội linh quang, bá bá bá. Mấy đạo linh quang rơi xuống, ổn định cái này viên thủ chân nhân thần hồn. Nữ nhân xinh đẹp ai cũng ưa thích, thế nhưng là người ta rõ ràng là xảy ra vấn đề, ở thời điểm này Lý Ngôn Sơ trực tiếp con mắt đều đóng lại. Một đạo nguyên thần hiện hiện, từ mi tâm tiến vào viên thủ chân nhân trong linh hải. Lúc trước, Thạch Tiểu Man xuất hiện trạng thái đặc thù thời điểm, hắn không có cách nào đi vào xem xét, bởi vì khi đó Thạch Tiểu Man chỉ là một đạo cô hồn giả quỷ, Lý Ngôn Sơ nguyên thần cưỡng ép tiến vào, sẽ để cho Thạch Tiểu Man triệt để bị bệnh bụng. Mà cái này viên thủ chân nhân mặc dù chưa từng có bị người từng tiến vào, nhưng là nàng khoảng cách dương thần cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, bởi vậy hoàn toàn dung nạp được Lý Ngôn Sơ nguyên thần. Lý Ngôn Sơ nguyên thần vừa tiến vào, liền cảm giác được chúng quanh đều là vô biên hỏa diễm, cái này linh đài là tu sĩ nơi quan trọng nhất, thế nhưng là hắn vừa tiến vào liền bị ngọn lửa vây quanh, Lý Ngôn Sơ trên thân tản mát ra đạo đạo linh quang ngăn cách những này hơi mở hỏa diễm. Vừa rồi tiếp xúc, Lý Ngôn Sơ liền cảm giác được những ngọn lửa này trực tiếp có thể tổn thương đến nguyên thần của mình. Nguyên thần bên trong có được cường đại linh tính, cơ hồ khó mà ma diệt, nhưng là vừa rồi tiếp xúc, còn chưa dính vào người, liền cảm giác được ngọn lửa này uy lực, bởi vậy có thể thấy được, ngọn lửa này cũng không phải phổ thông tâm hỏa. Tại cái này viên thủ chân nhân trong thức hải, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một đạo khí tức, trong lật tay, mấy đạo linh quang bay đi, đem đạo khí tức kia bao phủ, đó là một cái một địa, không treo nữ nhân, dáng người có lồi có lõm. Chương 788, tiên nhân khôi lỗi thuật. Chết thái phủ, cổ lao tu tiên gia tộc, mật tông tam nhân. 2, chương 788, tiên nhân khôi lỗi thuật. Chết thái phủ, cổ lao tu tiên gia tộc, mật tông tam nhân. 2, quanh thân bao phủ hơi mở hỏa diễm, tóc dài bay múa, lộ ra một cố dị dạng lực hấp dẫn. Lý Ngôn Sơ linh quang bảo vệ đằng sau, nữ tử này ngọn lửa trên người bị áp chế lại, ánh mắt khôi phục thanh minh, nàng nhìn thấy Lý Ngôn Sơ tiến vào trong thức hải của chính mình, nhịn không được sức sở, tiếp lấy trên mặt hiện lên đỏ ửng, đạo trưởng, nhanh chóng tối lui, đây là nghiệp hỏa, có thể đốt đốt thần hồn. Nghiệp hỏa? Lý Ngôn Sơ không khỏi sức sở, cái này nghiệp hỏa, Lý Ngôn Sơ lúc trước ở địa cung bên trong gặp qua. Mặc dù đây chẳng qua là thạch tiểu man nhân cách thứ hai thi triển một đạo huyễn cảnh, nhưng là cũng đem cái kia lớn cuối mùa hè thay mặt hoàng đế dọa cho phát sợ, và phát át chủ bài mới đưa nghiệp hỏa bước lui. Lý Ngôn Sơ hữu tâm cứu người, lúc này làm sao lại rời đi? Hắn nói khẽ, ta nên như thế nào cứu ngươi? Viên thủ chân nhân tu đạo mấy chục năm, đạo tâm vô cùng kiên định, lúc này cũng không có làm ra cái gì máu chó tình tiết. Nàng thẳng thắn, muốn giải cái này nghiệp hỏa, nhất định phải cùng nam tử song tu, thần cùng tị hợp nhất. Cái này nghiệp hỏa cùng ta công pháp có quan hệ, luyện tâm chi dụng, không nghĩ tới lại gặp thạch gia tính toán, liên tiếp xuất hiện biến cố, bởi vậy dẫn đến nghiệp hỏa mất khống chế. Song tu. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua cái này viên thủ chân nhân, mọi người bèo nước gặp nhau, nhanh như vậy liền thâm giao. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, ta nhưng vì chân nhân nếm thử hàng phục cái này nghiệp hỏa. Hắn phải âm rơi xuống, không đợi viên thủ chân nhân kịp phản ứng, trên thân liền có từng đạo thần bí văn tự xuất hiện. Thiên văn tự này hắn được từ Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa đạo nhân kia tượng nặng, lửa quan báo cáo. Thần bí văn tự toát ra đến, tại Lý Ngôn Sơ thôi động phía dưới, trên thân lập tức hiện ra cường hành khí tức, Lý Ngôn Sơ tán đi trên thân linh quang đứng ở cái này nghiệp hỏa bên trong, cái này vô hình nghiệp hỏa mãnh liệt mà đến, phảng phất dòng lũ bình thường, muốn đem Lý Ngôn Sơ thôn phệ, nhưng là tại gặp được trên người hắn đạo này thần bí lửa quan báo cáo đằng sau, đã từ từ dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới, Lý Ngôn Sơ bàn tay nhẹ giơ lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo ngọn lửa vô hình, đây là nghiệp hỏa hạt giống, có đạo chủng này con đằng sau, viên thủ chân nhân trong thức hải nghiệp hỏa phảng phất có kết cục, mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt liền bị Lý Ngôn Sơ luyện hóa. Viên thủ chân nhân cảm giác được thần hồn run sợ một hồi, trong lòng không khỏi kinh hãi, cái này trẻ tuổi đạo sĩ vậy mà có thể luyện hóa nghiệp hỏa. Thức hải không gì sánh được rộng lớn, cái này nghiệp hỏa số lượng cũng cực kỳ khổng lồ, cho dù có tinh thông hỏa hành đạo thuật chân nhân ở đây, cũng không có khả năng luyện hóa cái này nghiệp hỏa, nhất là tại trong thức hải làm văn chương. Một chút mất tập trung, liền sẽ đem đối phương đốt thành tro bụi. Có thể Lý Ngôn Sơ trên người có lửa quan báo cáo, thấu ngự văn hỏa, lúc này, trên thân thần đạo khí tức hiện, phảng phất hỏa đức tinh quân lâm thế, hắn tử viên thủ chân nhân trên thân lui ra ngoài đằng sau, viên thủ chân nhân đổ mồ hôi lâm ly, tóc kể sát tại cái trán, nguyên thân sự thoải mái nói không nên lời. Khổng lồ nghiệp hỏa trong nháy mắt bị hút khô, viên thủ chân nhân trong lòng vậy mà sinh ra một tia hoang đường cảm giác chống rông cảm giác, lập tức liền hiện ra cuồng hỉ. Nàng tu luyện đạo pháp phúc hỏa nửa nọ nửa kia, một mực có nghiệp hỏa đi theo, bây giờ không học nghề lửa khống nhiễu, thần hồn của nàng nguyên thần ngay tại cấp tốc thủy biến, đây là đột phá tam cảnh thời cơ. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, đa tạ vị đạo trưởng này xuất thủ tương trợ. Viên thủ chân nhân nói ra. Lúc này nàng mi tâm cái kia đạo chu sa ấn ký bộc phát ra thần quang, cả người phiêu miểu như tiên tử, không dính khói lửa trần gian bình thường, cùng lúc trước vũ mị xinh đẹp vưu vật hình tượng hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi toàn thân đều đã bị Lý Ngôn Sơ nhìn qua, lúc này viên thủ chân nhân cũng không làm tiếp nữ nhi tư thái, ung dung nhặt lên trên đất quần áo, mặc vào rộng thùng thình đạo bào đằng sau, lần nữa trở thành cái kia thanh lãnh trang nghiêm đạo môn nữ tiên. Mà Lý Ngôn Sơ lúc này thành công nắm giữ một môn mới hỏa diễm, nghiệp hỏa. Vô hình vô chất, từ đáy lòng nổi lên, có thể dẫn ra trong lòng người thất tình dục. Mà lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến ầm ầm địa động âm thanh, còn nương theo một trận gầm nhẹ, trong tiếng giống kia lộ ra băng lãnh cường hoành hoàng cổ khí tức, Lý Ngôn Sơ từ xa nhìn lại, phát hiện thanh âm kia là từ một chỗ trong khe nước truyền đến, không biết lần này là cái gì sinh vật mạnh mẽ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, tại trong phiến thiên địa này, chim sẻ, bọ ngựa, con muỗi đều có được khí tức cường đại cùng so sánh hung thú thực lực, Lý Ngôn Sơ cũng vô pháp suy đoán khí tức này nơi phát ra. Bất quá hắn cũng không có kịp thời đi qua, mà là dò hỏi, viên thủ chân nhân, ngươi là từ đâu tới? Viên thủ chân nhân lúc này thần sắc mây trôi nước chảy, phản phất lúc trước cái kia cởi áo đuôi dây lưng, miệng niệm lang quân nữ tử vũ mị không phải mình một dạng. Lý Ngôn Sơ cũng không có nhắc lên vấn đề này, điểm này để viên thủ chân nhân trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm kích. Ta là tại cái kia Cửu Phong Sơn trong sương ngủ, đánh bậy đánh bạ đi tới một rừng cây tựa hồ hàm ẩn cựu cung bắt quái trận pháp biến hóa, trong đó chôn giấu rất nhiều chấn hồn pháp khí, ta ở trong đó ứng đối hồi lâu, về sau chẳng biết tại sao đi ra mảnh rừng cây kia, liền tới đến một chỗ tối tăm mở mịt trong không gian. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, không khỏi sửng sở, viên thủ chân nhân nguyên lai không có xuống đến vực sâu, mà là từ một mảnh khác trong rừng cây đi tới cái kia nơi không biết. Viên thủ chân nhân tiếp tục nói, đó là một đầu rộng lớn vô biên sông lớn, về sau có một chiếc thuyền con đến độ ta, sau lưng sương mù dần dần tới gần, ta liền cưỡi cái kia thuyền con đến chỗ này. Lý Ngôn Sơ khẽ gật đầu, về sau kinh lịch ngược lại là cùng mình một dạng. Tròn khác biệt đạo trưởng, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Lý Ngôn Sơ hỏi. Viên thủ chân nhân lắc đầu, nói khẽ, nơi đây lộ ra một cỗ cổ lão mênh mông khí tức, tựa hồ có chút giống trong truyền thuyết ghi lại mãng hoang thiên địa. Mãng hoang thiên địa. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Viên thủ chân nhân nói ra, ta cũng là tại trong một chút điện tịch nhìn qua đôi câu vài lời, bất quá cũng là suy đoán. Viên thủ chân nhân đích thật là kiến thức rộng rãi, đã từng khắp đi thiên hạ danh sơn đại xuyên, chảm yêu trừ ma. Mà hai người nói chuyện với nhau phía dưới, viên thủ chân nhân lúc này mới phát hiện, môn hạ nữ đệ tử Tử Huyên vậy mà cũng là bị cái này trẻ tuổi đạo nhân cứu, môn hạ phản địch, Tô Trường Ngự đã chết tại cái này trẻ tuổi đạo nhân thủ hạ. Lý đạo trưởng đối với ta ngọc gần nhất mạch thật sự là quá lớn, đợi ngày sau tất nhiên tương báo. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, hắn có chút hiếu kỳ nói ngọc gần. Tại sao không có nghe nói qua tông môn này? Viên thủ chân nhân nói khẽ, ngọc gần tông chính là Côn Lôn thần sơn bên trong tông môn, mà chúng ta phái một chi này, chính là truyền lại từ Côn Lôn, khai sơn tổ sư nói là bởi vì tiên giới tiên tử, truyền xuống phương pháp tu hành. Thế nhưng là ta mạch này tổ sư chẳng biết tại sao rời đi Côn Lôn, đi vào Giang Nam quận. Lý Ngôn Sơ nghe vậy giật mình, Côn Lôn danh xưng vạn sơn chi tổ, liên miên bất tuyệt trong núi lớn, ẩn giấu đi một chút tu tiên tông môn cũng là chuyện rất bình thường. Lý Ngôn Sơ bây giờ đối với càn quốc tu hành giới cũng có mới cái nhìn, trong này nước tựa hồ so với chính mình nghĩ còn muốn sâu. Nơi xa truyền đến ầm ầm chấn động thanh âm, mấy đạo linh quang bay tập mà đến, có một to lớn cự vật theo sát phía sau, cái kia to lớn cự vật đúng là một con nhện, cao 5-6 mét, đem chân vươn đi ra tiếp cận dài 30 mét, lông tóc lóe ra hàn quang, lộ ra khiếp người khí thế hung ác. Có bảng bạc lực lượng hiện lên, so Lý Ngôn Sơ lúc trước gặp phải bọ ngựa, con muỗi lực lượng càng thêm cường đại. Bị hắn truy đuổi một đoàn người, chính là một đám mật tông tăng nhân, cầm đầu là một tên hình dung khô héo lao tăng. Mật tông là trong Phật môn tương đối đặc thù một chi, truyền thừa thần thông thuật pháp có chút cùng quỷ đạo giống nhau, cũng có triệu hoán cô hồn thủ đoạn, trong đó cũng có mấy đại lưu phái, ba phủ sắc thái thần bí. Những này mật tông tăng nhân không ngừng đánh ra thần thông thuật pháp, đến kiểm chế phía sau tôn kia nhện khổng lồ. Con nhện kia hung tính cực nặng, thân thể cứng rắn không gì sánh được, mặc cho mật tông tăng nhân thuật pháp như thế nào đánh vào người, đều bất vi sở động, ngược lại kích phát hung tính, truy đuổi càng lúc càng nhanh. Viên thủ chân nhân ánh mắt hơi trầm xuống, con nhện này thể nội có được sơn hải giống như lực lượng khổng lồ, nàng lúc toàn thịnh cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Bây giờ, mặc dù thu hoạch được đột phá tam cảnh thời cơ, nhưng là thể nội pháp lực cùng thần hồn tiêu hao rất nhiều, nếu là bị con nhện này đuổi kịp, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ biến thành huyết thực. Thế nhưng là bọn này mật tông tăng nhân lại hoàn toàn hướng về thần miếu mà đến, dưới loại tình huống này, kỳ thật lựa chọn chính xác nhất hẳn là chạy tứ tán, hoặc là tại khoáng đạt địa khu đào tẩu, nhập tòa thần miếu này không khác mua dây buộc mình, nhưng là nhóm này mật tông tăng nhân vẫn như cũng làm như vậy. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào cầm đầu lão tăng kia trên thân, lão tăng trên thân khí tức cường hành, mặc dù nhìn ra bọc xương, phảng phất gần đất xa trời, nhưng là phất tay toát ra tới năng lượng ba động tuyệt đối là tam cảnh cao nhân. Lão tăng này lực lượng cũng đủ để đối phó con nhện này, chớ đừng nói chi là bên cạnh hắn đi theo nhóm này mật tông tăng nhân. Có chút ý tứ, Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Cái này mật tông tăng nhân tựa hồ là đang cố ý dẫn hung tàn nhện khổng lồ đến đây. Ầm ầm, hai người lui ra phía sau, nghe được một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, khói bụi cuồn cuộn, đá vụn bay ra, đám kia mật tông tăng nhân đuổi tới trong miếu, cái kia hình thể to lớn, sát khí hung tính cực nặng nhện cũng đã giết tới, lập tức đá vụn bay ra. Nhóm này mật tông tăng nhân đi vào trong miếu, trong đó một tên lão tăng thôi động chân ngôn pháp chú, trên mặt lúc xanh lúc đỏ chợt đen. Ầm ầm, trong miếu này tượng thần bỗng nhiên chấn động, xuống lại. Tượng thần này là đầu hổ thân người, cầm trong tay trường thương một tôn cổ lão thần linh. Cái này thần linh tựa hồ bị lực lượng vô hình tỉnh lại, trên người có ngập trời hung diễm, liền hướng về phía con nhện kia giết tới, trường thương trong tay đâm ra một đạo quang mang, xuyên thủng nhện hai cái chân, trong nháy mắt đứt gãy. Chỉ bất quá tượng thần kia tiêu tán theo, sau một khắc, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trong miếu, phản phất chưa bao giờ động đậy một dạng. Là mật tông chân môn chú, người này am hiểu là chiêu quỷ nhất mạch. Viên thủ chân nhân nói khẽ. Chương 789, Ly Long. Thiên đại cơ duyên. Phong vân hội tụ. Một, chương 789, Ly Long. Thiên đại cơ duyên. Phong vân hội tụ. Một, cầm đầu tên kia mật tông lão tăng nhàn nhạt mắt nhìn cái này viên thủ chân nhân, Lý Ngôn Sơ chú ý tới, cái này mật tông lão tăng tựa hồ đang cái kia cổ lão thần linh khởi hành đối phó cái này nện khổng lồ thời điểm, từ đầu hổ kia thân người cổ lão trên tượng thần cướp đoạt thứ gì. Chỉ là mật tông phương pháp tu hành thần bí, Lý Ngôn Sơ cũng không hiểu ở trong đó ảo diệu. Cái này mật tông lão tăng ánh mắt lại rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, đột nhiên nói khẽ, "Mau lui, rời xa nơi đây." Trung quanh mật tông tăng nhân có chút không hiểu, thế nhưng là vẫn như cũ phục tùng lão tăng này mệnh lệnh, một nhóm người cấp tốc rời đi thần miếu. Cùng con nhện to lớn này không ngừng đấu pháp, dẫn nhện to lớn hướng nơi xa chuyển đến chấn động trong khe nước phi hành mà đi. Viên thủ chân nhân vừa rồi rõ ràng cảm giác được cái kia mật tông lão tăng chợt lóe lên sát cơ, tinh thuần không gì sánh được. Thế nhưng là cái này sát cơ tùy theo chốt bụi, mà nhóm này mật tông tăng nhân cũng rời khỏi thần miếu. Lúc này trong lòng có chút không hiểu, Lý Ngôn Sơ lại nói khẽ, đi, chúng ta đi xem một cái. Viên thủ chân nhân theo sát phía sau, hai người một trước một sau lướt đi thần miếu, hướng cái kia mật tông tăng nhân cùng cái kia nhện to lớn đuổi theo. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, cái này mật tông tăng nhân tại tượng thần kia bên trên cướp đoạt thứ gì? Lý Ngôn Sơ cơ hồ có thể kết luận, nhóm này mật tông tăng nhân tuyệt đối không phải là bị cái này nện khổng lồ truy sát, mà là cố ý dẫn con nhện này đến phá hủy miếu thờ, vì chính là bước ra cổ lao thần linh trong tượng thần khí tức, đồng thời tựa hồ còn có mượn đao giết người chi ý, chỉ là lao tăng này tựa hồ nắm giữ một loại nào đó thần thông, nhìn ra cái gì, không muốn đối địch với chính mình, lúc này mới rời khỏi thần miếu. Không phải vậy, Lý Ngôn Sơ cho là mình tới này sống, lao tăng có lẽ sẽ để cho mình cùng biên thủ chân nhân chết tại trong thần miếu, mật tông tăng nhân cũng tham dự vào, vùng thiên địa này càng náo nhiệt. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn cùng biên thủ chân nhân đuổi tới chỗ kia hẻm núi thời điểm, hắn lúc này mới phát hiện chính mình xa xa đánh giá thấp trong phương thiên địa này tình huống. Cái kia nện to lớn đã bị một tên người mặc áo bào trắng, sắc mặt đen kịt Thiên Trúc Khổ Hạnh Tăng cho ngạnh sinh sinh đánh chết. Hôm nay Trúc Khổ Hạnh Tăng, làn da rực rỡ như kim thạch, lộ ra một cỗ nhàn nhạt huy quang, niên kỷ nhìn tại trên dưới 30 tuổi, ngũ quan uy nghiêm đoan chính, trên thân cơ bắp hở ra, lộ ra kinh khủng lục thân lực lượng. Vừa rồi đúng là hắn ngạnh sinh sinh đánh chết con nện kia, mà bên cạnh hắn cũng có một đám đồng dạng ăn mặc tăng nhân khổ hạnh. Khe nước bên trong, trừ nhóm này Thiên Trúc Khổ Hạnh Tăng cùng nhóm này Mật Tông tăng nhân, còn có hơn 10 tên tán tu, thưa thất phân tán tại các nơi. Có cầm trong tay bùi bặm, đeo nghiêng kiếm gỗ đảo du phương đạo sĩ, có dáng người nở nàng mỹ phụ nhân, cũng có cơ bắp hở ra, thân hình khôi ngô cao lớn đầu đà, còn có trên thân khí kình lăng lệ, huyệt thái dương cao cao nâng lên, hai mắt băng lánh như điện giang hồ khách, bên hông buộc lấy 4-5 xuyên trung đồng, khí độ bất phàm thời phong thủy, trên thân khí tức có chút cường hành, có chút bí ẩn, không phải trường hợp cá biệt, mà trong đó số người nhiều nhất chính là một đám trên phục sức. Theo lên đồng dạng ấn ký tu sĩ, những người này trẻ có già có nam có nữ, khí độ bất phàm, trên người có vân khí nhàn nhạt bộc lộ, vây vào giữa một cỗ xe ngựa chúng quanh. Tuấn mã kéo xe trên người có vân vân hiện hiện, đầu sinh độc giác, thần tuấn không gì sánh được. Lại có nhiều người như vậy tộc tu sĩ. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở, ánh mắt lập tức tại bốn chỗ xem xét, tuyệt không có khả năng là vừa rồi hung thú kia gầm thét đem người dẫn tới, những người này ở đây nơi đây đều đồn trú lều vải, hiển nhiên đã sớm đến đây, xem ra có người so ta sớm tiến vào vùng thiên địa này. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, những người này lúc trước hắn đều cũng chưa gặp qua, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào cái kia thân hình cao lớn không tưởng nổi đầu đà trên thân, Lý Ngôn Sơ hơi sửng sở, đầu đà này tựa hồ đang hắn lúc trước bên dưới sườn đổi thời điểm, chính là hướng phía dưới leo lên người một trong, xem ra không chỉ là ta thông qua địa cung kia tiến vào vùng thiên địa này. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, trong hẻm núi có một đầu rộng lớn hồ nước, mặt hồ mãnh liệt, lóe ra kim quang, Lý Ngôn Sơ chỉ là nhìn lướt qua, liền phát hiện trong hồ vậy mà ẩn ẩn có chút cát vàng, khá lắm, đây là một đầu kim hồ. Lý Ngôn Sơ có chút kinh ngạc, chỉ bất quá bây giờ không có bất kỳ cái gì một người tu sĩ bên dưới cái này kim hà dò xét, tựa hồ đang ẩn ẩn kiêng kỵ lấy thứ gì. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngưng ngưng tụ phát quang, nhìn về phía hồ này. Để hắn ngoại ý muốn chính là, hồ nước này cực kỳ tinh khiết, ngay cả một tia âm tà chi khí đều không có. Cùng lúc trước hắn cưỡi một chiếc thuyền con kia trải qua sông lớn hoàn toàn khác biệt, chỉ là tinh khiết có chút không tưởng nổi. Lý Ngôn Sơ ở trong đó cũng không có cảm nhận được bất luận sinh linh gì khí tức, ầm ầm, ầm ầm. Mặt hồ lần nữa phát sinh chấn động, phản phất sẽ được nấu mở nước sôi bình thường, gầm lên giận dữ âm thanh truyền ra, vàng bạc tinh khí trong nháy mắt phun trào đi ra, bóng ma khổng lồ tại đáy hồ hiện hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Hồ này dưới có đồ vật. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, đại hắn nhìn kỹ thời điểm, đáy hồ này bóng ma cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là vừa rồi cái kia cố bàng bạc sinh mệnh tinh khí lại làm cho người nghe thấy đằng sau thần thái sáng láng, sinh long hỏa hổ. Chỉ là một cái thoáng mà thuận qua tinh khí bộc lộ liền có loại hiệu quả này, dưới đáy này thế nhưng là gặp nạn đến bảo vật. Lý Ngôn Sơ lúc này có chút giật mình, chung quanh tụ tập nhiều người như vậy, xem ra đều là bị đáy hồ này bảo vật hấp dẫn mà đến. Viên thủ chân nhân ở bên cạnh nói khẽ, vừa rồi, ta tựa hồ nhìn thấy một đạo lân phiến. Nàng cùng Lý Ngôn Sơ vừa rồi vị trí khác biệt, bởi vậy nhìn thấy cảnh tượng góc độ cũng không giống với. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Dưới đáy này quái vật khổng lồ đến tột cùng là cái gì? Trong lòng của hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Viên thủ chân nhân chỉ một chút, đám kia trên thân thêu lên một dạng vân khí, bên người có vân khí hiển hiện nam nữ, nói ra, đây chính là Thạch gia tử đệ, trong xe ngựa ngồi chính là Thạch gia lão tổ. Viên thủ chân nhân nói khẽ. Lý Ngôn Sơ nhìn sang, phát hiện đám kia nam nữ trên thân vân khí bao phủ, mà trong xe ngựa đạo khí tức kia càng là cường hãn. Cái này vân khí ngược lại là cùng lúc trước tại trong miếu nhìn thấy mấy người kia giống nhau như lúc. Đúng rồi, vừa rồi ngươi còn nói cái này Thạch gia lão tổ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Lý Ngôn Sơ đạo. Viên thủ chân nhân chậm rãi nói, Thạch gia là một chi cổ lão tu tiên gia tộc, truyền thừa lấy một chút đặc thù bí thuật, bọn hắn không thu đệ tử, không thu khách hành, chỉ ở nhà tộc bên trong chọn lựa có thiên phú tu hành người truyền thừa. Lời như vậy, chẳng phải là đường càng chạy càng hẹp? Lý Ngôn Sơ đạo. Viên thủ chân nhân lắc đầu, người Thạch gia huyết mạch bên trong có lực lượng đặc thù, trên cơ bản tất cả huyết mạch hậu duệ đều có thể truyền thừa Thạch gia bí thuật, chỉ là có phân chia mạnh yếu. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Viên thủ chân nhân nói khẽ, Thạch gia lão tổ là cảnh giới thứ 3 dương thần cao nhân, năm nay đã 500 tuổi, tựa hồ là đại nạn sắp tới. Lần này đến Cựu Phong Sơn, chính là vì đoạt tiên duyên Thạch gia lão tổ không dễ dàng xuất thủ, nhưng vì quét dọn đối lập, lúc này mới muốn đem ta trừ chi cho thông khoái. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Loại này gia tộc cổ xưa làm việc thật đúng là bá đạo. Hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau, Lý Ngôn Sơ cũng từ viên thủ chân nhân trong miệng hiểu được một ít chuyện, giống Thạch gia loại gia tộc này, tại thế gian này còn có rất nhiều, chỉ là có mạnh có yếu, mà cái này những gia tộc này trên thân một mực bao phủ sát thái thần bí, cực ít cùng thế gian tông môn tu hành liên hệ, bất quá từ Thạch gia phong cách hành sự bên trên có thể nhìn ra, tuyệt không phải lương thiện. Lý Ngôn Sơ tại trong nhóm người này nhìn lướt qua, cũng không có nhìn thấy người thanh niên áo trắng kia, trong lòng của hắn đối với cái này Thạch gia lão tổ tu vi có chút hiếu kỳ. Dương thần là cái không rõ ràng cảnh giới, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa chiến lực là hoàn toàn khác biệt. Nếu là đổi thành đại hạ thời kỳ cảnh giới phân chia, đó chính là tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm chiến lệnh. Lý Ngôn Sơ tiếp xúc qua Dương thần trung kỳ Kim Vũ thượng tiên, lấy một địch bốn cũng không rơi vào thế hạ phong, rất khó ứng đối. Phải biết, mỗi một vị Dương thần cao nhân đều riêng phần mình có được cường đại thần thông cung át chủ bài. Thế nhưng là lúc trước tứ đại dương thần liên thủ đối phó trên Kim Vũ kia tiên, vẫn như cũng là mười phần khó giải quyết. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một cái vóc người cao lớn, tướng mạo thanh niên nho nhã chậm rãi đi tới, người này phong độ nhẹ nhàng, cười lên cũng là ôn tồn lễ độ. Vị chân nhân này, tại hạ Tiêu Vân Dật, muốn mời các hạ liên thủ cướp đoạt trong hồ này cơ duyên, không biết chân nhân ý như thế nào. Hắn hướng về phía Viên Thủ chân nhân nói ra, tại bên cạnh hắn có dáng người kia khôi ngô cao lớn đầu đà, còn có cái kia cầm trong tay bụi bặm lao đạo sĩ, cùng một tên người mặc trường bào màu vàng lao nhân. Viên Thủ chân nhân khẽ lắc đầu, không cần. Tiêu Vân Dật lại cười nhạt một tiếng, nơi đây hội tụ mật tông, thiên trúc, thạch gia tam đại thế lực, cao thủ tụ tập, chúng ta những tán tu này nếu không lại liên hợp một chút, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả canh đều uống không được, chân nhân sao không suy tính một chút? Viên Thủ chân nhân muốn cự tuyệt, có thể theo bản năng nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, động tác tinh tế này, để cái này Tiêu Vân Dật không khỏi sửng sở. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, "Tiêu huynh, ngươi nói muốn liên thủ, có thể cơ duyên này nếu là một phần, đoàn người nên như thế nào phân?" Hắn thật không có bởi vì Tiêu Vân Dật trướng mắt chính mình, mà có cái gì cảm xúc. Chính mình ẩn giấu đi khí cơ, chương 789, Ly Long, Thiên đại cơ duyên, Phong Vân hội tụ. 2, chương 789, Ly Long, Thiên đại cơ duyên, Phong Vân hội tụ. 2, chính là không nguyện ý làm người khác chú ý Tiêu Vân Dật là người thông minh, lúc này mỉm cười nói, "Vị đạo trưởng này không cần phải lo lắng, dưới đáy này chính là một đạo long mạch thành hình, một khi bị bắt đến, đoàn người phân mà ăn trì, cũng có thể có thiên đại ích lợi, tuyệt sẽ không sinh ra phân mà không đồng đều tình huống." Long mạch thành hình, Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Tiêu Vân Dật khẽ gật đầu, "Không sai, như thế nào? Đạo trưởng có thể có ý hồ?" Lý Ngôn Sơ cười nói, "Tốt." Tiêu Vân Dật quay đầu nhìn về phía Viên Thủ chân nhân, Viên Thủ chân nhân cũng khẽ bước cằm. Cái này thanh lãnh trang nghiêm đạo môn nữ tiên, ngũ quan đẹp đẽ, khuôn mặt trắng thuần, mi tâm một vòng chu sa ấn ký tăng thêm mấy phần xuất trần ý vị, trên người rộng thùng thình đạo bào cũng không che giấu được cái kia động lòng người dáng người, uyển chuyển không gì sánh được. Loại này dáng người nhưng so sánh những cái kia mảnh khảnh quá phận tiểu nữ hài mê người nhiều, nhất là tại cái này thần khí gia trì bên dưới, càng là làm cho người không sinh ra tiết độc tâm tư. Lý Ngôn Sơ gặp qua rất nhiều đạo môn nữ quan, Đinh Lu, Tiêu Nhiễm đều là đạo môn xuất sắc mỹ nhân, thế nhưng là so với cái này Viên Thủ chân nhân, tựa hồ còn kém một chút, nhất là đầu kia đối vũ quan trang nghiêm bộ dáng càng là làm cho người hướng về. Tiêu Vân Dật gặp Viên Thủ chân nhân đồng ý, trong lòng cũng là vui mừng, đồng thời có chút hiếu kỳ, Lý Ngôn Sơ cùng cánh cửa này người nữ chân quan hệ. Lý Ngôn Sơ cùng một đoàn người tại một chỗ vây lại, tại loại này địa phương xa lạ, ngắn ngủi liên minh là có lợi. Đương nhiên, loại này liên minh ước thúc độ cao bao nhiêu liền còn chờ tương thảo. Tại không xung đột cơ bản lợi ích tình huống dưới, có thể lẫn nhau trợ giúp một đợt, liền xem như rất tốt. Lý Ngôn Sơ cũng biết đến Tiêu Vân Dật đến từ kinh sư, mặc dù cũng không bị ý nghĩa, thế nhưng là học lại là Phật môn công pháp. Cầm trong tay phất trần lao đạo sĩ tên là Đồng Du Tử, am hiểu phù lục chi thuật, là đang cùng nhau sĩ, cái kia kim bảo lão nhân là Ngũ Đài Sơn hạ kiếm tu, am hiểu phi kiếm chi thuật, bị phụ kia thì là đến từ Nam Cương, tinh thông cổ thuật, cao đại đầu đà tên là Pháp Giới, tu luyện là Phật môn công pháp luyện thể, lại thêm Lý Ngôn Sơ cùng Viên Thủ chân nhân hai cái đạo sĩ, tiểu đoàn đội này có thể nói phối trí đầy đủ. Mà Lý Ngôn Sơ cũng từ Tiêu Vân Dật trong miệng hiểu rõ đến, trong hồ kia bóng ma khổng lồ là long mạch ngưng tụ mà thành, thế gian long mạch đông đảo, phân bố tại danh sơn đại xuyên bên trong, long mạch có thể nói là linh khí thăng cấp bản, áp xúc linh khí, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, tu sĩ vô thượng cơ duyên. Tại cái này tiên địa xa lạ bên trong, có thể gặp được một đầu long mạch, hay là một đầu hóa hình long mạch, hiển nhiên, long mạch này quy mô không nhỏ, khó trách dẫn tới nhiều như vậy thế lực truy đuổi. Long mạch sẽ huyễn hóa thành các loại hình tượng, mà Tiêu Vân Dật cùng vậy đến từ Nam Cương mỹ phụ đều từng gặp long mạch này huyễn hóa hình thái, là một đầu ly long. Cổ đại tu sĩ cho là, ly long là thủy hành chi cảnh, tránh được hỏa diễm. Long mạch không chỉ là hình thành rồng hình tượng, cũng sẽ hình thành các loại hung cầm, sư hổ, thủy thú hình tượng, mà hóa hình thành ly long long mạch, tại long mạch bên trong thuộc về thực phẩm. Tại cái này thần thoại đoạn tuyệt niên đại, có một đầu long mạch liền đã 10 phần gian nan, đâu còn yêu cầu thực phẩm. Chưa từng nghĩ, tại cái này lạ lâm trong tiên địa lại có một đầu hóa thành ly long long mạch. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, "Tiêu Minh, tha thứ ta nói thẳng, thanh niên kia thiên trúc khổ hạnh tăng hẳn là cảnh giới thứ 3 cường giả, còn có cái kia mật tông lão tăng cũng là cảnh giới thứ 3, tựa hồ tập hợp chúng ta chúng nhân chi lực cũng không thể cùng bọn hắn đối kháng." Tiêu Vân Dật nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, có thể nhìn ra ngày đó trúc khổ hạnh tăng là cảnh giới thứ 3 không khó, dù sao ngày đó trúc khổ hạnh tăng thân có long tượng chi lực, dáng vẻ trang nghiêm, ngạnh sinh sinh đem cái kia con nhện khổng lồ đánh chết, khả mật tông lão tăng thu liễm khí tức, người bình thường khả nhìn không ra đến. Hắn cười nhạt một tiếng, "Lý đạo trưởng, mọi người ở đây đều có thủ đoạn, cho dù là đối mặt một tôn dương thần, không có khả năng thắng chi, cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, còn nữa này tiền tài địa bảo năng giả cư chi, đến lúc đó, một khi xảy ra chuyện, chư phương thế lực chiến đấu, chúng ta cũng chưa chắc không có cơ hội." Không thể không nói, cái này Tiêu Vân Dật nhìn minh bạch, nơi đây nếu chỉ có một tôn dương thần, bọn hắn những người này chỉ sợ cơ hội xa vời, nhưng là nơi đây có cái kia thần có long tượng chi lực thanh niên tiên trúc tăng người, cái kia mật tông lão tăng cùng cũng không xuất thủ thạch gia lão tổ, tam đại dương thần hội tụ ở này, đến lúc đó tranh đấu dư ba cố nhiên là kinh thiên động địa, nhưng là nếu có thủ đoạn đặc thù phòng hộ, đục nước béo cò đoạt được cơ duyên cũng không có biết. Lý Ngôn Sơ nhất gật đầu, liền không còn nói cái gì. Mình tại cảnh giới thứ 2 thời điểm, liền có thể vượt biên đối phó dương thần, thế gian này tự nhiên có chút truyền thừa cổ lão hoặc là tu sĩ cường đại cũng có loại lực lượng này. Nơi này rất nhiều thế lực hội tụ, duy trì lấy tương đối cân bằng trạng thái, trong lúc đó, đáy hồ kia cự vật ly long cũng phát ra vài tiếng gầm thét, mai cho đến ban đêm, vẫn như cũng là không có động tĩnh. Căn cứ Tiêu Vân Dật suy đoán, chấm nhất chưa mai dương khí thịnh nhất thời điểm, đạo này long mạch liền nên thành thục, đến lúc đó sẽ ngắn ngủi thoát ly đáy hồ này. Hồ nước này cực kỳ thần bí, theo Tiêu Vân Giật nói, có hai tên tu sĩ tiến vào trong hồ nước, đột nhiên tăng dã, triệt để bị tinh hóa. Bởi vậy, hồ nước này có thể nói là cực kỳ khủng bố, đem xuống rất nhiều tu sĩ ở chỗ này đóng quân. Lý Ngôn Sơ quanh chân ngồi tĩnh tọa, mặc dù từ địa cung kia bên trong đạt được cùng một chỗ mảnh vỡ màu vàng, vậy hẳn là âm dương thiên ấn cuối cùng một góc, nhưng là hắn cũng không có đem nó dung hợp. Nhất là ở chỗ này, một khi hắn đem âm dương thiên ấn lấy ra dẫn phát dị tượng, chỉ sợ đến lúc đó đám người mưu đồ cũng không phải là đáy hồ này long mạch chi linh, mà là hắn. Loại chuyện này hắn không muốn làm, trong mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư. Thông qua buổi chiều giao lưu, tối thiểu hắn từ mấy tên tu sĩ này trong miệng biết, bọn hắn đều là đi vào Cửu Phong Sơn đằng sau mới tiến vào chỗ này thiên địa nơi này, đồng thời mỗi người đều là cưỡi thuyền cô độc kia đến đây, chỉ là mỗi người tiến vào cái kia nơi không biết khu vực không giống mới, đầu đà kia pháp giới hòa thượng là đến đáy vực đằng sau mới tiến vào một mảnh đất trống, đi ra mấy trăm trượng, đột nhiên xung quanh phát sinh chấn động, đem hắn đưa đến nơi không biết bên trong. Những người còn lại cũng vị trí khác biệt, Lý Ngôn Sơ trong lòng phỏng đoán, sườn đồi này xuống dưới có lẽ không chỉ hẻm núi kia một con đường. Hắn đối với Cửu Phong Sơn vị trí càng thêm cảm thấy hứng thú, đại tranh chi thế, quả nhiên không có nói sai, rất nhiều nguyên bản ẩn tàng một chút thế lực cũng bắt đầu nổi lên. Lý Ngôn Sơ lúc đầu coi là một đêm này sẽ là gió êm sóng lặng, thế nhưng là không nghĩ tới đám kia Thiên Trúc khổ hạnh tăng chợt rời đi, biến mất theo còn có đám kia Mật Tông tăng nhân. Hai thế lực lớn đột nhiên rời đi, để Lý Ngôn Sơ không khỏi có chút hiếu kỳ, hắn không rõ ràng cái này hai nhóm thế lực đến tụt cùng đi vào nơi này bao lâu, đối với nơi này dò xét sâu bao nhiêu. Chỉ là trước lúc trước băng Mật Tông tăng nhân hành động đến xem, bọn hắn tựa hồ nắm giữ chỗ này một chút bí ẩn. Lúc này, trong hẻm núi cũng có thật nhiều tu sĩ chú ý tới một màn này, có người nhịn không được lặng lẽ đi theo. Tiêu Vân Dật cùng lão đạo sĩ kia một trước một sau cũng theo sau. Một lát sau, Tiêu Vân Dật trở về, trầm giọng nói ra: "Chư vị, tối nay ngày đó chúc tăng nhân tựa hồ có chỗ đột phá, tại đỉnh núi kia đốn ngộ." Mật Tông lão tăng tựa hồ nhịn không được muốn động thủ. "Lại có đột phá?" Lý Ngôn Sơ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Vân Dật, Tiêu Minh là muốn đi nhìn một cái náo nhiệt. Tiêu Vân Dật cười nói: "Nhìn náo nhiệt tự nhiên là không có ý gì, thế nhưng là ngày đó chúc khổ hạnh tăng tại nơi này có đột phá, ta cảm thấy lấy có chút khác thường, có lẽ trong tay sẽ có bảo vật gì cũng có nói." Tiêu Vân Dật nói ngược lại có mấy phần đạo lý, tại tiểu đoàn thể này bên trong, hiển nhiên có người động tâm, cái kia cao đại đầu đà trầm giọng nói, qua bên kia nhìn một chút, đám này Thiên Trúc khổ hạnh tăng, ta đã sớm nhìn bọn hắn không vừa mắt. Tiêu Vân Dật thản nhiên nói, chư vị, chúng ta tiến đến nhìn qua, nếu là vô sự liền thôi, nếu đang có chuyện, đoàn người gặp lại cơ cướp đoạt bảo vật. Đương nhiên, hết thảy dẹp an toàn làm chủ. Tiểu đoàn đội này lực ngưng tụ tạm thời vẫn là không sai, đương nhiên, mọi người mục đích cũng rất rõ ràng, tựa như lúc này Tiêu Vân Dật nói một dạng, có cơ hội liền đoạt lấy bảo vật, không, có cơ hội liền rút lui. Lý Ngôn Sơ cùng Biên Thủ Chân Nhân cũng đi theo. Thạch gia nhóm người kia nhưng lại không có bất kỳ động tác gì, một đám nam nữ phảng phất lao tăng nhập định bình thường. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, nhíu mày. Nếu như hắn nhớ không lầm, nhóm người này tổng cộng là 24 người, bây giờ cũng chỉ có 20 người canh giữ ở xe ngựa kia bên người, nói cách khác, có 4 người biến mất không thấy gì nữa. Cái này Thạch gia bao phủ một cỗ sát thái thần bí, có lẽ ở chỗ này, không riêng gì chờ đợi Long Mạch Chi Linh như thế, có mưu đồ khác cũng có nói. Chương 790, Khôi Ngô Cự Nhân. Đùa đá. Triệu Hoán Anh Linh. Thanh Đồng Mạnh Bỡ. Một, chương 790, Khôi Ngô Cự Nhân. Đùa đá. Triệu Hoán Anh Linh. Thanh Đồng Mạnh Bỡ. Một, khi Lý Ngôn Sơ đổi tới đỉnh núi kia thời điểm, nơi đây đã có thật nhiều tu sĩ thưa thớt vây quanh, mà đám kia Thiên Trúc khổ hạnh tăng nhìn như bất quy tắc tùy ý đứng tại các nơi, trên thực tế, Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được bọn hắn giữa lẫn nhau khí cơ tương liên, đồng thời, trên người của bọn hắn tựa hồ có một cỗ có cùng nguồn gốc lực lượng thần bí, cỗ khí tức này không giống với Phật đạo hai đại nhà pháp lực, xen vào chính tả ở giữa. Xem ra nhóm này Thiên Trúc khổ hạnh tăng cũng có phòng bị. Cái kia dáng vẻ trang nghiêm, trên thân cơ bắp hở ra, tràn đầy sức mạnh cường hãn thanh niên khổ hạnh tăng lúc này đang đứng ở trên đỉnh núi, ầm ầm, ầm ầm. Đại địa chấn động. Cả người cao 3 mét Khôi Ngô Cự Nhân xuất hiện, trên người hắn cơ bắp giống nham thạch bình thường, góc cạnh rõ ràng, trên thân khắc lấy phức tạp đồ đằng, hai con ngươi tựa như băng lánh nước đầm, giếng cổ không gợn sóng lại ẩn ẩn ngậm lấy một câu ngút trời chiến ý. Cự nhân này trong tay nắm một thanh to lớn búa đá, trên búa đá có pha tạp vết máu, rất nhiều vết máu đều đã thành màu đỏ sẫm, cũng không biết đã trải qua bao lâu thời gian, búa đá này thượng lưu lộ ra một câu ngập trời khí thế hung ác, tựa hồ chém giết qua rất nhiều không biết tên hung thú, không phải vậy tuyệt đối sẽ không có loại này cường hành sát khí. Cái này Khôi Ngô Cự Nhân vừa xuất hiện, thanh niên kia khổ hạnh tăng trên thân lập tức hiện ra đạo đạo bạch quang, ầm ầm. Một cỗ cường hành khí lượng hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, thanh niên kia khổ hạnh tăng thân thể chậm rãi dâng lên, cái kia Khôi Ngô Cự Nhân huy động đồ đá, hướng thanh niên khổ hạnh tăng giết tới đây, trong chốc lát, thiên hôn địa ám. Thanh niên khổ hạnh tăng vung đầu nắm đấm đập đi lên, ầm ầm, ầm ầm. Hai người tranh đấu không ngớt, đất rung núi chuyển, kinh khủng thanh thế làm người ta kinh ngạc run sợ, chung quanh quan chiến tu sĩ nhao nhao lùi lại. Nhưng là đám kia Thiên Trúc tăng thân người hình như núi tháng bình thường cao ngất bất động, trên mặt bọn họ có thần thánh khí tức, ánh mắt cuồng nhiệt thành kính, phảng phất tại tiến hành một loại thần bí nghi thức. Một bên Viên Thủ Chân Nhân nói khẽ, loại thủ đoạn này tựa hồ có chút giống vu thuật bên trong Triệu Hoán Anh Linh. Lý Ngôn Sơ khẽ ngẩng đầu, trước người Tiêu Vân Dật cũng xoay người lại, mỉm cười nói, Viên Thủ Chân Nhân hảo nhãn lực, đây chính là Thiên Trúc một loại bí thuật, ta nhìn nhóm này người Thiên Trúc là muốn cùng chỗ này thiên địa bên trong những cái kia Khôi Ngô Cự Nhân câu thông. Cái này Tiêu Vân Dật hiển nhiên lai lịch bí ẩn, có được truyền thừa cổ xưa, kiến thức cũng cực cao. Viên Thủ Chân Nhân chỉ là khẽ bước cằm, liền không nói thêm gì nữa. Tiêu Vân Dật thản nhiên nói, chư vị, Đóa đá kia trên có ngập trời sát khí, dùng cho đấu pháp uy lực cực lớn, đạo này anh linh được triệu hoán đi ra, ta nhìn ngày đó chúc khổ hạnh tăng là muốn thôn phệ nó, mượn cơ hội lớn mạnh tinh thần, nếu có cơ hội, chư vị không bằng liên thủ công chi, đoạn anh linh này lớn mạnh tinh thần. Cái này Tiêu Vân Giật có thể sâu chuỗi rất nhiều tu sĩ, đích thật là có chút thủ đoạn, người này ngược lại là rất thích hợp giết người đòi bảo. Ầm ầm, ầm ầm. To lớn thanh thế truyền ra, thanh niên khổ hạnh tăng cùng cái kia huy động đóa đá khôi ngô cự nhân đấu tại một chỗ, giữa thiên địa, phong vân biến ảo, từng đạo khí thế khủng bố tứ tán bộc lộ, đem toàn bộ đỉnh núi tràn ngập lực lượng mạnh mẽ. Đầu đà kia pháp giới nhìn lướt qua cái này kinh khủng đấu pháp chẳng diện, cau mày nói, lúc này nếu là đụng lên đi, chẳng phải là muốn chết. Kim Bảo lão nhân cười lạnh một tiếng, lá gan nhỏ như vậy, khó trách muốn tu luyện thể công pháp. Đầu đà giận dữ, lao đầu, ngươi nói cái gì? Kim Bảo lão nhân thản nhiên nói, ngươi không nghe thấy. Đầu đà trợn mắt tròn xoe, trên thân khớp xương đôm đốp rung động, phảng phất có âm thanh sấm sét, thân hình vậy mà trong nháy mắt lần nữa tăng vọt ba tấc, trên người cơ bắp kinh khủng hở ra, lộ ra một cỗ cường hoành nhục thân chi lực. Tiêu Vân Giật nói khẽ, hai vị không cần tổn thương hòa khí, pháp giới đại sư nói cũng chưa hẳn không có đạo lý, chỉ là chờ một lúc ta đoán định cái kia mật tông tăng nhân tuyệt sẽ không như vậy an phận, đến lúc đó mọi người tất có cơ hội, không nên ở chỗ này bên trong đấu. Vậy đến từ Nam Cương Mỹ phụ cười duyên nói, Tiêu công tử nói có đạo lý, đoàn người liên thủ là vì đoạt cơ duyên, không cần người một nhà trước loạn. Đông Du Tử ở một bên trầm mặc không nói, con mắt nhìn chằm chằm cái kia khôi ngô cao lớn cự nhân, Kim Bảo lão nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu, không nhìn nữa đầu đà. Đầu đà trên mặt nổi gân xanh, nắm chặt nắm đấm, hồi lâu mới bình phục khí tức. Lý Ngôn Sơ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cười lạnh, loại này liên minh thuộc về mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cái này Tiêu Vân Giật cũng không có đơn giản như vậy, tựa hồ luôn luôn muốn mang đám người đi đoạt chút gì, trong đó là công tâm hay là tư tâm, chỉ có chính hắn rõ ràng. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào lão đạo sĩ này Đông Du Tử trên thân, đối phương tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu cùng Lý Ngôn Sơ liếc nhau, hướng về phía Lý Ngôn Sơ mỉm cười, đạo sĩ kia ngược lại là có mấy phần xuất trần ý vị. Ầm ầm. Thanh niên kia thiên trúc tăng người một quyền tiếp lấy một quyền, đất rung núi chuyển, đem cái kia khôi ngô cự nhân không ngừng bất lui. Cái kia khôi ngô cự nhân hai mắt xích hồng, trên thân đồ đằng sáng lên, từng luồng khí tức màu đen bao phủ hắn, trên người cơ bắp lần nữa bạo khởi, cả người lực lượng cũng đề cao rất nhiều, chỉ là vẫn như cũng bị thanh niên này thiên trúc tăng người chế trụ. Thanh niên này khổ hạnh tăng không chỉ có được long tượng chi lực, đồng thời thân thể tính dẻo dai cực kỳ đặc thù, có thể làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi động tác, tựa hồ là cổ thiên trúc yoga thuật. Cái này khôi ngô cự nhân bị thua đang ở trước mắt. Trên trời bỗng nhiên truyền đến một đạo xuyên kim liệt thạch thanh âm, mọi người tại đây nhao nhao cảm ứng được cái kia cỗ cường đại, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Đó là một đầu hung cầm, hình thể to lớn, lông vũ lóe ra con trạch, hai mắt xích hồng, đây là một con quạ đen. Thế gian bình thường không có gì lạ một cái giống loài ở nơi này, lại có được một cỗ lực lượng của bạo. Quạ đen rơi xuống, trong lúc thoáng qua, liền nhấc lên của phòng, nó là lao thẳng tới thanh niên kia tiên trúc tăng người mà đi. Thanh niên tiên trúc tăng người thần sắc không thay đổi, thân hình tăng gọn, phía sau hiện hiện một tôn tiên thủ thần giống, trong tay cầm các loại pháp khí, ầm ầm. Thiên thủ thần giống trong nháy mắt cùng hung cầm lực lượng va chạm, một đạo khí lãng khổng lồ hướng bốn phía tràn đi, thân cao 3 mét khôi ngô cự nhân huy động đồ đá, thừa cơ công hướng ngày đó trúc thanh niên tăng nhân, cái này đến từ thiên trúc thanh niên tăng nhân trên tay pháp ấn biến hóa, cuối cùng tôn kia thiên thủ thần giống đánh ra mấy đạo thần quang, đem cái kia khôi ngô cự nhân đánh ngã trên mặt đất. Cái này khôi ngô cự nhân lực lượng vốn là sắp tiêu tán, không phải thanh niên này thiên trúc tăng người đối thủ, lúc này, tại đối mặt cái này thiên thủ thần giống thời điểm, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, đám kia thiên trúc tăng trên thân người hiện lên cường hành khí tức, giữa lẫn nhau khí cơ tương liên, một đạo màn ánh sáng lớn bao phủ chân trời, đem hung cầm kia bức lui, hung cầm kia điên cuồng nhào về phía nhóm này thiên trúc khổ hành tăng, có lẽ ở trong mắt nó, những người này chẳng qua là một chút tiểu côn trùng mà thôi, sẽ phát sáng tiểu côn trùng. Hôm nay trúc khổ hành tăng bày ra trận pháp kết giới vững chắc mà cường đại, hung cầm kia liên tiếp mấy lần công kích đều không có tạo thành bất kỳ sơ hở. Mà vào lúc này, thanh niên kia khổ hạnh tăng phía sau thiên thủ thần giống đã đem cái kia khôi ngô cự nhân khống chế lại, cái kia khôi ngô cự nhân phát ra trận trận gầm thét, nhưng là thân hình nhưng dần dần trở thành nhạt. Ngay tại chúng tu sĩ coi là thanh niên này khổ hạnh tăng bên này đại thế đã định thời điểm, có ba tên khổ hạnh tăng bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Trên bầu trời trận pháp kết giới bỗng nhiên liền xuất hiện sơ hở. Hung cầm kia nắm lấy cơ hội, liên tiếp mổ ra mấy cái hố to, còn lại mấy tên tiên trúc tăng người nhao nhao thổ huyết. Phía sau ra tay, hèn hạ. Thanh niên kia khổ hạnh tăng quát lạnh một tiếng, từng đạo gợn sóng màu vàng từ trong miệng hắn hiện hiện, chấn động mà ra. Ầm ầm. Nơi xa, một bóng người hiện hiện, chính là cái kia da bọc xương mật tông lão tăng. Lão tăng lúc này trên mặt bao phủ hồng quang, trong miệng niệm động chân ngôn. Mấy tên tiên trúc tăng người chết bất đắc kỳ tử. Thanh niên kia khổ hạnh tăng sắc mặt biến hóa, phía sau thiên thủ thần giống đánh ra mấy đạo thần thông, đánh phía lão tăng kia. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, trên trận tình thế cấp biến, cái kia dương cánh mấy chục mét hung cầm, thiên trúc khổ hạnh tăng, mật tông lão tăng, cùng lão tăng bên người đám kia mật tông tăng nhân, trong nháy mắt đấu tại một chỗ. Tiêu Vân Giật hai mắt tỏa sáng, ngay tại lúc này, chư bị liên thủ đoạt cái kia anh linh. Hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài, trên thân hiện ra Phật quang màu vàng, bước ra một bước, liền vượt ngang vài chục trượng. Thân hình liên tiếp chớp động, liền tới đến cái kia anh linh bên người. Lúc này anh linh đã không có đủ huy động búa đá năng lực, thân hình dần dần trở thành nhạt, mà búa đá kia lại là thực thể, trung điệp rơi trên mặt đất, lộ ra một cỗ nồng đậm đến thực chất sát khí, đây là một kiện hiếm thấy thần binh. Ở đây tu sĩ đều nhao nhao xông tới, bây giờ, thiên trúc khổ hạnh tăng cùng đám kia mật tông tăng nhân bộc phát chiến đấu, song phương đỉnh tiêm chiến lực đều tại một chỗ, còn có Hung Cầm kia ở một bên thăm dò, tán tu này đều muốn đi lên kiếm một trận canh. Lý Ngôn Sơ cùng Viên Thủ Chân Nhân lẫn nhau cũng xuống tới, chỉ là cũng không có quá nóng nổi. Hay là Tiêu Vân giật động tác nhanh nhất, tại rất nhiều tán tu bên trong, sớm nhất cầm tới búa đá kia. Búa đá kia dâng lên hiện ra một đạo cường đại quang mang, cùng Tiêu Vân giật trên người Phật quang đâm vào một chỗ, Tiêu Vân giật thân đi một cái lảo đảo, chỉ bất quá vẫn như cũ bằng vào Phật môn công pháp ngăn chặn búa đá kia, muốn đem búa đá kia huy động. Chương 790, Khôi Nô cự nhân. Búa đá. Triệu Hoán Anh Linh. Thanh đồng mạnh bỡ. 2, chương 790, Khôi Nô cự nhân. Búa đá. Triệu Hoán Anh Linh. Thanh đồng mạnh bỡ. 2, trong nháy mắt hướng cái kia Khôi Nô cự nhân hư ảnh chạy tới. Tương đạo lực lượng hướng tứ phương phun trào mà đi, nhanh đoạt anh linh này, lớn mạnh nguyên thần. Tiêu Vân giật trầm giọng quát. Lúc này, một tên người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ quỷ nam tử xuất hiện, âm trầm nói, buông tay. Hiển nhiên, hắn cũng để mắt tới búa đá này. Bên cạnh hắn có hai đạo bóng đen từ sau lưng của hắn leo ra, đó là hai đầu giữ tận mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ, trong nháy mắt bổ giết về phía Tiêu Vân giật. Tiêu Vân giật huy động búa đá, hai đạo bóng đen trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Mang theo mặt nạ quỷ người áo đen không chỉ có không sợ, ngược lại hai mắt tỏa sáng, càng như vậy, càng chứng minh cái này to lớn búa đá uy lực. Hai tay của hắn nắm pháp chú, trên mặt đất có vô số đạo cánh tay leo ra, vươn ra bắt lấy Tiêu Vân giật bắt chân, muốn đem hắn mang xuống. Tiêu Vân giật trên thân hiện ra Phật quang màu vàng, anh linh lúc này hóa thành hơn 10 đạo trùng sáng, hướng bốn phía tán đi. Đến từ Nam Cương Mỹ phụ cùng đầu đà kia còn có Kim Bảo lão nhân riêng phần mình đoạt được một đoàn. Lúc này, đám người ngay tại Tiêu Vân giật bên người, mang theo mặt nạ quỷ người áo đen lẻ loi một mình đối mặt mấy vị cao thủ, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đầu đà trợn mắt tròn xoe, xuất thủ trước, một quyền đập tới. Nam Cương Mỹ phụ trong miệng cũng phun ra thất thải lộng lây độc trùng. Trong lúc thoáng qua, người áo đen liền bị đánh thành trọng thương, hóa thành một đạo khói đen, hướng nơi xa bỏ chạy, có thể sau một khắc liền bị cái kia Kim Bảo lão nhân một đạo phi kiếm xuyên qua, kêu thảm một tiếng. Lúc này, người áo đen này hoảng hốt chạy bừa. Những người này đều là cường hành tu sĩ. Đương nhiên, hắn nhìn thấy một cái tuổi trẻ tuấn lãng đạo sĩ, chậm rãi chạy tới, tại loại tranh đoạt này cơ duyên thời điểm, đều là người chết ta sống, đạo sĩ kia trên thân loại này lạnh nhạt khí chất, không khỏi có vẻ hơi không hài hòa. Chỉ bất quá cái này cũng tại mặt bên chứng minh, đạo sĩ kia không phải rất biết đánh nhau. Người áo đen hóa thành một đạo khói đen, hướng về đạo nhân tuổi trẻ nhào tới, trên thân đoán khí bao phủ. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, hắn cũng là không nghĩ tới, đầu người này cứ như vậy đưa đến trước mặt mình. Trên người hắn có một vòng thái cực đồ án hiện hiện, âm dương nhị khí trong nháy mắt đem người áo đen này đánh tan. Mọi người đều đoạt được cơ duyên, chuẩn bị lui ra, cái kia Đông Du Tử lão đạo sĩ xem ở trong mắt, nói khẽ, Long Hổ Sơn nguyên thần pháp tướng. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này khí chất lỗi lạc tuổi trẻ đạo nhân lại là đến từ Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn thế nhưng là đạo giáo thánh địa, trừ Đông Du Tử bên ngoài, cái kia Tiêu Vân Giật cũng nhìn ra Lý Ngôn Sơ thái cực âm dương bí pháp. Lúc này, trên bầu trời, thanh niên kia khổ hạnh tăng cùng mật tông lão tăng đấu tại một chỗ, Hung Cầm kia tựa hồ bị hai đạo dọa người khí thế kinh sợ, trong nháy mắt bắt đi. Thiên Trúc cùng mật tông hai thế lực lớn buộc phát tranh đấu, ngược lại là tiện nghi không ít tán tu. Lúc này, hai thế lực lớn này không rảnh bận tâm anh linh này hạ lạc, song phương đã giết đỏ cả mắt. Tiêu Vân Giật bọn người bắt đi, bọn hắn nhóm người này riêng phần mình đoạt được một phần linh quang. Linh quang này bên trong ẩn chứa khổng lồ đến cực điểm lực lượng, có thể cường đại nguyên thần, chỉ bất quá cần thời gian luyện hóa. Lý Ngôn Sơ cùng Biên Thủ Chân Nhân cũng riêng phần mình đoạt được một phần. Cái kia Khôi Ngô Cự Nhân có thể cùng cảnh giới thứ ba Thiên Trúc thanh niên tăng nhân tranh đấu, Khôi Ngô Cự Nhân khẳng định là có thể so với cảnh giới thứ ba tồn tại, bởi vậy linh quang này đối với tu sĩ tới nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ là nhóm người này trở lại trong sân cốc, lại phát hiện mỹ phụ kia cũng không có cùng lên đến. Tiêu Vân Giật mang theo cái kia to lớn búa đá, hỏi thăm mỹ phụ kia hạ lạc, thế nhưng là cũng không có người biết được, mỹ phụ kia tinh thông Nam Cương cổ thuật, Nam Cương cổ thuật bên trong có thi cổ, độc tình, độc cổ nhiều loại chi nhánh, uy bí khó lường, cùng vu thuật đồng dạng truyền thừa cổ lão. Lúc trước tiếng khe nước trước đó còn cùng mọi người cùng một chỗ, lúc này lại thần bí biến mất không thấy gì nữa. Đám người lần này liên thủ đã đoạt được cái kia khí thế hung ác ngập trời búa đá, lại đoạt được cái kia Khôi Ngô Cự Nhân anh linh tiêu tán đằng sau linh quang, có thể nói thu hoạch to lớn, không có lý do mỹ phụ lựa chọn ở thời điểm này đống nhiên thoát ly tiểu đoàn thể này. Tiêu Vân Giật là liên minh này người đề xuất, lúc này rất có đại tướng phong độ, nhẹ nhàng phất tay, đi trở về nhìn một chút, vạn nhất nàng gặp gỡ nguy hiểm, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất luận người này mang loại điều nào tâm tư, tối thiểu lúc này biểu hiện ra ngoài là một cái hợp cách đoàn đội người đề xuất, đám người cấp tốc cấp ra ngoài. Lúc này, ngoài sơn cốc đen kịt một màu, trừ Thiên Trúc khổ hạnh tăng cùng mật tông tăng nhân tranh đấu thanh âm bên ngoài, không còn mặt khác thanh âm sáng ngời chuyển tới. Mọi người tại trên mặt đất nhìn thấy vết máu, trong lòng không khỏi trầm xuống, lần theo vết máu tìm đi lên, liền phát hiện dáng người kia nở nàng Nam Cương mỹ phụ. Mỹ phụ này lúc này dựa nghiêng ở một viên tráng kiện dưới cổ thụ, quần áo rộng mở, lộ ra ngạo nhân tiền bốn. Quy mô này không phải phổ thông tiểu cô nương có thể có được. Mỹ phụ trên khuôn mặt treo nụ cười thản nhiên, thế nhưng là mọi người thấy sau, lại nhịn không được tê cả da đầu, trong lòng có thấy lạnh cả người hiện lên đi lên. Mỹ phụ này nửa người dưới đã biến mất không thấy gì nữa, nội tạng, máu tươi chảy đầy đất, trên mặt đất còn có thịt nát, phảng phất là bị thứ gì gặm ăn bình thường. Đáng chết, đến tột cùng là ai? Đầu đà cả giận nói, bọn hắn nhóm người này đều là người mang dị thuật tu sĩ cường đại, quỷ vật, cương thi, yêu vật đối với bọn hắn tới nói cũng không tính là khủng bố, thế nhưng là tại vùng thiên địa xa lạ này bên trong, có được quá nhiều tồn tại bí ẩn, cũng chính bởi vì không biết, cho nên mới khiến người sợ hãi. Cái này đến từ Nam Cương Mỹ phụ tinh thông cổ thuật, thế nhưng là lại bị vô thanh vô tức giết chết, thi thể đều bị gặm đi một nửa. Lý Ngôn Sơ trong đôi mắt pháp quang lấp lóe, nhìn về phía mỹ phụ này, cũng không có phát hiện đầu mối gì. Tiêu Vân giật sắc mặt âm trầm, trong sơn cốc này không yên ổn, đoàn người phải cẩn thận nhiều hơn, không cần khoảng cách quá xa, để tránh gặp độc thủ. Mỹ phụ này trên thân lúc đầu cũng đoạt được một đạo linh quang, lúc này cũng đã biến mất không thấy gì nữa, đám người trở về tới trong sơn cốc, tâm tình nặng nề. Chủ yếu là mỹ phụ chết quá mức ly kỳ, không biết là trong phương thiên địa này không biết sinh vật làm, hay là nói là nhân tộc tu sĩ làm. Đúa đá kia không biết bị Tiêu Vân giật thu ở nơi nào. Một đoàn người đều tại luyện hóa đạo linh quang kia, tại địa phương nguy hiểm này, mỗi tăng lên một phần thực lực, liền nhiều một phần sống tiếp khả năng, cũng nhiều một phen đoạt được bảo vật khả năng. Lý Ngôn Sơ cùng Viên Thủ Chân Nhân ngồi chung một chỗ, Viên Thủ Chân Nhân ngũ quan tuyệt mỹ, da trắng như tuyết, mi tâm bệnh kia đan xa ấn ký, càng là lộ ra thần thánh ý vị. Lý Ngôn Sơ cũng không đem linh quang này nuốt vào, đoàn này linh quang có thể nói là một đoàn lực lượng tinh thần, chỉ là ẩn chứa trong đó hung tính quá lớn, đối với Lý Ngôn Sơ tới nói hiệu quả không lớn, hắn đã là dương thần cảnh giới, đồng thời, bởi vì dùng qua rất nhiều thiên tài địa bảo, nguyên thần bên trong dương tính cực kỳ khổng lồ, cũng mười phần cô đọng, căn bản không cần thông qua loại thủ đoạn này đến lớn mạnh, sở dĩ chiếm một phần, chỉ là vì không lộ vẻ quá mức đặc thù. Hắn lúc này ngắm nghĩa không phải linh quang này, mà là trong tay một viên thanh đồng mảnh vỡ. Cái này thanh đồng bên trong mảnh vỡ ẩn chứa một đạo hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, lực lượng cũng mười phần thuần túy, trong đó tựa hồ ẩn chứa tinh thần chi lực, cực kỳ huyền diệu. Một khi phát động, hẳn là có thể bộc phát ra một đạo sát phạt tinh quang, tại cái kia khôi nô cự nhân bị đánh nát thời điểm, mảnh vỡ này tùy theo hiện, sở dĩ không ai chú ý tới, là bởi vì Lý Ngôn Sơ nhất trong nháy mắt liền dùng cách không thủ vật đạo thuật bắt tới. Lý Ngôn Sơ ẩn ẩn có loại dự cảm, tối nay ngày đó chúc khổ hạnh tăng dùng bí thuật tỉnh lại khôi nô cự nhân đến đây, tựa hồ không phải là vì đoạt cái gì anh linh, thôn phệ lớn mạnh bản thân, chính là vì cái này thần bí thanh đồng mảnh vỡ. Cái này thanh đồng mảnh vỡ có một loại khí tức cổ lão, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể cảm giác được một cỗ man hoang mênh mông cảm giác. Nhất là trong đó vậy mà ẩn chứa tinh thần chi lực, đây là siêu việt ngũ hành bên ngoài lực lượng, để Lý Ngôn Sơ càng cảm giác vùng thiên địa này cất giấu rất nhiều bí mật. Bây giờ, trừ Thiên Trúc, Mật Tông cùng Thạch Gia, Tiêu Vân giật một nhóm người này nghiễm nhiên thành lớn thứ tư thế lực. Cái kia người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ quỷ tà đạo tu sĩ, đó là một tên quỷ đạo tông môn cự phách, nắm giữ cường hãn bản môn pháp thuật thế nhưng là tại đối mặt Tiêu Vân giật một nhóm người này thời điểm, rất nhanh liền bị tru sát. Đám người lần nữa trở lại trong sân gốc, cũng không có người dám đi lên tùy tiện khiêu khích, đối với mọi người tới nói, trọng yếu hơn hiển nhiên là trong nước hồ kia sắp thành thục long mạch chân linh. Chương 791, Kim Cương Hộ Pháp. Chú thuật. Một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Sương mù màu vàng. Trưởng thành. Một chương 791, Kim Cương Hộ Pháp. Chú thuật. Một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Sương mù màu vàng. Trưởng thành. Một đến nửa đêm, đám kia Thiên Trúc khổ hạnh tăng cùng Mật Tông tăng nhân lần nữa trở về trong sân gốc, song phương không biết đã đạt thành thỏa thuận gì, lẫn nhau dừng tay, chỉ là giữa lẫn nhau vẫn như cũ có cừu hận ánh mắt, trên người có pha tạp vết máu, song phương đều đã chết mấy người. Làm cho Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn chính là, song phương đều không có lại tìm mặt khác tán tu ma bệnh. Tiêu Vân giật thừa cơ hái được đạo tử, chiếm đoạt đá kia, Thiên Trúc khổ hạnh tăng cũng không có đến tìm sự tình. An tĩnh để cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị. Tiêu Vân Giật cũng hẳn là có ứng đối thủ đoạn, bằng không thì cũng không dám như thế không có sợ hãi. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, hắn phải chăng cùng tam đại thế lực này một trong số đó có liên quan? Hoặc là, bản thân hắn chính là tam đại thế lực này một trong người? Vừa nghĩ đến đây, Lý Ngôn Sơ lại nhìn Tiêu Vân Giật cái kia nho nhã khoan hậu dáng tươi cười, tiểu tựa hồ lộ ra mấy phần thâm ý. Lý Ngôn Sơ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thần hồn pháp lực cũng không ngừng tinh tiến, tí tách, hắn bên tai truyền đến giọt nước thanh âm, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên mở mắt, phát hiện chính mình thân ở một vùng tăm tối trong không gian. Không gian này để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Cao Phụ Thôn. Lần trước Cao Phụ Thôn bên trong cái kia tồn tại thần bí hướng hắn phát ra tiếng cầu cứu, đã là như thế. Có thể Lý Ngôn Sơ đợi một hồi lâu, cũng không có nghe được mặt khác bất kỳ thanh âm nào, trừ tích thủy âm thanh, không còn có động tĩnh gì khác, chẳng lẽ không phải Cao Phụ Thôn tồn tại. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở, thế nhưng là rõ ràng cảm giác huyễn cảnh này cùng lần trước giống nhau như lúc, tí tách, tiếng nước chảy càng ngày càng nhanh, càng lúc càng lớn, nhưng là lần trước cái kia làm cho người da đầu tê dại tiếng cầu cứu cũng không có xuất hiện. Rốt cục tí tách nửa ngày sau, trung quanh hắc ám tiêu tán, Lý Ngôn Sơ mở hai mắt ra, lông mày giơ lên, cái này tình huống như thế nào, chẳng cảnh mô phỏng a. Hắn sở về phía trong ngực thanh tâm ngọc bội, lập tức kịp phản ứng, chẳng lẽ lần này là bị cái này nguyên thần pháp bảo ngăn trở. Thanh tâm ngọc bội miễn dịch hết thể nguyên thần sát phạt chi thuật, đây chính là 300.000 công đức cấp bậc pháp bảo. Lý Ngôn Sơ càng nghĩ càng có khả năng này, cái này tương đương với trên người mình tăng thêm một cái cỡ lớn máy cảm tín hiệu, dẫn đến bên kia thanh âm không có cách nào truyền tới. Truyền không đến, cũng không thể bỏ qua một bên ngọc bội, vùng thiên địa này quỷ dị như vậy, ai biết sẽ còn gặp được dạng gì tồn tại. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, tường lửa không có khả năng quan. Ánh bình minh vừa ló dạng, ga trống bao sáng, trên bầu trời hiện lên một vòng đại nhật, quang mang và trượng, có thể xua tan trong lòng hết thảy tâm tình tiêu cực. Lý Ngôn Sơ cảm thụ được ở giữa thiên địa này khí thế mênh mông, nơi này lộ ra một cỗ đại khí. Chỉ là Lý Ngôn Sơ đột nhiên hơi nhướng mày, ở đâu ra tiếng gà gáy? Nét mặt của hắn có chút kỳ quái, nơi này cũng có gà. Bất quá nghĩ lại cũng liền cảm thấy có thể tiếp nhận, từ sau khi đi vào, hắn đã gặp con muỗi, bọ ngựa, chim sẻ, nện, tại ngoại giới đều là phổ thông tồn tại. Thế nhưng là ở nơi này đều có bằng được sơn hải hung thú uy năng khí diễm, có con gà tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Chỉ là Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút hiếu kỳ, một con chim sẻ, quả đen đều có thể bằng được Sơn Hải hung thú, nếu có một con gà lời nói, cái kia gà đến đại thành cái dạng gì? Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Tam đại thế lực tựa hồ bình an vô sự, Lý Ngôn Sơ chú ý tới, Thạch Gia biến mất bốn người vậy mà xuất hiện lần nữa, bởi vậy có thể thấy được, lúc trước bốn người này không phải tử vong hoặc là mất tích, mà là đi dò xét địa phương nào đi. Lý Ngôn Sơ có chút quét qua, phát hiện trong sơn cốc này tán tu ít đi không ít, trừ bọn hắn một nhóm người này, đại khái chỉ còn 3-4 tán tu, không biết là đêm qua chết tại bên ngoài, hay là rời đi. Nghĩ đến cũng là, vùng thiên địa này rộng rãi như vậy, trong sơn cốc này có thể có một đầu hóa thành ly long hình dạng long mạch chân linh, còn lại địa phương chưa hẳn không có bảo vật khác, không phải tất cả mọi người muốn tại tam đại thế lực ở giữa đục nước béo cỏ. Lý Ngôn Sơ nhìn một chút mặt trời, lặng lặng chờ đợi. Căn cứ Tiêu Vân Giật suy đoán, chậm nhất vào lúc giữa trưa, long mạch chi linh liền muốn thành thủ. Đến lúc đó mới là tam đại thế lực xuất thủ đánh cờ thời điểm. Mà đến lúc đó, bọn hắn nhóm người này cùng còn lại tán tu mới có đục nước béo cỏ cơ hội. Viên thủ chân nhân bỗng nhiên nhẹ giọng tại Lý Ngôn Sơ bên tai nói ra, Thạch Gia lão tổ không thấy. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt lộ ra linh quang, phát hiện xe ngựa này bên trong nguyên bản cường hành khí tức đã biến mất. Ở thời điểm này, Thạch Gia lão tổ sẽ đi chỗ nào? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Tận tới lúc giữa trưa phần, cái kia Thạch Gia lão tổ cũng không có xuất hiện, mà lúc này, mặt hồ bình tĩnh lại bộc phát ra từng đạo cường hãn khí tức, nước hồ hướng ra phía ngoài cuộn, phảng phất bị đun sôi bình thường, bàng bạc sinh mệnh tinh khí hướng ra phía ngoài hiện lên, để cho người ta không khỏi cảm giác sinh long hoảng hổ. Đêm qua có chút thương thế thiên trúc cùng mật tông hai thế lực lớn người đều cảm giác được, cỗ này khổng lồ sinh mệnh tinh khí. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, cả người tinh lực dồi dào đến cực điểm. Không hổ là thiên địa thần vật, ngưng tụ thành ly long long mạch chân linh, khí tức tiết lộ liền có như thế uy năng. Tiêu Vân Giật nói khẽ, trong ánh mắt lộ ra một tia cùng nhiệt. Trung quanh tu sĩ thần sắc nhao nhao như vậy. Loại này thiên địa thần vật, chỉ cần bọn hắn đoạt được một phần, liền đủ để đoạt thiên địa tạo hóa, đáng giá dùng mệnh đi liều. Tu sĩ cầu trường sinh, luyện hóa thiên địa linh khí cho mình dùng, chính là cùng trời tranh mệnh. Nếu như thuận theo tự nhiên, vậy liền sinh lão bệnh tử, trăm năm về sau hóa thành một chén phôi đất liền có thể. Tại tu sĩ trong lòng đều có tranh thừa số. Trên mặt nước hiện ra từng đạo sáng chói kim quang, linh khí nồng nặc để cho người ta thần thanh khí sảng, trong lòng sinh ra hướng tới chi ý, một đạo quái vật khổng lồ chậm rãi ở trong nước ngẩng đầu, trung quanh bao phủ từng đạo tường vân chi khí. Đây là linh khí nồng đậm thành trình độ nhất định hiển hóa, bình thường loại địa phương này liền có thể xưng là tu hành phúc địa, tông môn cũng tốt, tu sĩ cá nhân cũng được, ở chỗ này tu luyện đều hữu ích chỗ. Nhưng đây chẳng qua là long mạch này chi linh khí tức tiêu tán mà thôi, theo quái vật khổng lồ kia từ từ đi lên, giữa thiên địa có huyền diệu biến hóa, cực kỳ khác biệt thắng. Khi quái vật khổng lồ này thân thể biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt thời điểm, làm cho người kinh hãi. Ly Long cái kia băng lãnh đôi mắt quan sát tu sĩ nhân tộc ở đây, không trộn lẫn một tia tình cảm. Quả nhiên là lúc này. Tiêu Vân Giật nói khẽ, ánh mắt của hắn rơi vào Mật Tông cùng Trời Trúc hai thế lực lớn bên trên, một hồi nhất định lại là long tranh hổ đấu. Lý Ngôn Sơ nhìn Tiêu Vân Giật một chút, cũng không nói lời nào. Ngang. Một tiếng long ngâm âm thanh xuất hiện, chấn động ở trong sân gốc. Mắt trần có thể thấy gợn sóng trong suốt giống giọt nước văn một dạng khuyết tán ra. Lần này, cái kia Mật Tông lão tăng xuất thủ trước, trên mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, chợt đen chợt đỏ, trong miệng niệm động chân ngôn pháp chú, ầm ầm, ầm ầm. Trên trời có tường quang bao phủ, một cái cự đại kim cương hộ pháp từ tầng mây hạ xuống, cầm trong tay to lớn hàng ma sử. Tiếp theo, mặt đất nứt ra, một cái giữ tận đại quỷ từ dưới đất bò lên đi ra, hình tượng hung ác, mang theo khiếp người hàng quang. Kim cương là hộ pháp thần, mà cái kia giữ tận đại quỷ cũng là Mật Tông lão tăng nắm giữ quỷ đạo chú thuật, hai cái này khí tức đều là 10 phần nhân vật cường hãn. Cái kia đại quỷ xuất thủ trước nhào về phía cái kia ly long, kim cương hộ pháp huy động hàng ma sử, nhẹ như cỏ nón trụ đánh đi ra, liền nặng như Thái Sơn, trong nháy mắt liền nện ở cái kia ly long trên thân, ly long trên thân kim quang dập dờn. Loại long mạch này chi linh đồng dạng có được cường hành khí tức, không kém gì tam cảnh, nhưng là cái này Mật Tông lão tăng lúc này thôi động Mật Tông chân ngôn pháp chú gọi ra kim cương hộ pháp cùng cái này đại quỷ đều là nhân vật hết sức đáng sợ, cơ hồ vừa đối mặt, liền đem cái này ly long vây khốn, đại quỷ kéo lấy cái này ly long hướng trên bờ túng đi, cái này kinh khủng thanh thế có chút dọa người. Vô luận là cái kia Mật Tông cầm trong tay hàng ma sử kim cương hộ pháp thần, hay là cái kia từ dưới đất leo ra khủng bố đại quỷ, đều không phải là ở đây những tán tu này đơn độc có thể đối phó. Mà vào lúc này, vậy đến từ Thiên Trúc thanh niên khổ hạnh tăng bước ra một bước, trên thân kim quang bao phủ, dáng vẻ trang nghiêm, cơ bắp hiện lên kim thạch quang trạch, cả người phảng phất là một tôn nguy nga thần linh. Quanh người hắn bao phủ đạo đạo hào quang này có hộ thể chi công, cũng có giết địch thần thông. Thanh niên Thiên Trúc tăng người bước ra một bước, trong mấy mắt, mặt đất nứt ra, ầm ầm. Phảng phất mãng hoang long tượng đánh tới chớp nhoáng. Hắn bung ra một quyền trùng điệp đánh tới hướng cái kia từ dưới đất bò ra tới đại quỷ trong chốc lát hóa thành 3 đầu 6 tay hình tượng, hung ác đánh giết mà đến, thân cao 3 trượng, khí tức hung tàn quỷ dị. Mật Tông chính là trong Phật giáo thần bí nhất mạch, có Hoan Hỷ Thiền, hữu chiêu quỷ chi thuật, cũng có y thuật, lưu phái đông đảo, rất nhiều đều tự xưng là Mật Tông chính tông, lão tăng này nắm giữ chính là 2 đạo Mật Tông lưu phái thần thông. Chương 791, Kim Cương Hộ Pháp. Chú thuật. Một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Sương mù màu vàng. Trưởng thành. 2, chương 791, Kim Cương Hộ Pháp. Chú thuật. Một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Sương mù màu vàng. Trưởng thành. 2. Ầm ầm. Đại quỷ cùng thanh niên này tiên trúc tăng người đâm vào một chỗ, thân hình nhịn không được lùi lại mấy chục bước, cái này đến từ âm gian ma vật kinh khủng, vậy mà tại trên lực lượng không địch lại một thanh niên tăng nhân. Thanh niên thiên trúc tăng trên thân người cơ bắp hở ra, thân có long tượng chi lực, lần nữa đánh phía lấy cái này đại quỷ. Ầm ầm, ầm ầm. Lập tức đất rung núi chuyển, toàn bộ khe nứt đều lắc lư. Không chỉ là trên mặt đất cái kia khủng bố đại quỷ, trên trời cái kia kim cương hộ pháp thần cũng cùng nhau thẳng hướng thiên trúc khổ hải tăng, song phương nhân mã trong nháy mắt chém giết tại một khối. Thiên trúc yoga thuật có thể đem thân thể luyện được cực kỳ mềm mại, có đủ loại thần thông bất khả tư nghị biến hóa, tại cận thân vật lộn phương diện càng có ưu thế. Mật tông đám kia tăng nhân am hiểu chú thuật, có chân môn pháp chú, chú sát thần hồn, cũng hữu chiêu quỷ chi thuật, trong lúc nhất thời, song phương bộc phát đại chiến. Ly long quanh thân bao phủ linh khí ngưng kết tường vân, không được phát ra tiếng long ngâm, nó xoay quanh ở trên mặt hồ, cũng không hề rời đi, từng đạo linh khí ngưng tụ phi cầm tẩu thú hướng ra phía ngoài tứ tán dũng mãnh lao tới, đây là long mạch chân linh hộ thân thủ đoạn. Mà lúc này, một mực canh giữ ở xe ngựa kia bên cạnh Thạch gia tử đệ bỗng nhiên xuất thủ, Thạch gia tử đệ trên thân tràn ngập vân khí, cái này vân khí có thể hình thành các loại hung cầm mãnh thú, có sư hổ gầu báo, khổng tước hùng ưng đủ loại vân khí biến hóa. Long mạch chi linh trên thân hiện lên những phi cầm tẩu thú này lập tức cùng Thạch gia tử đệ chém giết cùng một chỗ. Long mạch chi linh điều động linh khí hóa thành phi cầm tẩu thú số lượng khổng lồ, không chỉ là Thạch gia tử đệ, ngay cả Mật tông, Thiên trúc hai thế lực lớn tu sĩ cũng nhận công kích, ở đây tán tu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nếu bàn về đánh lâu dài đấu năng lực, ở đây tam đại thế lực cộng lại đều không kịp đạo này long mạch chi linh. Lúc trước nếu không phải cái kia Mật tông lão tăng trong nháy mắt thi triển kim cương hộ pháp cùng đại quỷ bắt long mạch kia chi linh, chỉ sợ cũng căn bản khó mà cẩn thân. Lý Ngôn Sơ là lần đầu tiên nhìn thấy long mạch này chi linh, cũng không có nghĩ đến long mạch này chi linh lại có nhiều như vậy sát phạt thủ đoạn. Trong sân cốc, liên tiếp tiếng chém liệt, linh khí tiếng nổ mạnh, đủ loại thần thông va chạm thanh âm, linh thái nhức óc. Một đầu bạch hổ hướng Lý Ngôn Sơ ra đánh giết mà đến. Cái này bạch hổ thân hình khổng lồ, nhục thân lực lượng cực mạnh, có thể thao túng cương phong trên không trung lướt lên từng đạo tàn ảnh. Vừa rồi cái này bạch hổ đem chân khí ngoại phóng giang hồ khách một ngụm nuốt vào, cái kia giang hồ khách đem chân khí luyện tới hóa cảnh, thân có vỡ bia nứt đá dương cương trường lực, cùng một thân như lang như hổ ngang ngược lực lượng, khí huyết nóng bỏng như hỏa lô. Mặc dù không hiểu thần hồn pháp thuật, thế nhưng là tả đạo âm túy chi thuật, cũng khó có thể thương tới hắn cái này thiên truy bách luyện đi ra đỉnh phong võ phu hồn phách, là loại kia có thể lấy phạm nhân chi thân chém giết ú quỷ nhân vật đáng sợ, một trưởng liền có thể đem ba người ôm hết tráng kiện cổ thụ đánh gãy, đồng thời trực tiếp ôm, xem như vũ khí, loại này thực lực khủng bố ở nhân gian là một đấu một bạn, nhưng là tại cái kia bạch hổ trước mặt lại chỉ là trong nháy mắt liền bị tan chết. Cái kia bạch hổ trên thân khí tức đột nhiên tăng gọn, cái này bạch hổ chính là ly long trên người tưởng vân biến hóa mà thành, vô hình vô chất. Vị này đỉnh phong võ phu chết biệt khuất, cho dù là tu thành âm thần thần hồn cao thủ, hắn cũng có sức đánh một trận, chém giết gần người thậm chí ngay cả âm thần hậu kỳ đều có cơ hội có thể giết chết. Đây là hệ thống khác biệt khác biệt. Tại đối mặt cái này bạch hổ thời điểm, trực tiếp bỏ mình, căn bản không kịp phản ứng. Bạch hổ đi vào Lý Ngôn Sơ trước người, khí tức tăng vọt, lúc này so lúc trước còn muốn lớn hơn mấy phần. Lý Ngôn Sơ trên thân hiện âm dương nhị khí, quanh thân có thủy mặc sắc khí chảy bao phủ, trong nháy mắt liền đem bạch hổ đánh nát. Cái này bạch hổ bị đánh nát sau hóa thành linh khí, tan đi trong trời đất, cũng không có biện pháp bị tu sĩ hấp thu. Đây là long mạch chi linh ly long ngăn địch sát phạt thủ đoạn, không phải vậy chỉ là cái này bị đánh nát sau biến thành linh vụ cũng đủ để cho người tu vi đại tiến. Không chỉ là Lý Ngôn Sơ, ở đây tất cả tu sĩ cũng không có cách nào hấp thu loại này tưởng vân biến thành tẩu thú sau khi chết biến thành linh. Lý Ngôn Sơ loại thực lực này, để một bên ngự kiếm đối phó long mạch này tưởng vân hóa linh gấu kim bảo lão nhân một mặt chấn kinh, cái này trẻ tuổi đạo nhân trên thân khí tức như phàm nhân bình thường, không nghĩ tới vừa ra tay liền đánh nát cái kia linh hổ. Ầm ầm, một đạo tiếng vang cực lớn truyền đến, cái kia khủng bố đại quỷ lại bị ngày đó trúc thanh niên một quyền nện vào trong núi. Mà cái kia kim cương hộ pháp thần trên thân cũng bị đánh xuất hiện lỗ hổng. Hôm nay trúc thanh niên chiến lực rõ ràng so cái này Mật tông lão tăng vô cùng cường hãn, Mật tông lão tăng bất vi sở động, trên mặt thanh hồng nhị khí giao thế biến hóa càng gấp rút, hai tay của hắn kết thành thủ ấn, kim cương chú, tàn, phá, diệt. Tương đạo vô hình gợn sóng hiện hiện, thiên trúc thanh niên trên thân làn ra từng khúc rạn nứt, máu tươi không ngừng tràn ra, đám kia thiên trúc khổ hạnh tăng sắc mặt đại biến, liều lĩnh hướng về thanh niên thiên trúc tăng người dũng mãnh lao tới. Thanh niên này thiên trúc tăng nhân thủ bắt pháp quyết, trên người máu tươi trong nháy mắt dừng lại, một tôn thiên thủ thần giống hiện hiện, chính là so với lúc trước đối phó cái kia khôi ngô cự nhân thời điểm, tôn này thiên thủ thần giống nhan sắc muốn cạn một chút, càng là giả hơn không, hắn lúc này người bị thương nặng, thôi động tượng thần đằng sau, hai mắt mũi miệng bên trong không ngừng tràn ra máu tươi, đây là thần hồn bị thương biểu hiện. Thiên thủ thần giống vừa xuất hiện, trong nháy mắt ngăn chặn Mật tông lão tăng chú thuật. Đồng nhiên, một đạo kiếm quang phá không mà ra, từ Thạch gia lão tổ chiếc xe ngựa kia bên trong bay đi ra, kiếm khí bá đạo quyết tuyệt, từ trong xe ngựa bay ra, ven đường hết thảy đều bị chém giết. Dọc đường linh khí huyền hóa phi cầm tẩu thú, Mật tông tăng nhân, Thiên trúc khổ hải tăng, thậm chí có hai tên Thạch gia tử đệ cũng bị một kiếm này chém giết. Kiếm khí như hồng, trực tiếp đem thanh niên này Thiên trúc tăng người lồng ngực xuyên thủng, kiếm khí trong nháy mắt phá hủy thanh niên này Thiên trúc tăng người đại bộ phận sinh cơ, tôn kia thiên thủ thần giống tan thành mây khói, biến cố này vượt quá ở đây ngoài dự liệu của mọi người, không ai từng nghĩ tới, cái này một mực trầm mặc Thạch gia lão tổ vậy mà lại bỗng nhiên xuất thủ. Đồng thời một kiếm liền trọng thương thân này cố long tượng chi lực Thiên trúc cảnh giới thứ ba cao thủ, Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày. Vừa rồi trong xe ngựa kia chống rông kiếm khí phá không lướt lên một cái khe, hắn chú ý tới trong xe ngựa căn bản không có người. Nói cách khác, Thạch gia lão tổ cũng không phải là giấu ở trong xe ngựa, hắn căn bản cũng không có trở về. Thiên trúc cổ yoga thuật sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, thanh niên thiên trúc tăng người vẫn như cũ chưa chết, vị này cảnh giới thứ ba cao thủ tại khổ hạnh tăng nghiệm hộ bên dưới rời khỏi khe nước, vô lực lại tranh đoạt lòng mạch này. Ngang! Long mạch chân linh hóa thành ly long, lúc này tựa hồ cảm ứng được cái gì, lúc này, hắn trên người kim quang càng cứng hãn, tỏa ra một vùng thế giới nhỏ, hiển hóa ra các loại khác biệt thắng cảnh tượng, đạo này long mạch đích thật là không phải tầm thường, có lẽ muốn so Tiêu Vân Giật nói càng thêm chân quý, trong mấy mắt, tất cả tường vân huyền hóa phi vân tẩu thú đều tiêu tán, biến thành đầy thiên sương mù. Sương mù màu vàng, trong nháy mắt đem trọn sơn cốc bao phủ, ly long giấu ở trong sương mù màu vàng biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này lực lượng cùng lúc trước mới vừa từ trong hồ nước bước lên lúc đi ra hoàn toàn khác biệt, vừa rồi thiên trúc vị kia cảnh giới thứ ba cao nhân cùng mật tông lão tăng đấu pháp, cũng cho cái này ly long trưởng thành cơ hội, trong sương mù nồng đậm căn bản phân rõ không được phương hướng. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Ngôn Sơ nghe tiếng chạy tới thời điểm phát hiện, là một tên mật tông tăng nhân, hơn nửa người đều đã biến mất không thấy gì nữa, máu me đầm địa, chỉ có đầu lâu cùng gần phân nửa lồng ngực còn bảo trì ở bên ngoài, nội tạng vãi đầy mặt đất, phảng phất là bị đồ vật kinh khủng gì trong nháy mắt nuốt. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, xuất hiện ở nơi này không chỉ là hắn, còn có người mặc rộng thùng thình đạo bào, khí chất phiêu miểu đạo môn nữ tiên viên thủ chân nhân, còn có một tên quần áo khinh bạc mỹ phụ đứng bên cạnh một người nam tử trung niên, hai người tựa hồ là vợ chồng, đều là thạch gia tu hành cao thủ. Hai người này xuất hiện, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, liếc nhau, lập tức biến mất tại trong sương mù. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua thi thể này nói khẽ, là đêm qua món đồ kia. Viên thủ chân nhân nhẹ gật đầu, là cái kia ly long thủ đoạn, vẫn là có người đục nước béo cỏ. Lý Ngôn Sơ đạo. Viên thủ chân nhân lắc đầu, vị này đạo môn nữ tiên đoan trang đại khí, nói cũng không nhiều, có vẻ hơi thanh lãnh. Lý Ngôn Sơ lông mày dựng lên, đêm qua thi thể kia chỉ là ăn một nửa thân thể, mà bây giờ cái này đã ăn hơn nửa đoạn, sắp ăn vào đầu, là món đồ kia ác thú vị, hay là nói thứ này ngay tại trưởng thành. Ầm ầm, ầm ầm. Mật tông lão tăng có đặc thù thần thông, cho dù là xương mù này có thể che đậy lục cảm, hắn vẫn như cũng là tìm được cái kia ly long, điều động kim cương hộ pháp thần cùng ly long chiến tại một chỗ, ba đầu sáu tay âm gian đại quỷ ở trong xương mù chạy tới, hắn cũng nhận mật tông lão tăng triệu hoán, hắn chạy tới lộ tuyến đúng lúc là Lý Ngôn Sơ vị trí. Cái này đại quỷ hung tính cực thịnh, đối với huyết thực có cực độ khát vọng, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Lý Ngôn Sơ ánh mắt bình tĩnh, nhịn cười không được. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Chương 792, Thạch Gia lão tổ. Đại thanh thầy. Kẻ này có ta lúc tuổi còn trẻ phong thái. Một, chương 792, Thạch Gia lão tổ. Đại thanh thầy. Kẻ này có ta lúc tuổi còn trẻ phong thái. Một, mật tông tôn này cảnh giới thứ ba cao thủ nắm giữ chân ngôn chú thuật, ngay cả ngày đó chúc khổ hạnh tăng đều bị hắn chú thành trọng thương, có thể thấy được hắn tại thần hồn phương diện tạo nghệ. Lúc này, hắn thao túng tôn này cầm trong tay hàng ma sử kim cương hộ pháp thần, đối phó tôn này ly long, có thể lão tăng đống nhiên sắc mặt đại biến, vừa rồi lấy quỷ đạo bí thuật gọi ra đại quỷ, biến mất. Mật tông lão tăng quay đầu nhìn về phía sương mù màu vàng, là ai? Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, cái này âm gian đại quỷ thực lực mạnh mẽ, hắn vừa rồi cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì hạ xuống, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, nói cách khác bị người cho dây. Mật tông lão tăng trong lòng hơi trầm xuống, trên tay nắn pháp chú, kim cương hộ pháp thần hàng ma sử trùng điệp nện ở ly long trên thân, ly long con ngươi băng lãnh bỗng nhiên nhìn lại, mật tông lão tăng thân hình thoát một cái, một trận thần hồn rung động, vừa rồi trong nháy mắt, hắn lại có chút thần hồn thất thủ, trên mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, cái kia ly long trong nháy mắt đi vào trước người hắn, to lớn long khẩu mở ra, liền muốn đem lão tăng này nuốt vào trong bụng, bồ tát chú, chấn. Lão tăng thoại âm rơi xuống, to lớn ly long bỗng nhiên bị một loại nào đó thần thánh lực lượng cầm cố lại, không thể động đậy, lão tăng khí tức trên thân cũng theo đó hạ xuống. Kim cương hộ pháp thần một cái hàng ma sử trùng điệp nện ở ly long trên thân, ầm ầm. Ly long thân hình không ngừng thu nhỏ, biến thành một đầu dài ba thước tiểu long, cái này tiểu long lộ ra một loại nguy nga trang nghiêm khí thế, không ngừng tại hồ nước này phía trên xoay quanh. Ngay tại mật tông lão tăng coi là đại thế đã định thời điểm, nước hồ đống nhiên bạo động, hướng về lao tăng lao qua. Trong hồ nước, lộ ra một loại tinh khiết khí tức, lão tăng ánh mắt khẽ biến, điều động kim cương hộ pháp thần canh giữ ở trước người, kim cương hộ pháp thần trên thân hiện ra tầng tầng kim quang, cấu thành một cái cự đại bình chướng, thế nhưng là hồ nước này rơi vào trên bình chướng, rất nhanh liền giống nước nóng rơi vào trên tuyết động mở dạng, bình chướng rất nhanh tăng dã, kim cương hộ pháp thần trên thân rất nhiều địa phương cũng cùng một chỗ tăng dã. Mật tông lão tăng bước ra một bước, trên người cà sa bay lên, trong nháy mắt, trước người xuất hiện mấy chục trượng vuông một đạo kết giới, đem hồ nước này ngăn lại, thế nhưng là hồ nước này vẫn như cũ không ngừng ăn mòn hắn kết giới, lão tăng thân hình hướng về sau lao đi, không dám thẳng lướt kỳ phòng, lại không ra tay, liền để cái này ly long rời đi, mọi người nhất phách lương tán. Lão tăng gầm thét. Một bóng người từ trong sương mù chậm rãi đi ra, là một cái râu tóc bạc trắng lão nhân kia một đôi kiếm mi, hai con ngươi lộ ra băng lãnh thần sắc, bên hông treo đeo lấy một thanh cổ kiếm, nhìn thấy mật tông lão tăng giận dữ dáng vẻ, nhàn nhạt mở miệng, mật tông đại hòa thượng thật nặng không nhẫn nhịn. Lão nhân kia chính là Thạch Gia lão tổ, da của hắn tinh tế tỉ mỉ như hải nhi, căn bản nhìn không ra đại nạn sắp tới dáng vẻ. Trên tay hắn nắn pháp quyết, trên thân lập tức vân khí tràn ngập, một đầu thanh long hiện hiện, râu rồng sừng rồng, vảy rồng vướng rồng, sinh động như thật, trang nghiêm uy vũ, nguy nga mênh mông. Thanh long hiện hiện đằng sau, trong nháy mắt đem cái tia ly long khí tức chế trụ, cái này tựa hồ mang theo tịnh hóa chi lực nước hồ, cũng bị thanh long trên người vân khí đè về trong hồ. Tứ tượng bí pháp tại lão nhân kia trong tay uy lực khó lường, một đầu thanh long hiện hiện, liền hóa giải hồ nước này nguy cơ. Mật tông lão tăng thấy thế mắt sắc hơi trầm xuống, cùng cái này Thạch Gia lão tổ nhu đồ, không biết là phúc là họa. Thanh long xoay quanh vi vũ, đạo đạo vân khí phảng phất to lớn cấm chế, cái kia dài ba thước ly long tại trong phạm vi này tránh thoát không ra, chỉ biết là thật nhanh du tẩu xuyên thẳng qua. Mật tông lão tăng điều động kim cương hộ pháp thần rũi ra đại thủ chụp vào cái kia ly long, chỉ là trong lòng đối với cái kia Thạch gia lão tổ cực kỳ kiêng kỵ, rất là đề phòng. Đương nhiên, thanh long rơi xuống, một cỗ lớn khí lãng tại kim cương hộ pháp thần trên thân nổ tung, nhưng là kim cương hộ pháp thần tựa hồ sớm có phòng bị, trên thân Phật quang màu vàng hiện lên, ngăn trở đạo này sát phạt thần thông. Cái kia mật tông lão tăng giận dữ, quả nhiên, ngươi không chỉ cần mưu đồ long mạch này chân linh, còn già hơn tăng tính mệnh. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên vàng óng ánh đan dược, nuốt xuống, khí tức trên thân tùy theo tăng vọt. Lúc trước liên tiếp thi triển chú thuật, tiêu hao quá nhiều lực lượng, lúc này trong nháy mắt cơ hồ toàn bộ đủ lại, đây là mật tông vô thượng thánh dược chữa thương, lão tăng muốn liều mạng. Ầm ầm, ầm ầm. Trong sơn cốc truyền đến bạo tạc khổng lồ. Kinh thiên động địa, một đầu thân ảnh khổng lồ tại trong sương mù màu vàng hiện hiện, Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đó là một đầu uy vũ thần thánh thanh long, không khỏi sửng sở, không phải một đầu ly long sao? Hắn đang lúc xuất thần, lăng lệ âm thanh xé gió đánh tới, hắn quay đầu nhìn lại, một đầu đại mãng chạy rết mà đến, cùng lúc trước ly long hộ thân thủ đoạn huyền hóa thành loại kia mãng xà khác biệt, đại mãng xà này trong ánh mắt trừ hung tàn sát cơ bên ngoài, còn có một tia linh tính hóa nhân vị, đây là Thạch gia tử đệ bị pháp. Không chỉ là một đầu đại mãng xuất hiện, sư hổ gấu báo, rất nhiều manh thu ở chung quanh xuất hiện, có công kích viên thủ chân nhân, còn có phóng tới trong mây mù mặt khác mật tông tăng nhân cùng tán tu. Phanh, đại mãng kia rắn bị Lý Ngôn Sơ tiện tay đập nát, trong sương mù lộ ra mặt mày lạnh lẽo người trẻ tuổi. Vừa vặn nhìn thấy một màn này, người trẻ tuổi trong ánh mắt lộ ra một loại không dám tin thần sắc, mặc dù hắn không phải Thạch gia xuất sắc nhất tử đệ, so ra kém Thạch Thiên Minh cái kia thụ ngàn vạn sủng ái vào một thân tiên tiêu, nhưng so với những cái kia phổ thông tông môn tiên tiêu tới nói, hắn hay là thập phần cường đại, tự mở ra một con đường, không có diễn hóa tứ tượng bí pháp bên trong thần thú, mà là lựa chọn Sơn Hải Kinh thần thú tạm rắn, chiến lực không thua một vài gia tộc lão nhân. Chỉ là vừa rồi cái này trẻ tuổi đạo nhân tiện tay vỗ, liền đem chính mình ba rắn chân hình đập nát, để hắn sinh ra một loại cảm giác hoang đường, mặc dù cũng không có cảm nhận được cái gì cường hành khí tức toát ra đến. Có thể thấy đạo nhân tuổi trẻ kia nhìn lại, tên này Thạch gia tử đệ vẫn là không nhịn được lui về phía sau, thế nhưng là, vừa rời khỏi nửa bước, đạo nhân trẻ tuổi kia nhẹ nhàng phất tay, một đạo sắc bén cương khí hiện hiện, bá. Đầu người rơi xuống đất. Cái này Thạch gia tử đệ thân hình chậm rãi ngã xuống, trong nháy mắt có thể nhìn thấy chính mình thi thể không đầu, tình huống như thế nào. Nơi này vậy mà cất giấu một tôn sát thần. Ý thức lập tức chôn bụi, lâm vào trong bóng tối. Lý Ngôn Sơ cũng không để ý tới cái này Thạch gia tử đệ tâm lý hoạt động, mà là nhíu nhíu mày, Thạch gia lần này là muốn xuất thủ đối phó tất cả nhập cốc người. Hai tên tán tu trên thân máu me đầm địa, có chút kinh hãi nhìn xem trước người tên kia mà không thay đổi Thạch gia tử đệ, trong đó một tên nữ tử dáng người thon dài, dung mạo tú lệ, một cái cây châm tại bên người nàng bay múa, phía trên một cỗ nhàn nhạt lưu quang hiện hiện, nàng cứ gọi Tống Oánh, cái này bay châm là nàng ngộ nhập một gian cổ tu sĩ trong động phủ có được, vừa rồi cũng là cái này bay châm, ngăn trở vân khí kia biến hóa hung cầm công kích, đi cùng với nàng sư huynh đêm qua đã mất. Tích bí ẩn, tung tích không rõ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại gặp được Thạch gia tử đệ cấp giết. Tống Ánh lúc này nhìn xem cái này Thạch gia tử đệ, lộ ra tức giận, các ngươi Thạch gia còn muốn sẽ tại trận người đuổi tận giết tuyệt. Tên kia Thạch gia tử đệ là một tên hơn 30 tuổi thanh niên cao lớn, song mi sắc bén như lao, mặt không biểu tình, các ngươi những tán tu này, lá gan thật to lớn, long mạch này cũng là các ngươi có thể mơ ước. Thanh niên cao lớn lạnh lùng nói. Tống Ánh bên người còn có một tên lão giả áo xám, bên hông treo thanh đồng linh đan, là một tên thầy phong thủy, chính là còn lại ba tên trong tán tu hai người, lão giả áo xám kia trầm giọng nói, nếu như thế, chúng ta rời khỏi tranh đoạt long mạch. Cái kia Thạch gia thanh niên cười lạnh, đã chậm. Nưu đồ cái này không an phận chi phúc, hôm nay nơi đây chính là các ngươi nơi chôn xương. Sau đó bước ra một bước, trên người có một con chu tước, một đầu huyền võ huyền hóa đánh giết mà đi. Hắn là Thạch gia đích hệ tử đệ, huyết mạch chi lực cường hành, nắm giữ bí thuật cũng càng là chính tông, uy lực to lớn. Tống Ánh cùng người thầy phong thủy này sắc mặt trắng bệch, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng Thạch gia chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Cái này Thạch gia thanh niên cao lớn, lại cho bọn hắn một loại như sơn tự nhạc cảm giác áp bách, chu tước cùng huyền võ khí thế bá đạo hùng hồn, dễ như trở bàn tay. Ở trước mặt hắn Tống Ánh thầy phong thủy căn bản không có chút nào sức chống cự, thế nhưng là khi cái này chu tước huyền võ giết tới trước người hai người lúc, chợt bị một đạo âm dương nhị khí đánh tan. Thạch gia thanh niên quay đầu quát lạnh, người nào? Một cái khí chất lỗi lạc, bên hông phối thêm phong cách cổ xưa trường đào tuổi trẻ đạo nhân xuất hiện, ngũ quan tuấn lãng như lao gọt đũa bổ bình thường, hai con ngươi thần quang rạng rỡ. Mặc dù trên thân không có cường hành khí tức bộc lộ, nhưng là chỉ là bằng cái này tướng mạo liền cho người ta một loại kẻ này bất phàm cảm giác. Lý Ngôn Sơ cũng không nói lời nào, Thạch gia nhóm người này hắn đều nhìn qua, trên thân đoán nghiệm bốn thân, huyết quang bao phủ, không phải giết 3 năm người liền có thể tích lũy đi ra. Hắn thậm chí hoài nghi, cái này Thạch gia cái gọi là huyết mạch chi lực, là thông qua một loại nào đó huyết tế bí pháp đến bảo trì. Gặp cái này trẻ tuổi đạo nhân không nói gì, cái này Thạch gia thanh niên trên thân cơ bắp khối khối hở ra, tựa như tinh thiết đổ bê tông bình thường, trên người linh khí huyền hóa ra một đầu huyền võ, cùng hắn thân hình trùng hợp, khí thế của hắn cũng càng hùng hậu, lệ. Chu tước phá không mà ra.